máu. Lo dần sờ kinh hô. Li ạ vẫn không có biểu hiện sợ hãi, Avenger liền không biểu lộ cảm xúc ra mặt. Sao vậy? Sợ rồi hả? Họ Dỗ nhìn bộ mặt Lo dần sờ cười. Lo dần sờ xoay mặt đi chối. Họ Dỗ cười một cách hời hợt, sau đó quay mặt đi lạnh lùng nói. Nếu anh như vậy, tôi lại càng không muốn cho anh xem. Hơn nữa còn có hai cô bé ở đây nữa mà. Họ Dỗ dứt lời, quay mặt hướng về phía Li ạt vẹo và Avenger liền. Em sẽ ổn. Còn Eva Chan thì sao? Li ạt vẹo giơ tay lên cười nói, rồi nhìn qua Avenger liền. Tôi cũng ổn. Avenger liền đáp. Chắc chắn anh và hai cô bé sẽ run như cầy sấy khi thấy hình dạng của tôi. Cả người và thú đều sợ tôi, họ tôn tôi lên thành sinh vật đặc biệt. Tôi không muốn điều đó nữa. Họ Dỗ vừa nói, tay đặt trên tấm lông thú, cô báo nó. Biểu hiện cho sự không muốn. Tôi là một lái buôn, tôi từng thấy vô số thứ kinh dị trên đời rồi. Cô nghĩ tôi sẽ sợ hình thật của cô sao? Vừa nói, Lo dần sờ giơ hai tay lên, chứng tỏ bản lĩnh. Lo dần sờ san, tay anh kìa. Li ạt và cười cười chỉ vào tay của Lo dần sờ. Nếu anh muốn chứng tỏ mình can đảm, thì tay đừng có run lên như thế. Cả hai đứa bé còn không run nữa kìa. Họ Dỗ nói. Lo dần sờ nhìn tay của mình, sau đó đỏ mặt xấu hổ. Ha ha, anh đúng là ngây thơ quá. Họ Dỗ cười nói. Li ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn người cười ý trang họ Dỗ, người thì yên lặng nhưng trong thì cười. Chương 229, đi gỡ lạc gồ, 2. Nhưng cho người thật thà như anh và hai cô bé này thấy hình dạng thật của tôi cũng không sao. Nhà thờ của giáo đình đã nhìn tôi bằng cặp tàn nhẫn ấy nhiều lần rồi. Thật khó để hiện hình toàn bộ. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ cho mọi người thấy mỗi cánh tay thôi. Họ Dỗ nói, sau đó chồm về phía bố lúa mì, lấy ra một nắm lúa mì. Cô làm gì vậy? Lo dần sờ hỏi họ Dỗ khi thấy cô đưa nắm lúa mì vào miệng. Sau khi ăn xong nắm lúa mì, cơ thể họ Dỗ run rẩy liền hồi, cô hưởng lực lên thở dốc, cánh tay trái cô nhanh chóng biến đến dạng, trở nên to lớn hơn, lông màu hạt rẻ mọc ra trên cánh tay to lớn ấy. Hơi méo mó một chút. Đầy đủ nguyên hình cánh tay to lớn, ba móng vuốt màu trắng của một con sói, chỉ là hơi quá cỡ so với một con sói thông thường. Vẻ mặt họ Dỗ đỏ ửng vì gắng sức, mồ hôi đổ còn đọng lại trên mặt. Họ Dỗ giữ một nụ cười khá không tự nhiên vì do mất sức, cô nói: "Thế nào? Giờ anh tin rồi chứ?" Con ngựa phía trước cũng bị áp lực vô hình của họ Dỗ làm cho sợ mà nhảy lung lung. Lo dần sờ vừa nhìn, trong khi tay lấy ra bao đựng nước, Li ạt mẹo và hệ vẹn giờ lìn lại gần cánh tay to lớn của họ Dỗ. Cả hai chạm vào nó, nhẹ nhàng. "À dạ, hai đứa không sợ sao?" Họ Dỗ thấy hai cô bé không ngần ngại chạm vào cánh tay dị thường của họ Dỗ nên bất ngờ hỏi: "Nó là lông thú mà. Rất mềm, rất đáng yêu." Li ạt mẹo ngây thơ cười nói. Họ Dỗ nghe thế lại nhìn sang hệ vẹn giờ lìn. Chỉ thấy hệ vẹn giờ lìn sắc mặt trắng bệnh, sau đó cô bé lăn đùng ra xịu tại chỗ. Hóa ra từ nãy giờ hệ vẹn giờ lìn cố gắng lấy hết dũng khí để thử chạm vào họ Dỗ, xong việc cô bé bung luôn. Eva Chan. Li ạt mẹo vội vàng luôn lây hệ vẹn giờ lìn dậy. Lo dần sờ một bên lấy nước tưới lên đầu mình. Họ Dỗ nhìn thấy và nói. Nếu anh nghĩ đây là ảo giác thì không sờ thử đi. Hai cô bé còn can đảm hơn anh đấy. Sau khi đã rửa mặt và chắc chắn mắt anh không nhìn nhầm, Lo dần sờ định sờ cánh tay của họ Dỗ trong lúc tay run run. A, Lo dần sờ gần sờ được tay họ Dỗ rồi, họ Dỗ lại ngân lên, làm như cô xấu hổ vì điều đó vậy. Sao sao thế? Lo dần sờ bất giác rút tay về và hỏi. Họ Dỗ ngoắc đuôi mình về phía trước, bàn tay bên phải cầm lấy nó và che ở trước mặt, trừ lại một phần khuôn mặt nhìn Lo dần sờ, cô nói. Ú nhẹ nhàng thôi anh nhé. Họ Dỗ sụ hai thai cáo mình xuống, vẻ mặt hồng hồng, mắt liếc nhìn Lo dần sờ một cách vô cùng lửa tỉnh. Lo dần sờ nghe vậy liền tức giận và nhìn thấy họ Dỗ cười vì đã chọc tức được anh. Anh liền dứt khoát chạm vào cánh tay to lớn đầy lông lá của họ Dỗ. Li ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn vỗ tay tán dương vì Lo dần sờ thành công. Hệ vẹn giờ lìn vừa được Li ạt vẹo lay dậy từ trong cơn bất tỉnh nhân sự. Cô thật sự là thần sao? Lo dần sờ bình tĩnh lại và ngồi xuống hỏi họ Dỗ. Trong khi đó, họ Dỗ ăn vào một nắm lúa mì nữa. Cánh tay cô nhanh chóng thu lại hình dạng cũ. Họ Dỗ cười nhìn Lo dần sờ nói: Tôi chẳng là thần thánh hay gì cả. Cơ thể tôi chỉ hơi quá to và tôi thông minh hơn đồng loại một chút thôi. Thấy thế nào? Tuyệt vời. Li ạt và hô tán dương hết mình. Nhưng chỉ có mình Li ạt vẹo là lên tiếng thôi, hệ vẹn giờ lìn là lạnh lùng gơ rồi. Nhưng họ Dỗ chẳng phải hiện đang ở vùng quạt bờ dịt hay sao? Chẳng phải họ Dỗ sẽ nhập vào người gặt ngọn lúa mì cuối cùng hay sao? Lo dần sờ nghi vấn hỏi. Fu, tôi là một kẻ dịu họ Dỗ. Tôi hiểu rõ giới hạn của mình. Đúng là người ta nói rằng tôi sống trên đồng lúa mì, và nếu không có lúa mì thì tôi không thể sống ở đó được. Và tôi thường ở trong ngọn lũ ạ mì cuối cùng được gặt, tôi thường giấu mình trong đó. Vì tôi không để cho con người nhìn thấy được. Nhưng cũng có ngoại lệ. Họ Dỗ nhấn mạnh phần cuối, khiến Lo dần sờ chú ý lắng nghe hơn. Nếu có một bó lúa mì lớn hơn bó lúa cuối cùng được gặt, tôi có thể trốn vào đó mà không bị phát hiện. Đó là tại sao người ta nói họ Dỗ sẽ biến mất nếu con người quá tham lam gặt lúa. Họ Dỗ nói. Lo dần sờ đã phát hiện thứ gì, sau đó quay về phía bó lúa mì. À, đó là lý do vì sao anh là vị cứu tinh của tôi. Không có anh thì tôi không thể trốn đi được. Chẳng biết có nên trả đống lúa này về làng không nữa, họ sẽ lo lắng vì nữ thần của họ đã biến mất. Tôi biết người dân ở vùng này đã lâu rồi, tôi không muốn nhìn thấy họ lo lắng. Lo dần sờ cười khoanh tay tự băn khoăn. Không không thể anh đang nói dối phải không? Họ dỗ lại một lần nữa hào quang lấp lánh e thẹn. Làm cho Lo Dần Sờ khựng người lại, anh ta quay lại nhỏ mọn nói. Tôi không biết. Lo Dần Sờ liếc mắt nhìn họ dỗ trong khi quay mặt đi. Vẫn khuôn mặt lửa tỉnh. Anh không cứu tôi thiệt ư? Lo Dần Sờ bị dính tính một lần nữa, anh ta xoay cả người đi, quay về chỗ lái của mình. Lý Ạt Bẹo nhịn cười từ nãy giờ cuối cùng hết nhịn được, bung miệng cười ha hả. Evangeline nhìn Lý Ạt Bẹo với cặp mắt không hiểu. Eva Chan không hiểu sao? Lý Ạt Bẹo vừa cười vừa lau nước mắt đọng trên mắt của mình. Evangeline lắc lắc đầu ngây thơ. Là như vậy. Lý Ạt Bẹo bắt đầu quá trình đầu độc Evangeline ngây thơ. Lý Ạt Bẹo nâng gọng kính của mình mà chúng ta không biết nó từ đâu lòi ra, như một giáo sư chỉ giáo Evangeline về tình yêu. Về phần Lý Ạt Bẹo, cô bé không hề trong sáng nữa đâu, còn nhớ Hoàng Kim Thánh Nữ chứ? Lý Ạt Bẹo vốn là nhân bản hoàn hảo của bà ta. Cho nên khi Hoàng Kim Thánh Nữ biến mất, đã để lại rất nhiều thứ cho Lý Ạt Bẹo, nhất là phần kiến thức. Trong đó có kiến thức về mảng tình cảm hài hước này. Sau đó hệ vẹn giờ lìn mặt đỏ chót, cuối cùng cô bé thành công bị đầu độc. May là cô bé không tò mò, mà là tức giận, có lẽ cô bé khá nghiêm túc về chuyện này. Họ Dồ nhìn hệ vẹn giờ lìn, cười thoải mái. Lo Dần Sờ cuối cùng bình tĩnh lại và quay lại nhìn họ Dồ mặc tiếng cười của Lý Ạt Bẹo. Tôi muốn hỏi cô một câu. Lo Dần Sờ nghiêm túc nói. Họ Dồ gật đầu đồng ý. Liệu 61 cô rời khỏi đây? Chẳng phải lúa ở vùng này sẽ không mọc nữa sao? Cô không nghĩ đến chuyện đó à? Lo Dần Sờ nói. Họ Dầu nghe và im lặng không đáp lại. Lo Dần Sờ thấy lạ nên lại hỏi tiếp. Sao thế? Dù cho tôi không ở làng đó thì mùa thu hoạch vẫn diễn ra. Họ Dầu khó chịu nói. Lo Dần Sờ nói. Thế sao? Họ Dầu chỉ bấu vào đống lông thú và nói lại với tâm trạng không vui. Tôi đã ở ngôi làng đó lâu rồi, lâu đến mức có thể sánh ngang với số lông trên đuôi của tôi. Có thời gian, họ bắt đầu tăng diện tích trồng lúa mì, dù cho tôi hoàn toàn không đồng tình. Anh biết không? Tôi từng hứa với một chàng trai trẻ rằng sẽ giúp làng luôn bội thu. Đang yên đang lành, họ rồ trợn to giọng. Và tôi vẫn giữ lời hứa. Tôi là con sói sống trên đồng lúa mì, và lúa mì không thể mất ưu thế trước các loại cây trồng khác. Như đã hứa, lúa mì ở đây luôn thượng hạng. Nhưng có lúc đất ở đây quá kém, tôi không thể giúp được gì. Đó là cái giá phải trả vì đã làm cạn kệt vùng đất này. Nhưng ngược lại, họ lại bảo rằng chính tôi đã nguyền rủa họ. Tôi giờ đã từng muốn rời khỏi đấy vào lúc đó. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nghĩ tôi đã hoàn thành tốt lời hứa của mình rồi. Toàn bộ quá khứ của họ Dồ được cô tường thuật lại. Họ Dồ thở dốc vì tức giận. Lối suy nghĩ của con người không bao giờ thay đổi ngay cả ngày xưa cho đến thời hiện đại, có đổi, nhưng chỉ suy giảm chứ không biến mất. Có bao giờ chịu nhận lỗi của mình trong khi có người khác chịu tội thay mình chứ? Lý Ạt Mèo đã quay về mồ ngoe của mình và hệ vẹn giờ lìn cũng khôi phục. Hai cô bé nghe họ Dồ nói, cũng đồng cảm. Họ Dồ vẫn còn chưa hả giận, cô đắm mình trong đống lông thú kia, lẩm bẩm. Vậy mà họ vẫn cứ tiến tới và làm theo cách của mình, nơi này đã không cần tôi từ lâu rồi, ngay cả họ cũng không cần đến tôi nữa. Lại một lần nữa không kiềm chế cơn sôi máu bao nhiêu năm qua, họ Dồ tức tối to giọng. Cả người cô run lên vì giận. Lý Ạt Bẹo và hệ vẹn giờ lìn đến ngay kế bên, cả hai ngồi xuống xoa xoa đầu cô. Lo Dần Sờ suy nghĩ một chút, nhìn họ Dồ đang khóc, gãi đầu, thở dài. Mà ai đúng, ai sai, ta nên bỏ qua. Lo Dần Sờ cười nói. Họ Dồ xoay mặt sang nhìn Lo Dần Sờ một chút, rồi xoay mặt đi nơi khác, nhận lỗi vì quá sức nóng giận. Tôi hiểu được tâm tư của cô. Nhưng nếu rời làng, cô sẽ đi đâu? Lo Dần Sờ nói. Nghe được như vậy, họ Dồ phe phẩy thai của mình. Rồi ngồi dậy nhìn lên trời đêm đầy sao, rồi cô nói. Tôi muốn trở về phương Bắc. Nơi tôi sinh ra rồi. Tôi không biết đã bao lâu rồi. Nhưng tôi thực sự muốn trở về. Nhưng vì nó ở quá xa, tôi muốn du một chuyến. Nhiều năm trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi. Tôi muốn tận mắt chứng kiến. Họ Dồ thành thật nói. Lý Ạt Bẹo và hệ vẹn giờ lìn nghe mà cảm động. Sau đó họ Dồ quay lại nhìn Lo Dần Sờ cười nói. Nếu anh không đem bao lúa này trả về quạt bờ dịch và giải tôi đến nhà thờ, tôi sẽ đi với anh. Anh là một lái buôn đúng không? Tôi không thể quyết. Lo Dần Sờ nhướng một bên mày nói, đang nói giữa chừng thì bị Lý Ạt Bẹo lên tiếng. Tất nhiên là được rồi. Lo Dần Sờ san rất tốt bụng đấy. Mới gặp bọn em một lần mà tin tưởng bọn em nhiều lắm đấy. Hô đúng như vậy sao? Họ Dồ cười nghi ngờ. Dĩ nhiên là không rồi. Lý Ạt Chan. Em làm ơn đừng nhoi nhoi nữa. Lo Dần Sờ cười khổ. Dĩ em muốn xem chuyện tình của hai người thôi mà. Anh thậm chí không ngại xem cơ thể họ Dồ sang kìa. Lý Ạt Bẹo cười nói. Chuyện tình. Lo Dần Sờ chợt giật mình. Đỏ mặt. Họ Dồ cười sặc sụa. Evangeline thì đỏ mặt khi nói về vấn đề tình yêu này. Dù sao, tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Anh không phải loại người có thể từ chối giúp đỡ người khác, tôi lại càng không tin anh là kẻ máu lạnh. Hai cô bé là ví dụ điển hình. Họ Dồ cười nói. Lý Ạ Chan và Eva Chan chỉ là người thường mà thôi. Lo Dần Sờ chối. Ô người thường mà anh nói là ai trong số hai cô bé đó? Họ Dồ cười Lo Dần Sờ. Không lẽ một trong số hai em ấy không phải người sao? Lo Dần Sờ đổ mồ hôi nhìn chằm chằm Lý Ạt Bẹo và hệ vẹn giờ lìn. Khiến cho cả hai cô bé của chúng ta ôm nhau, run run. Hệ vẹn giờ lìn thì run thật đấy, Lý Ạt Bẹo giả ngu thôi, cô là pháp sư, để lộ thân phận thì toi đời. Chương 230, tiếp tục tìm kiếm. Lời nhắn đầu năm, à 4. Chào các dê đờ, ba mùng Tết mọi người có được nhiều tiền lì xì không nhỉ? hay là lớn hết rồi nên không được lì xì, về hỏi thăm chút thôi không có ý động đến nỗi buồn của mấy dê đờ, cơ mà ta là bán hoa cho nên vẫn được lì xì tết, dù sao thì người Hoa quan niệm lập gia đình rồi mới không lì xì nữa. Ê đi lộn hướng rồi, nói chung là nhắc trước cho anh em chuẩn bị một chút, ta sẽ cho tua nhanh thời gian một chút, bỏ qua bất quá trình đi lại giữa những nơi trốn, dù sao thì ta cũng cố tình cầu trương nên viết mấy cái nhàn cũng hơi nặng tờ. Tuy được hô hoán là thần linh đã từ lâu đời, nhưng họ rồ vẫn có bản chất là sói. Với sói, đôi thai rất tính, về cơ bản những con sói thông thường mà mọi người thấy và biết chỉ có đôi thai tính thông thường, và ở họ rồ thì hơn nhiều, cô có thể nghe được nhịp tim của người khác, từ đó đoán ra người đó nói dối hay thật. Lý Ác Mẹo dù sao chỉ tiếp nhận một chút trí thức của Hoàng Kim Thánh Nữ, làm sao có thể thành thạo làm những chuyện giả ngu như này. Lý Ác Mẹo giả ngu đã bị họ rồ biết được. Giỡn tí thôi mà. Trông mọi người nghiêm trọng quá. Ha ha ha. Họ rồ trợn phá cười. Khiến Lý Ác Mẹo và hệ vẹn giờ lìn cứng đơ, kể cả lo dần sờ cũng tương tự. Thật tình. Tôi biết là hai đứa nhỏ giỡn hơi lố một chút, nhưng mà đùa như thế là tội bọn chúng quá rồi. Lo dần sờ gãi đầu nói. Lo dần sờ san, em muốn đi ngủ rồi, mệt quá. Lý Ác Mẹo vừa che miệng ngáp dài vừa nói. Rồi. Mọi người ngủ trên xe đi. Lý Ác Mẹo và hệ vẹn giờ lìn mau chóng dành phần của mình mà ngủ. Do chiếc xe rộng đủ 4 người nằm, may mà cả hai cô bé cơ thể cũng khá nhỏ nhắn, nên không có chiếm diện tích như người trưởng thành. Và hai cô bé nằm giữa, đây là ý kiến của hệ vẹn giờ lìn, họ dù có cơ thể của người phụ nữ trưởng thành đấy, thêm vào đó là thanh niên tỉnh lo dần sờ nữa. Lý Ác Mẹo và hệ vẹn giờ lìn ôm nhau ngủ ngon tới sáng. Hai người kia ngủ hai bên. 9. Sáng sớm hôm sau, họ dù dậy sớm nhất. Vì họ dù lục lội đống đồ của lò rèn nên Lý Ác Mẹo và hệ vẹn giờ lìn cũng bị đánh thức. Khi dậy, chỉ thấy họ dù đang mặc một chiếc áo tay dài màu xanh, cổ vểnh lên một chút, khoác bên ngoài là chiếc áo lông đen, viền có lông làm chiếc áo phồng ở phần viền. Ở phần bụng gần với hông có quấn vải màu đỏ. Cô mặc chiếc váy đen dài có viền lông thú và bên trong váy cô lại mặc một chiếc quần dài màu hạt dẻ khá trùng với màu lông đuôi của cô. Ở ống chân có lông thú màu trắng vẽ lên ở phần dưới bắp chân một chút và cổ chân, và cô mang một đôi giày, có lẽ là ủng, màu đen. Sao nào? Hợp với tôi không? Họ rồ thai thính nghe được tiếng hai cô bé đã dậy rồi nên quay sang hỏi. Hợp với họ rồ săn lắm. Lý Ác và cười gật đáp. Hệ vẹn giờ lìn ít nói hơn, cô bé chỉ nhìn thôi, nhưng họ rồ lại biết là cô bé nói rằng bộ đồ hợp với cô rồi. Chuyện gì vậy? Lo dần sờ cũng dậy nốt rồi. Anh ta vừa dụi mắt, vừa hỏi. Anh thấy thế nào? Họ rồ nghe lo dần sờ đã dậy liền quay sang hỏi anh ta, cô xoay một vòng, bộ đồ bay theo chiều xoay của cô khiến cô ngày càng nổi bật trong bộ đồ mới này. Lo dần sờ nhìn thấy họ rồ rất rực rỡ, anh ta có hơi đỏ mặt. Váy áo làm bằng da gấu đen cao cấp rất hợp với cái đuôi màu nâu nhạt của tôi. Cái quần nào vướng cái đuôi của tôi có thể khoét lỗ cho nó chứ? Họ rồ cười nói. Lo dần sờ bừng tỉnh, sau đó rồi rít nhìn qua nhìn lại đống đồ đã bị lục tung của mình trên xe. Sau đó anh ta chỉ vào bộ đồ họ rồ mặc và nói. Đây là bộ quần áo tốt nhất của tôi. À, nó hơi rộng nên tôi đã sửa lại. Họ rồ cười đáp. Lo dần sờ chả làm được gì, đành thở dài. Tôi hiểu tâm trạng của một lái buôn như anh khi nhìn tôi là như thế nào. Tôi muốn chu du cùng anh, được không? Họ rồ đứng duyên dáng mở lời. Lý Ác Mẹo giơ ngón tay cái ra về phía họ rồ. Đòn thả thính rất hay, rất chuyên nghiệp. Lo dần sờ thở dài một cái đành chấp nhận. Họ rồ cười vui vẻ. Mối quan hệ này sẽ tiến triển thôi. Nhưng cô phải làm việc thì mới có ăn đấy nhé. Tôi thật sự không dư giả gì đâu. Thân vụ mùa chẳng thể làm cho túi tiền tôi căng lên được. Lo dần sờ vừa nói, vừa lấy cái thùng nước đã cho con ngựa uống hôm qua và chuẩn bị mọi việc bắt đầu lên đường. Lý Ác Mẹo và hệ vẹn giờ lìn chẳng biết phải làm gì để phụ Lo dần sờ cả nên đứng ngoài xem. Có cơm ăn là được, đòi hỏi thêm thì thật trơ trẽn. Họ rồ vừa kéo tấm vải che thùng xe lại vừa nói. Lo dần sờ leo lên xe và điều chỉnh lại tấm vải che. Tôi là kẹn dịu họ rồ, con sói kiêu hãnh. Ha ha. Họ rồ chắp tay bên hông và nói. Nhưng con sói kiêu hãnh đã cho anh thấy mặt yếu đuối của mình ngày hôm qua. Tôi mong nó sẽ không trở thành một trò đùa. Lý Ác Mẹo và hệ vẹn giờ lìn hoàn toàn bị cho ra ngoài cuộc trong cuộc đối thoại xến xùa này. Rất vui được gặp cô à, tôi là Lo dần sờ cơ giáp. Lo dần sờ cười đưa tay về phía họ rồ. Dược rồi là dẹn sờ, tên anh sẽ muôn đời được nhắc đến trong câu chuyện của tôi. Họ rồ đưa tay của mình về phía tay của Lo dần sờ. Lý Ác có một nhận xét, thậm chí Phi Linh cũng tương tự. Màn giới thiệu này xến quá rồi năm. Cơ mà dù sao đây là thời trung cổ, làm gì còn kiểu nào hay ho hơn được chứ. Lý Ác Chan, Eva Chan, mau lên xe nào. Lo dần sờ gọi cả hai cô bé lên xe để tiếp tục cuộc hành trình. À, họ rồ lên xe và ngồi kế Lo dần sờ. Lý Ác Mẹo và hệ vẹn giờ lỉn cũng bị họ rồ khiến cho để ý. Trời sắp mưa rồi đó. Chúng ta nên khởi hành ngay thôi. Họ rồ cười nói. Cái gì cô phải nói cho tôi biết sớm hơn chứ. Lo dần sờ nghe xong khẩn trương nói. Sau đó liền sung dây cương và lái ngựa đi về phía trước. Vẫn là buổi sáng đó bốn người ngồi trên xe, đi qua cánh rừng thông. Có một vài ngôi nhà tranh, có vẻ chủ nhân của những ngôi nhà này sống tách biệt với bên ngoài. Tách tách. Âm thanh của những giọt mưa đang rơi xuống những phiến lá cây và mặt đất ngày một liên tục và rõ rệt. Họ rồ đã khoác một chiếc áo choàng và trùm chiếc nón liền áo lên đầu. Lý Ác Mẹo và hệ vẹn giờ lìn cũng thế, lần đi thị trấn trước, cả hai đã may mắn có được hai cái áo nhỏ nhắn, Nhân tiện, hệ vẹn giờ lìn cũng dần dần quen với cơ thể chân tổ của cô, ánh nắng mặt trời cũng ít ảnh hưởng hơn so với thời điểm đầu. Còn lo dần sờ, mất đi chiếc áo trùm duy nhất, anh ta dính mưa. Thật hết cách. Lo dần sờ lẩm bẩm rồi anh ta kéo mũ trùm đầu của họ rổ xuống và chỉ về phía trước có một tòa tháp cao. Có vẻ là điểm dừng chân kế tiếp. Đi khoảng 30 phút sau đó, xe ngựa cuối cùng đã đến được chỗ tòa tháp lớn. Tòa tháp này hình như là một quán trọ cỡ lớn cho các thương nhân hay lữ khách đi ngang qua ở trọ. Có một người mặc một bộ đồ của một sơ hay một cha xứ gì đó đứng trước cổng của tòa tháp. Tôi là thương buôn. Trời mưa lớn quá nên tôi muốn dừng chân một chút. Lo dần sờ hướng về người đàn ông sơ nói. Người đàn ông thì nhìn về phía sau anh, phía xe ngựa, Lý Ạt Mẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn mở chùm đầu ra, còn họ rồ thì không, Lo dần sờ lại nói. Thứ lỗi cho vợ tôi, nhưng có thể vết bỏng trên mặt cô ấy sẽ làm mọi người kinh sợ. Tôi hiểu rồi. Dù sao cũng còn một phòng trống. Anh có thể nghỉ ở đó. Người đàn ông thông cảm và cho xe ngựa đi vào. Lo dần sờ tiến hành cho ngựa vào chuồng giữ chung. Xe gỗ thì gửi ở một nơi khác, anh ta dùng những sợi dây thường đến quấn chiếc xe lại, không cho hàng hóa bị lấy hay bị xem. Lý Ạt Mẹo, Hệ Vẹn Giờ Lìn và họ rồ thì đi lên phòng thay đồ trước. Tình thế khá là lưỡng nan. Một phòng ba cô gái một thằng đàn ông. Lo dần sờ mà làm chuyện gì xúc phạm đến Lý Ạt Vật thì xong đời tên này rồi. Cơ mà có xúc phạm Hệ Vẹn Giờ Lìn thì cũng bị Lý Ạt Vật hột luôn thôi. Lo dần sờ chuẩn bị xong rồi thì lên phòng. 9. Bên phía Lý Ạt Mẹo. Cô bé đang lo một chuyện. Tại sao lại chỉ có một phòng ba? 7. Lý Ạt Mẹo đang khóc thầm. Lo dần sờ là đàn ông đấy. Làm sao có thể ở chung phòng với ba cô gái được? Đúng lúc đang lo, bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Lo dần sờ vang lên ngoài cửa. Lo dần sờ đây. Tôi vào nhé. Ừ. Họ rồ thản nhiên đáp trong khi cô trần ở phần trên. Trời ạ. Ngực của cô vào khoảng bờ cục đấy. Khoan đã. Lý Ạt Mẹo la toáng lên. Lúc này cánh cửa đã mở ra. Bút. Lý Ạt Mẹo chạy ra cửa và đá bay vào mặt Lo dần sờ. Lo dần sờ bay thẳng ra ngoài thành hành lang. Lo dần sờ nằm bất tỉnh nhân sự. 9. Một lúc sau, Lo dần sờ tỉnh dậy và thấy mình ở ngoài lan can hành lang, anh ta gãi đầu, không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng người thì đau đau hế ẩm. Lo dần sờ đi vào trong phòng và vác hành lý vào. Sao tôi lại nằm ở ngoài thế nhỉ? Lo dần sờ nhìn họ rồ hỏi. Họ rồ cười như không cười vậy, cô nhìn sang Lý Ạt Mẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn. Lo dần sờ vẫn không hiểu nhưng anh ta nhanh chóng bỏ qua nó. Lo dần sờ san, bọn em đi xuống dưới hỏi thăm một chút. Anh và họ rồ san cứ tự nhiên tình tứ với nhau đi nhé. Sau đó Lý Ạt Mẹo kéo Hệ Vẹn Giờ Lìn ra ngoài. Để lại Lo dần sờ và họ rồ trong phòng. Bên ngoài hành lang. Lý ạ. Cậu định hỏi cái gì vậy? Hệ Vẹn Giờ Lìn thắc mắc. Một chút thông tin ấy mà. Lát nữa cậu biết ngay thôi. Lý Ạt Mẹo quay lại cười đáp. Sau đó cả hai đi xuống quán ăn của khu nhà trọ rộng lớn này. Khu vực ăn có lò sưởi lớn. Tiện thể thì cả hai không có đồ thay nên đành đi xuống dưới này để hồng khô quần quá luôn. Đến khu vực ăn, có khá nhiều người đang ăn, cũng có bản dư nhiều lắm. Lý Ạt Mẹo ngó qua ngó lại xung quanh coi có ai đó để hỏi thông tin hay không. Ôi! Ngươi có nghe được tin đồn về phía bắc có một cánh rừng, ẩn sâu bên trong là cả một bầy quái thú đang sinh sống ở trong đấy. Thật sao? Tin đồn này có đáng tin vậy không? Có một số người đang bàn tán về một số tin đồn lạ. Lý Ạt Mẹo chợt nghe thấy và đeo cái chùm đầu lên đầu, cô bé nhanh chóng chùm đầu của Hệ Vẹn Giờ Lìn lại luôn. Cả hai liền đến gần bàn đang bàn tán về chuyện đó. Chương 231, cùng lần theo dấu vết. Cơ mà dùng cái dấu ngoặc kia thì mọi người lại không nhìn ra được bởi trang nó xóa luôn cái dấu khi đăng lên. Notice. Suy nghĩ. Status. Từ từ sửa tiếp về. Có một sự thật là đồng hồ sinh học của ta bị sai rồi. Báo thức 7h mà mệt, tắt, ngủ tiếp tới 10h thế thao kiểu này viết được cái gì nữa? 11. Ô gì san, cháu có thể hỏi một chút về lời đồn quái thú ở phía bắc được không? Lý Ạ vẫn chấp hai tay thành khẩn như một con chiên hỏi. Đám người đang bàn luận về lời đồn là hai người trung niên, trông có vẻ là một lữ khách, một thương nhân. Ôi chà! Là tín đồ của nhà thờ ạ? Người trung niên thương nhân nghe Lý Ạt Mẹo nói mà xoay đầu sang nhìn, nói. Vâng. Chúng tôi là sơ tôn thờ thần Hỉ Cạ Tù Sẩy, GG Dịch, Phi Linh Bê, chúng tôi được ngài ban xuống giọng nói thần thánh rằng hãy tìm kiếm những thứ vấy bẩn thế giới này. Cho nên, ngài có thể nói chi tiết về những con quái vật ở phía bắc ấy được không? Lý Ạt Mẹo nhắm hở hai mắt mỉm cười vẫn đang chấp tay nói, nhìn thế thôi chứ cô bé trong nội tâm đang lo gần chết, mồ hôi mồ kê chảy như suối ấy, cô bé bấn loạn mà nghĩ, được không? Người trung niên nghe có vẻ hơi hiểu chút chút, nhưng lại không hiểu lắm việc vị thần tên Hỉ Cạ Tù Sẩy kia mà Lý Ạt Mẹo nói đến là ai. Hệ Vẹn Giờ Lìn đóng vai con chiến nút nhát, chúng khăn không dám tiếp xúc với ai. Và tất nhiên là cô bé không muốn nói chuyện với những người này, có lẽ duy có Lý Ạt Mẹo là cô mở lòng mình thôi. Trường hợp này chưa có chỗ cho Phi Linh chiếm vị trí gì đâu về. Thần Hỉ Cạ Tù Sẩy là ai? Sao tôi chưa nghe nói qua về vị thần này bao giờ? Trung niên lữ khách chen vào nói, thật ra không phải chen vào mà là tham gia. Đến rồi cuối cùng điều Lý Ạt và không mong cũng đến. Nhưng như trong chóng quay, Lý Ạt Mẹo nghĩ ra một cách để lách qua câu hỏi này, cô bé nhìn sang người trung niên lữ khách, cười nói. Ngài thật là, làm sao ngài có thể không biết người được cơ chứ? Đây thật là một sự xúc phạm không thể tha thứ được, hay là ngài đang nghi ngờ thân phận của chúng tôi cũng như của người có năng lực tối cao nhất thế giới. Nói thì nói, nhưng mà cái mặt Lý Ặc vừa trưng ra thì hơi hơi có chút vấn đề, nhất là cái nụ cười, nó như muốn giết người ấy. Hình như anh bạn lữ khách này chạm trúng yếu huyệt của Lý Ặc mèo, tuy lý do có hơi vô lý một chút, không biết Phi Linh là ai. Con cái ai chẳng muốn bậc cha mẹ mình nổi tiếng, kỳ vọng cao vào cha mẹ. Cảm nhận nụ cười kinh dị mỹ kia, lữ khách trung niên chợt đổ mồ hôi lạnh. Mà tóm lại là cô bé muốn biết về lời đồn đó phải không? Liệu cô bé có cái gì để trao đổi để lấy được thông tin không? Người trung niên thương nhân vẫy tay nói. Lý Ặc mèo bỏ cái nụ cười giết người đi và quay sang cười tươi đáp. Vâng, tôi không có thứ gì để trao đổi, nhưng nếu ngài có bất kỳ vết thương nào, tôi có thể sử dụng món quà của ngài để giúp ngài chữa trị một lần, coi như là vì ngài có công giúp người tìm ra những thứ dơ bẩn. Thương nhân ngạc nhiên nghe thế, hắn liền gãi đầu hỏi. Thế vết thương đó dù là di chứng hay bệnh tật có được không? Vâng, dĩ nhiên là có thể rồi. Món quà của người vô cùng tuyệt vời. Mà ngươi muốn chữa gì sao? Lý Ặc tự hào đáp, rồi lại hỏi. Không, không phải cho tôi, thực ra là cho vợ tôi. Người thương nhân ấp úng nói. Thế vợ của ngài đâu? Lý Ặc nhìn xung quanh hỏi. À, cô ấy do không muốn gặp ai cho nên đã lên phòng rồi. Cô có thể lên phòng cùng tôi để chữa cho vợ tôi không? Tôi sẽ nói cho cô hết những gì tôi biết về tin đồn đó. Thương nhân trung niên thành khẩn nói. Ừ, ngài có thể mời vợ ngài xuống được không? Ở nơi kín quá cũng không tiện thực hiện phép thuật lắm. Lý Ặc kiếm cớ nói. Nhìn người thương nhân có vẻ khó xử, Lý Ặc lại nói. Không sao đâu. Vợ ngài sẽ mau chóng khỏi hẳn, cho nên không cần phải ngại gì cả. Thương nhân nghe được cũng bất lo và đồng ý dẫn vợ ông ta xuống gặp Lý Ặc Mèo. Sau nửa tiếng thuyết phục, cuối cùng người vợ cũng xuống gặp mặt Lý Ặc Mèo. Người phụ nữ này chiều cao cũng tầm 1m5, áo khoác trùm từ đầu đến chân, che đi khuôn mặt, người vợ cúi đầu cố ý không muốn người khác nhìn mặt của mình. Xin chào. Chắc bà là vợ của ngài thương nhân. Theo như trao đổi đã thỏa thuận, tôi sẽ giúp bà chữa trị vết bỏng trên khuôn mặt của bà. Theo như những gì người chồng tường thuật, thì bà vợ bị bỏng từ ngày xưa hai người lấy nhau, vì tình yêu nên cả hai đến với nhau chứ không phải vì nhan sắc. Chả mất thời gian, Lý Ặc Mèo và vợ thương nhân đã đối diện nhau. Lý Ặc Mèo cũng không có yêu cầu người vợ lấy áo trùm ra, cô bé đưa tay ra và đưa nó đến gần khuôn mặt đang được trùm khăn của người vợ kia. Hỡi thần hỷ cả tụ sự của chúng con, với lòng trung thành của con, xin người hãy ban cho người này một chút ấn huệ chữa lành mọi thứ. Hô lì cụ. Lý Ặc Mèo giả vờ nghiệm sướng trong khi âm thầm kích hoạt phép thuật. Một vòng tròn màu vàng sáng hào quang với những hoa văn kỳ lạ, phức tạp xuất hiện ra từ trong hư không, dần dần tỏa ra từng tia sáng ấm bao trùm khuôn mặt của người vợ. Điều này khiến cả những người trong khu vực ăn uống bắt đầu bàn tán. Người thương nhân tuy đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn không kiềm được sự kinh ngạc. Chỉ một lát sau đó, khi hào quang và vòng tròn phép thuật đã hoàn toàn tan biến, không khí xung quanh vẫn im ắng từ lúc đầu đến giờ vẫn được duy trì, Lý Ặc Mèo rút tay trở về. Người vợ thấy thế liền lấy tay bản thân sờ lên mặt mình dưới tấm khăn che mặt, đột nhiên nước mắt bắt đầu tràn ra. Bà ta cởi áo choàng trùm đầu ra và ôm lấy người chồng trong vui mừng. Vết bỏng có vẻ được lì ạt và hoàn toàn chữa trị đúng như thỏa thuận. Sau một hồi giây phút ôm ấp hạnh phúc của gia đình hai người thương nhân không quên việc trao đổi thông tin với Lý Ặc Mèo. Theo như trung niên thương nhân kia đã nghe qua và nói lại nguyên vẹn cho Lý Ặc Mèo. Đám quái thú kia có hình dạng của những con sói tuyết, tuy nhiên không phải sói tuyết thông thường, có vẻ giống ma thú hơn và cũng có một nhiệm vụ cho những lính đánh thuê xuất phát từ một gia tộc ở gần đó. Gia tộc đó và cả đám ma thú đều cư ngụ tại sâu trong rừng. Dù sao thì ma thú vẫn là ma thú, chúng nguy hiểm không phải thứ ai có thể bỏ mặc. Cho nên lính đánh thuê cũng không ngại gì đi giết ma thú để kiếm thu nhập, ít nhất là qua ngày. Lấy được thông tin, Lý Ặc Mèo dẫn Evenzer liền quay về phòng. Hành lang gần phòng. Lo dần sờ san. Họ rồ san. Hai người đi đâu thế? Cánh cửa phòng mở ra, bước ra là Lo dần sờ và họ rồ. Lý Ặc thắc mắc hỏi. Chính tôi mới là người hỏi em câu đó đấy. Cơ mà, bọn tôi đi ngó xung quanh kiếm mối ấy mà. Nếu thích cả hai có thể theo cùng. Lo dần sờ gãi đầu nói. Không. Chúng em ổn, chúng em muốn vào trong nghỉ ngơi trước đây. Hai người cứ tự nhiên. Lý Ặc Mèo lắc đầu từ chối nhẹ nhàng rồi dắt tay hệ vẹn dơ lìn vào phòng, Lo dần sờ nhúng vai rồi đi tiếp, họ rồ miệng mỉm cười sau đó theo sát kế bên. Vào trong phòng, Lý Ặc Mèo liền nhảy choảng lên giường và lăn lăn mấy vòng. Lâu rồi không có nằm trên giường. Thoải mái quá. Lý Ặc Mèo vừa rên rỉ vì thoải mái, hệ vẹn dơ lìn ngồi lên giường. Căn phòng có hai giường nên cả hai cô bé đều ngồi trên một giường. Lý ạ, tại sao cậu lại hỏi về mấy thứ đó làm gì? Hệ vẹn dơ lìn mở miệng nói. Lý Ặc Mèo đang lăn lông lốc liền choảng dậy khi hệ vẹn dơ lìn hỏi. Eva Chan, cậu có thích dùng phép thuật không? Lý Ặc Mèo đột nhiên lại hỏi hệ vẹn giờ lìn câu này khiến cô bé không phản ứng lại không kịp. Ai ngờ Lý Ặc Mèo lại hỏi một câu hỏi thay vì trả lời câu hỏi trước của hệ vẹn giờ lìn. Tất nhiên là thích rồi. Không lẽ cậu sẽ dạy tôi phép thuật sao? Hệ vẹn giờ lìn hơi ngượng nói. Lý Ặc Mèo đang di sát bản mặt của cô bé vào hệ vẹn giờ lìn, có thể nói là mũi đụng mũi luôn đấy. Ánh mắt của hệ vẹn giờ lìn do ngượng mà chuyển đi nơi khác. Vậy à? Nếu thế thì ổn rồi. Lý Ặc cười cao hứng. Phi Linh lúc này hiện ra ngoài. Hệ vẹn giờ lìn nhìn Phi Linh nhưng không nói gì, có vẻ cô bé không sợ Phi Linh bất ngờ xuất hiện như vậy. Thật ra thì, Phi Linh và Lì Ạ đến từ thế giới khác. Lì Ạ và Phi Linh quyết định đi tìm hiểu thế giới này, đặc biệt là về phép thuật. Khi nhắc đến ma thú, chắc chắn phải có sự can thiệp của phép thuật vào trong mới xuất hiện chúng, có lẽ là không gian ma thuật. Ư, mình nghĩ có lẽ là do bên gia tộc gì đó triệu hồi ra. Lý Át và hào hứng phân tích trong khi không biết Phi Linh đang ở ngay kế bên. Lý Át. Evangeline đưa ngón tay trỏ chỉ về phía kế bên Lý Át mèo, là chỉ về Phi Linh đấy. Vậy nên mình đang định đi về phía bắc để tìm ra tụi ấy. Lý Át mèo vừa nghe Evangeline nói và xoay đầu sang phía Evangeline đã chỉ, vừa nói. Evangeline im lặng nhìn Lý Át mèo và Phi Linh. Lý Át mèo nhìn Phi Linh với miệng đang cứng đơ và há ra đang định gì nữa nhưng bị khựng lại. Phi Linh khoanh tay nhìn Lý Át mèo cười. Tình huống khá vui. Phía bên lo dần sợ thì hai người đang thăm dò và có vẻ có một vụ làm ăn gì đó. Hiện tại Lý Át mèo đang quỳ tư thế kiểu sấy dạ, đầu túi xuống nhìn xuống đất, có vẻ cô bé đang hối lỗi. Thật là, chuyện này là do Lý Át làm. Ta không can thiệp nhiều, dù sao hệ vẹn giờ Lìn Chan cũng là chất tổ, không sớm thì muộn hệ vẹn giờ Lìn Chan cũng sẽ học được phép thuật thôi. Chất tổ. Hệ vẹn giờ Lìn nghe chuyện có liên quan đến mình nên hỏi. Đúng vậy, cô bé là một chất tổ. Vàng thuần huyết ấy, có thể dịch là hấp huyết quỷ, kỳ hữu hữu kệ sủ kỳ, dịp tờ, cũng được. Phi Linh áp. Hệ vẹn giờ Lìn sắc mặt có chút xuống sắc, nói đúng hơn là xấu hơn. Cô bé đang bị gợi nhớ lại chuyện mấy ngày trước. Có phải đó là lý do làm cơ thể tôi không thể chết không? Hệ vẹn giờ Lìn hỏi. Phi Linh đáp lại là một cái gật đầu chắc như đinh đóng cột. Liệu có cách nào khiến tôi quay về cơ thể người thường không? Hệ vẹn giờ Lìn lại hỏi. Tại sao lại phải cầu xin quay lại? Phi Linh lạnh hỏi. Hệ vẹn giờ Lìn không biết câu trả lời của mình là gì nhưng trên cơ bản thì nhân loại lúc nào cũng vậy, bị một thứ gì mình không muốn thì luôn muốn quay trở lại lúc mình hoàn toàn không bị gì. Chương 232, lặc. Vì sao lại níu kéo cuộc sống cũ không vĩnh hằng như vậy? Phi Linh thấy hệ vẹn giờ Lìn im lặng nên hỏi tiếp. Hệ vẹn giờ Lìn chỉ có 10 tuổi thôi, làm thế nào nghĩ ra được lý do để trả lời cho Phi Linh đây, chưa kể đến hệ vẹn giờ Lìn là cô gái 10 tuổi đáng yêu, suy nghĩ chưa chừng chạc, triết lý sống chẳng có bao nhiêu. Dù sao người chết không thể sống lại. Cô bé nên sống cho hiện tại và tương lai, mạnh mẽ lên mà sống. Ít ra nỗi buồn sẽ được phai nhòa theo thời gian. Quên đi có lẽ là không thể nhưng có thể bất phần nào còn tùy vào cô bé. Phi Linh nhìn hệ vẹn giờ Lìn mà thở dài, cũng là trường hợp tương tự như cậu mà, làm sao không thông cảm. Mất gia đình, hơn nữa là Phi Linh trải qua 3 đời rồi. Mất đi tình thân khó bỏ lắm, nhất là người nặng tình như cậu. Lý Át vẫn chỉ có im lặng quỳ và nghe thôi. Phi Linh bước đến trước mặt hệ vẹn giờ Lìn đang ứa ra nước mắt. Hệ vẹn giờ Lìn ngửa mặt lên nhìn Phi Linh. Hệ vẹn giờ Lìn chan. Ngừng khóc đi. Con gái phải mạnh mẽ hơn nữa mới sống được trên thế giới này. Em còn có Lý Át chan làm bạn đấy. Phi Linh đặt tay lên đầu của hệ vẹn giờ Lìn cười nói. Phi Linh vừa đảo mắt về phía Lý Át vẹo đang quỳ sẩy dạ hướng mắt nhìn hai người. Làm bạn thế nào được? Cơ thể của tôi không thể chết đấy. Lý Át sẽ có một ngày phải chết. Hệ vẹn giờ Lìn nói. Phù thù sao hệ vẹn giờ Lìn chan không tự mình kiểm chứng điều đó nhỉ? Phi Linh mỉm cười thần bí nói. Thế là sao? Lý Át vẹo đang quỳ sẩy ra nghiêng đầu không hiểu. Hệ vẹn giờ Lìn nhíu đôi mày mảnh của mình và bắt đầu suy nghĩ, nhưng cô vẫn không hiểu Phi Linh đang nói gì. Phi Linh lại biến mất. Và hệ vẹn giờ Lìn tất nhiên quên luôn ý định lúc đầu của mình lần gặp kế của mình và Phi Linh là đánh cho Phi Linh một trận vì bỏ Lý Át vẹo một mình như mấy ngày qua. Thay vào đó là lời nói đầy ẩn ý huyền bí của Phi Linh để lại trước khi biến mất. Eva Chan. Lý Át vẹo rốt cuộc thấy Phi Linh đã trở lại bên trong người mình mới dám đứng dậy và đi đến kế bên hệ vẹn giờ Lìn đang trầm tư. Không có gì. Hệ vẹn giờ Lìn nhìn Lý Át vẹo nói. Thấy hệ vẹn giờ Lìn như vậy, Lý Át vẹo cũng yên tâm phần nào. Đợi tới tối. Họ dỗ lại quay về phòng trước, cô ấy bảo lo dần sờ đi mua bữa tối nên sẽ về sau. Không mất bao lâu thì lo dần sờ cũng về phòng và ạ mang một cái khay đựng vài cái bánh trứng nóng hổi. Mỗi người ăn một cái nhưng họ dỗ sơi hết 2 cái, cũng may trong khay có 5 cái bánh. Lý Át Bèo và hệ vẹn giờ Lìn cùng nhau xử lý xong phần ăn của mình và bò lên cùng một giường và ngủ. Khoan đã. Hai em nằm kiểu đó thì làm sao có chỗ cho họ rổ nằm nữa? Lo dần sờ nói. Thế anh nghĩ sao việc 3 cô gái nằm trên một chiếc giường nhỏ này thế? Lo dần sờ san. Lý Át Bèo buồn ngủ nói. Cái đó dù có hơi. Lo dần sờ gãi đầu nói. Đúng vậy. Vì vậy, họ rổ san ngủ chung với lo dần sờ san đi. Ngủ thôi, Eva Chan. Lý Át vườn người ra kéo căng người thoải mái rồi nhảy lên giường nằm ngủ luôn. Hệ vẹn giờ Lìn tương tự. Nhưng chỉ leo vào và ngủ kế bên chứ không nhảy vào. Lo dần sờ hết cách, họ rộ vẻ mặt hơi khó nói là muốn hay không. Cả hai ăn xong phần mình và nói chuyện một chút, có vẻ là về cuộc nói chuyện buôn bán gì đó dưới khu vực ăn. Sáng sớm ngày hôm sau. Thời này có kem đánh răng rồi, có gọi là kem đánh răng hay không cũng không rõ nhưng chắc là dùng được. Lý Át Bèo và hệ vẹn giờ Lìn dậy chung với hai người kia nên cùng chuẩn bị một lượt rồi bắt đầu lên xe ra cổng của tòa tháp để tiếp tục khởi hành. 9. 2 tháng sau. Đơn giản mà nói thì đoạn đường chẳng có lấy một tên cướp chặn đường nữa. Chuyến đi suôn sẻ, nhưng có bất tiện là đi xe ngựa tốn thời gian cũng khá lâu, chẳng có nhanh gì, nhưng có lẽ đỡ hơn đi bộ. Mà dù sao mất một tháng cuối cùng 4 người cũng đến. Đến Gờ Lạt Gộ rồi. Thành phố Gờ Lạt Gộ dân đông đúc, bày hàng buôn bán xung quanh các vỉa hè. Khá nhiều cổ xe ngựa của lái buôn đi tới đi lùi con đường. Hiện giờ thì, xe ngựa của Lo Dần Sở đang tiến hành qua cổng thành để tiến nhập thành phố này. Thành phố này rộng kinh người. Lý Át Bèo nhìn xung quanh không khỏi cảm thán. Hệ Vẹn Giờ Lìn gật đầu liên tục và nhìn xung quanh. Lo Dần Sở san, bọn em tách ra một chút. Bọn em muốn tìm vài thứ. Bọn em sẽ tìm anh sau khi đã hoàn thành việc của mình, cho nên không cần lo lắng cho chúng em đâu. Li Ạt và quay sang Lo Dần Sở và họ Dồ nói. Sau đó cô bé và hệ vẹn giờ lìn nhảy xuống xe, tay trong tay chạy vào trong đám đông. Tiện thể thì giáo đình ở Scotland cũng chỉ là một nhánh nhỏ nên không được bao nhiêu người biết lắm, nhưng Scotland cũng không ai phản đối giáo đình mở rộng. Giờ cần làm đầu tiên là kiếm tiền trước đã. Tất nhiên việc kiếm tiền là quan trọng trên hết rồi, Lo Dần Sở không có cho tiền hai cô bé để ăn vặt đâu. Với lại việc phi linh dùng khởi nguyên tạo ra tiền thì có chút vấn đề, bởi vì tiền tệ ở đây được kiểm soát khá nghiêm ngặt, sẽ rắc rối nếu bị phát hiện. Vì thế kiếm tiền là thiết yếu vào lúc này. Cậu làm gì vậy? Hệ vẹn giờ lìn nhìn Lý Ảt Vẹo đang làm mấy thứ gì đó nên thắc mắc hỏi. Lý Ảt Vẹo trong khi được hệ vẹn giờ lìn hỏi thì đang làm hai tấm bảng. Cô bé dùng phép thuật ngôn ngữ của mình để viết những dòng chữ Ireland. Tôi phải nói là ngôn ngữ thời buổi này cũng có cảm giác loạn hết lên rồi. Xong rồi. Lý Ảt Vẹo đã hoàn thành việc mình đang làm và hệ vẹn giờ lìn bước đến ngó vào cái bảng Lý Ảt Vẹo làm. Hai tấm bảng đều có chữ trên đó. Xin trao đổi tiền bằng việc chữa mọi loại bệnh. Hệ vẹn giờ lìn lẩm bẩm những từ trên tấm bảng. Hệ vẹn giờ lìn chợt nhận ra một điều. Đây không phải phải đứng và giao sao? Cậu muốn dùng phép thuật để kiếm tiền sao? Hệ vẹn giờ lìn nhìn Lý Ảt Vẹo hỏi. Phải. Nhưng trước tiên mình phải hỏi xem gần đây có nhà thờ không đã. Lý Dạ Vẹo nói. Nhà thờ? Hệ vẹn giờ lìn không hiểu nói. Chúng ta phải tránh nơi có nhà thờ ra. Nếu không sẽ bị nghi ngờ ngay. Lý Ảt Vẹo giải thích. Nghi ngờ cái gì cơ chứ? Không phải cậu là sứ thần à? Mình nói thế hồi nào? Nói chung là chúng ta nên tránh bị nhà thờ bắt gặp. Và thế là cả hai cô bé chùm đầu bằng áo chùm liền áo. Và thăm hỏi xung quanh, may mắn là không có nhà thờ hay tín đồ nào ở gần đây nên cả hai liền đứng yên và mọi người xung quanh đi ngang qua cũng thấy lạ và ghé vào. Li Ạt và sử dụng phép thuật chữa trị chữa bệnh và vết thương cho những người ghé vào, chỉ đơn thuần là bệnh tật thời đó chưa có được phát hiện và tìm ra phương pháp chữa nên chỉ tin vào phép thuật để chữa khỏi. Và có vẻ lời đồn về Li Ạt Vẹo nhanh truyền đi khắp xung quanh một khu chợ và lan ra. Chỉ trong nửa ngày thôi, Li Ạt Vẹo và hệ vẹn giờ lìn đã kiếm được 100 đồng bạc. À mà ở đây sử dụng đồng bạc thay vì vàng, bởi thời điểm hiện tại, khoa học chưa phát triển mấy. Dù có thì cũng chỉ về nông nghiệp, cho nên vàng chưa được sản xuất thành tiền tệ nhiều, có nhưng rất hiếm, đa số là đồng bạc thôi. Trời bắt đầu xế chiều. Nói là gần tối nhưng ngoài đường vẫn rất đông đúc, nhất là khu chợ nơi là Lý Ạt Vẹo và hệ vẹn giờ lìn đứng chữa bệnh lấy tiền. Do lời đồn lan rất nhanh, nên nhiều người đến xin chữa bệnh, hệ vẹn giờ lìn phụ trách thu tiền, và đếm được khoảng gần 100 đồng bạc nữa. Thu nhập đúng là khá. Nhưng mà hình như lời đồn đã đến tai của nhà thờ. Có một số người được nhà thờ cử ra để đi dò ngó Lý Ạt Vẹo. Với khả năng cảm nhận ma lực, Lý Ạt Vẹo nhanh chóng giấu đi ma lực của mình và dẫn hệ vẹn giờ lìn rời đi nơi đó. Tín đồ được nhà thờ cử đi không tìm được dấu vết gì của cả hai cô bé cả. Cơ mà nhắc mới, Lý Ạt Vẹo cùng hệ vẹn giờ lìn đi qua đi lại xung quanh thành phố Gờ Lạt Gỗ và Lý Ạt Vẹo chợt lên tiếng. Trong lúc ấy, trời đã tối hẳn đi, vào khoảng 8 giờ tối. Hừm. Hệ vẹn giờ lìn quay sang nhìn không biết Lý Ạt Vẹo muốn nói gì. Làm sao tìm được Lo Dần Sở San và họ Rộ San nhỉ? Lý Ạt Vẹo cười gãi đầu nói. Hệ vẹn giờ lìn nghe xong chợt lăn đùng ra té. Sao cậu không nói với anh ta về địa điểm hẹn trước đó cơ chứ? Hệ vẹn giờ lìn trầm dậy và mắng Lý Ạt Vẹo. Xin lỗi, Eva Chan. Mình quên mất. Lý Ạt Vẹo cúi đầu nói. Hay thật là. Giờ không biết hai người đó ở đâu mà tìm đây. Hệ vẹn giờ lìn xoa xoa hai bên thái dương, thở dài nói. Rồi cả hai người đi tìm xung quanh. Đúng là thành phố này rộng thật, lạc rồi thì khỏi tìm luôn. Trong lúc cả hai cô bé đi qua một quán rượu mà không biết Lo Dần Sở và họ Rộ đang ở trong đó ăn uống no nê với số đồng bạc vừa mới kiếm được nhờ việc bán được mấy tấm lông thú ở trên xe ngựa lúc trưa. Rộn, tớ nói quá. Lý Ạt Vẹo ngồi nếp vào bức tường co rúm lại, hai tay ôm chân, bụng thì kêu lên. Hệ vẹn giờ lìn đứng kế bên nhìn cô bé mà đổ mồ hôi. Cả hai tìm Lo Dần Sở và họ Rộ gần 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng không tìm được. Trong 2 tiếng, rốt cuộc vào khoảng 1 tiếng đã hỏi được hướng đi của Lo Dần Sở và họ Rộ, hai người đó đi trao đổi với một cửa hàng vải vóc lớn. Sau đó đi lung tung. Tại sao lại thấy khu này nhìn quen quá vậy? Lý Ạt Vẹo đôi mắt lờ đờ đang đói ngẩng lên nhìn ngó xung quanh một chút. Coi nào. Cố một chút nữa gặp lại hai người kia rồi ăn gì thì ăn. Mình cũng đói lắm rồi. Hệ vẹn giờ lìn thúc giục Lý Ạt Vẹo đứng dậy. Không được rồi. Mình không sức đi nữa. Lý Ạt Vẹo nằm xả lai trên mặt đất. Hệ vẹn giờ lìn nổi gân xanh trên trán. 9. Xoạt xoạt xoạt. Hệ vẹn giờ lìn đang có vẻ hơi thở dốc. Tư thế đi lại của cô bé hơi khó khăn và khá gượng ép. Bởi vì hệ vẹn giờ lìn đang phải kéo cái cục thịt nặng 34 kg Lý Ạt và không còn sức gì chuyển lê trên mặt đất. Lý Ạt và chịu không nổi xịu rồi. Thật là ít nhất cũng đừng có xịu chứ. Hệ vẹn giờ lìn thở hổn hển vừa kéo Lý Dạ Vẹo đến quán rượu khoảng 2 tiếng trước hai người đi qua. Ép hú hú hú. Hệ vẹn giờ lìn cuối cùng đã thành công. Và cô bé chống tay xuống đất thở vì mệt và đói. Khịt khịt. Mùi hương món ăn thoang thoảng qua chiếc mũi nhỏ nhắn của Lý Ạt Vẹo và khiến mũi cô bé nhúc nhích, đúng hơn là Lý Ạt Vẹo ngửi được mùi đồ ăn và tỉnh dậy. Thức ăn. Lý Ạt Vẹo trầm dậy và không quên kéo hệ vẹn giờ lìn vào bên trong quán rượu. Lần này là hệ vẹn giờ lìn đóng vai trò là cục thịt 59 gần 60 kg, hình như gấp đôi Lý Ạt Vẹo nhỉ. Cái quái gì cả hai đều 10 tuổi mà hệ vẹn giờ lìn lại nặng tới 60 kg và cơ thể của cô bé lại không có dấu hiệu bị phấp phì vậy. cơ mà Lý Ảt và hoàn toàn không để ý hệ vẹn giờ lỉn và kéo cô bé vào trong quán rượu. Thức ăn đúng là thuốc kích thích kinh dị. 7. Chả thấy ai cờ mở tờ. Chán. Chương 233, kết giới, 1. Hoa. No căng rồi. Lý Ảt và ôm bụng không khỏi cảm thán. Hệ vẹn giờ lỉn ngồi phía đối diện nhưng hiện cô bé đang bị khuất bóng bởi những chiếc đĩa xếp chồng lên nhau. Lý Ảt và ăn cứ như là dạ dày không đấy vậy. Hệ vẹn giờ lỉn nhìn mà muốn lăn ra ngủ thay Lý Ảt mèo. Sau đó cả hai đã hỏi được là Lo Dần Sở và họ Rổ đã trở về quán trọ cách nơi này khoảng 30 phút đi bộ. Lý Ảt Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn nhanh chóng rời đi, tất nhiên phải trả tiền trước đã. Tổng cộng là 10 đồng bạc, không nhiều lắm so với lượng tiền sáng đến giờ cả hai kiếm được. 30 phút sau, Lý Ảt Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đã dừng chân trước một quán trọ. Lạ thay, có một đám người đang đúng tụ tập trước cửa nữa. Có nhiều tiếng lào xào lung tung, nhưng trên cơ bản là họ có ý đồ xấu với Lo Dần Sở và họ Rổ. Hai cô bé cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Có vẻ như hai người kia đã trốn đi trước và để lại xe ngựa. Nhanh nhanh giúp họ thôi, không thì ta hết có xe mà đi đấy. Lý Ảt Bẹo nhìn Evangeline nói. Cả hai nhanh chóng chạy đi trong màn đêm. Đêm tối ngủ, chẳng có lấy nổi một ánh đèn, Lý Ảt phải dùng phép giả nhãn để nhìn trong màn đêm, nói không thấy cũng không đúng, có chăng mà, nhưng trong những con hẻm tối thì đúng là tối thật. Evangeline cũng được Lý Ảt Bẹo dùng giả nhãn và cùng chạy phía sau cô bé. Cũng đã quá bất ngờ với phép thuật của Lý Ảt Bẹo, cho nên Evangeline im lặng và chạy theo, bởi vì tình hình cũng hơi căng thẳng. Vòng tới vòng lui đủ con hẻm tối, Lý Ảt Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn liên tiếp gặp hết người này đến người khác, bởi vì những người này đều dùng mặt nạ đen giống nhau ngay từ lúc đầu, nên Lý Ảt Bẹo nhận ra và tránh xa chúng. Tại đường lớn có đén đường sử dụng lửa để thắp sáng cũng bị bọn chúng canh phòng nghiêm ngặt. Từ từ cẩn thận nào, bọn chúng đông quá. Lý Ảt Bẹo đang đứng nếp vào một con hẻm cùng với Hệ Vẹn Giờ Lìn ngay kế bên. Lý Ảt Bẹo đang lo lắng nhìn ra đường lớn với cả đám người đeo mặt nạ cầm những ngọc đuốc nhóm lửa đỏ trong đêm dưới những đèn được nhóm bằng lửa và ánh trăng sáng. Đột nhiên có một vài tiếng la báo hiệu cho những người khác. Thấy chúng rồi. Trên phố lớn kìa. Nghe thấy thế, Lý Ảt Bẹo nhanh chóng kéo Hệ Vẹn Giờ Lìn âm thầm chạy theo đám người. Chạy đến một con hẻm không lớn lắm, tại đó Lý Ảt Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn núp vào con hẻm nhỏ hẹp gần đó quan sát. Hai cô bé nhìn thấy họ rổ trùm áo khoác kín từ đầu đến chân bị trói với những sợi dây nhỏ được nối với những viên đá lớn đến ném đi. Bao vây cô là một đám người đeo mặt nạ. Lúc này có một tên khác cũng đeo mặt nạ đen chạy tới và thông báo rằng đã bị họ rổ đánh lạc hướng, Lo Dần Sơ có vẻ đã được bên hợp tác làm ăn cứu. Còn họ rổ đang lâm nguy rồi. Cô ấy bị đám người đó mang đi. Lý Ảt Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đang định đi theo sau muốn cứu họ rồ. Nhưng Lý Ảt Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn chợt cảm thấy lạnh phía sau. Cả hai từ từ quay lại phía sau. Một gương mặt đáng sợ với chiếc mặt nạ đen ở phần trên của khuôn mặt xuất hiện trong con hẻm tối như vậy thì đúng là giống ma rồi, thêm cả cái đuốc nữa thì cũng khá đáng sợ rồi. Ma bảy. Lý Ảt Bẹo lẫn Hệ Vẹn Giờ Lìn hét toáng lên. Sau đó cả hai cùng nhau chạy một mạch mà không xác định phương hướng của mình luôn. Thế là cả hai lạc mất đường đi theo họ rồ. Cả hai cô bé đang sợ ma chạy loạn của chúng ta chạy mà không biết phương hướng, cứ chạy đại. Ngay sau đó một lúc chạy mệt, cả hai đã chạy vào trong một kết giới nằm ngay trong thành phố. Kết giới. Lý Ảt và sau khi đã bình tĩnh lại, thì đã nhận ra mình và Hệ Vẹn Giờ Lìn đã vô tình chạy vào trong một cái kết giới cổ. Hiện tại tầm nhìn của hai cô bé chỉ còn là một đường hầm xung quanh được bao bọc toàn là đá thô to. Phía sau cả hai cũng không còn lối đi, là một lối cụt. Con đường làm bằng đá cũng khá rộng. Xui xẻo thay không có lối ra, Lý Ảt Bẹo đành phải đi về phía trước để xem xét tìm kiếm lối thoát. Hệ Vẹn Giờ Lìn lên tiếng hỏi. Kết giới là gì? Kết giới là một vùng độc lập với thế giới bên ngoài nhưng vẫn nằm trong thế giới. Kết giới cũng còn một nghĩa nữa là tận cùng thế giới. Lý Ảt Bẹo giải thích nhưng có vẻ khá khó hiểu và Hệ Vẹn Giờ Lìn vẫn chưa hiểu gì nhiều về phép thuật nên cũng không hiểu gì. Trong lúc đang nói chuyện, một thứ gì đó từ phía trước con đường lộ ra từ bóng tối. Là một con nện. Nhưng nó không phải kích cỡ thông thường, mà là một con có kích cỡ khá lớn, chắc bự bằng cái số nước. Hệ Vẹn Giờ Lìn chợt cảm thấy sợ và lùi về sau. Lý Ảt Bẹo hơi sợ nhưng nhanh chóng tạo ra những quả cầu lửa bằng ma lực thuần túy của mình. Phi giờ bạn, Lý Ảt Bẹo bắn ra những quả cầu phép thuật được tạo ra từ hư không về phía con nhện. Có vẻ con nhện không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, có lẽ đây là một con nhện mới lớn thôi nên Lý Ảt Bẹo diệt nó cũng nhanh. Chỉ một đợt cầu lửa thôi, con nhện thăng rồi. Con đó là nhện sao? Hệ Vẹn Giờ Lìn vẫn xanh mặt hỏi. Có lẽ tụi mình rơi vào trong một kết giới chưa đầy ma thú rồi. Lý Ảt Bẹo vẻ mặt nghiêm túc nói. Thế phải làm sao để thoát ra? Hệ Vẹn Giờ Lìn lo lắng hỏi. Đi về phía trước tìm hiểu thôi. Lý Ảt Bẹo nói. Hệ Vẹn Giờ Lìn gật đầu rồi cả hai nhanh chóng tiến về phía trước. Thời gian vẹn vẹn trôi qua 3 ngày. Lý Ảt Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đã ở trong kết giới lạ lùng được đặt trong thành phố này đã được 3 ngày. Cả hai gặp khá nhiều ma thú, nhện có, ếch ma có, sói ma có, nói chung là đủ loại thú. Và Lý Ảt Bẹo là người xử lý bọn chúng. Nhưng dường như nơi này chia làm 4 khu vực. Đi hết 3 ngày, Lý Ảt Bẹo đã gặp 3 căn phòng lớn, trong mỗi một căn phòng lớn đều có 3 con chỉ mệ dạ lớn bằng chiếc xe tải. Quả là rất to. Lý Ảt Bẹo phải cố sức mà đánh. Cơ bản mà nói thì dù có ma lực vô hạn từ chén thánh cũng khá khó khăn. Và khi tiêu diệt được mỗi con chỉ mệ dạ, Lý Ảt Bẹo thu về cho mình được một mảnh đá trên ngực của chúng, vì khá là kỳ lạ khi chỉ mệ dạ lại có những thứ như vậy, nên Lý Ảt Bẹo lấy nó ra.
Hệ vẹn giờ lìn theo sau lì ạt và tất nhì hển trải qua vô số những cảnh giết chóc, giết rồi cô bé quen luôn. Nhưng nó kỳ lạ là, sắc của ma thú đều biến mất khi lì ạt và tiêu diệt một con. Thế nên, hai cô bé không quen với mùi máu đâu. Tiếp đến, lại đi sang một khu vực khác, tại đó lại có một căn phòng. Nó lớn gấp đôi ba căn phòng trước. Phía cuối của căn phòng có một cánh cửa, không như ba căn phòng trước. Ba căn phòng trước giống như một đại sảnh thông với con đường khác, nhưng đây lại có một cánh cửa. Nhắc lại mới nhớ, mặc dù có đường thông dễ chạy, nhưng ba con chỉ mẹ dạ đều nhanh chóng chặn đường mỗi khi lì ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn tìm cách chạy qua. Cánh cửa khá lớn, trên cánh cửa có những hình thù lạ nhưng lại thiếu mất ba mảnh đá. Trùng hợp là ba mảnh đá bị thiếu của nó lại có hình thù rất giống với ba mảnh ghép lì ạt vẹo lấy từ trên ngực của ba con chỉ mẹ dạ. May là việc ăn quá lố của lì ạt và không có dư thừa, hiện tại cô bé đói dã rồi. Nhưng xỉu tại chỗ là chỉ có nước bị bọn ma thú sự thôi. Với lại lì ạt và còn lo bảo về hệ vẹn giờ lìn khỏi đám ma thú kia nữa, hơi đâu mà than vãn, cô bé khá nghiêm túc đấy. Nhưng vẫn rất bực vì lại khi không lại có kết giới đẩy ma thú bên trong. Đuối quá. Lì ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn đứng trước cửa vào căn phòng lớn nhất. Lì ạt vẹo vừa đói vừa mệt nói. Cả hai chống vai cho nhau đi đến phía cánh cửa lớn. Gu ô ô ô ô bốn. Đột nhiên lại có một tiếng gầm rú lớn điếc tai truyền đến phía lì ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn. Cái gì vậy? Hệ vẹn giờ lìn giật mình khi nghe tiếng giống đó và lo lắng hỏi. Mình không biết. Lì ạt vẹo nói. Phi linh chợt hiện ra. Phi linh. Lì ạt vẹo bất ngờ hô khi thấy phi linh xuất hiện. Lì ạ, con cẩn thận một chút. Là một con rồng. Dùng chén thánh triệu hồi ra một anh linh đi. Con không đủ sức đánh lại nó đâu. Phi linh nghiêm túc nói. Dùng chén thánh triệu hồi ra một anh linh mà phi linh nói, chỉ là phản chiếu dưới dạng linh thể mà thôi. Sau khi xong việc thì họ cũng biến mất ngay. Quy tắc triệu hồi của chén thánh vốn là dựa vào thần thoại và lịch sử. Đừng nói đến việc phi linh có thể lấy linh thể mà chiến đấu. Cậu thậm chí còn bị nghi ngờ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của trí tuệ tác giả thôi, làm sao có gì gọi là thần thoại hay lịch sử lâu này. Vâng. Lì ạt vẹo nhanh chóng đáp lại, sau đó sử dụng chén thánh vốn có sẵn trong cơ thể mình, chén thánh đây là đại chén thánh. Chẳng mấy chốc sau đó, một con rồng to gần bằng trần nhà xuất hiện ở một góc tối của căn phòng. Đứng chắn ngay trước cánh cửa. Đo chiều cao của lì ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn thì tất nhiên cả hai khá ngang nhau, nhưng so với con rồng này thì có hơi quá khổ, tính ra chắc cao gấp 10 lần, chiều ngang thì khỏi nói, gấp 5-6 lần ấy. Tiện thể thì con rồng này thuộc dạng Á Long, nên năng lực tiêu chuẩn của nó là sánh vai cùng phi linh lúc ở dạng linh thể từ thế giới tại Ẻ Mùn. Trong lúc đó, Lì ạt vẹo đã triệu hồi ngẫu nhiên ra một anh linh rồi. Một chàng trai tóc trắng dài hơi rối một chút, đôi mắt màu xanh, mặc một bộ đồ khá kỳ lạ, ôm sát cơ thể, trước bao bọc bởi những lớp giáp màu vàng đùng, có một viên ngọc đỏ đính trên lớp giáp đó, có những chiếc gai nhọn chĩa ra, từ phân ức chấn thủy trở xuống đùi là lớp vải đen, phần đùi trở xuống vẫn được bọc bởi giáp. Sau lưng có một lớp vải màu hồng rách tới tả. Tay phải của anh ta cầm một thanh thường thon dài, phần mũi khá lạ. Có một vòng tròn và một hình tròn bên trong chĩa bảy đầu nhọn ra bảy phía, tiếp nối thẳng với thân thương là hình tròn đó và một mũi nhọn trong bảy đầu nhọn chĩa ra, trông nó rất nhẹ. Khí chất của chàng trai toát ra mạnh mẽ. Ngài cần tôi giúp sao? Chàng trai tóc trắng âm lãnh tiếng nói vang lên. Trong lúc đó anh ta nhìn về Lì ạt vẹo, người đã triệu hồi anh ra. Chuyện gì diễn ra kế tiếp? 9. Chương 234, kết giới, 2. Đột nhiên một tia sáng mang bao trùm hỏa diễm xuất hiện từ trên trời xuống khiến không gian nóng lên. Khi cột lửa ấy tan biến đi, bước ra là một chàng trai tóc trắng. Sê bản, lạng sơ, tên thật, ca nạ. Rất hân hạnh được gặp mặt. Chàng trai tóc trắng nhìn Lì ạt béo hỏi. Hệ vẹn giờ Lìn bất ngờ bởi chàng trai tự nhiên xuất hiện từ bên trong cột lửa. Sau đó lại nói chuyện bình thường mà cô bé cũng có thể hiểu được. Ca nạ san, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Anh có thể giúp tôi tiêu diệt con Á Long ấy được không? Lì ạt béo nhanh nhẹn gật đầu đáp. Lạng sơ cơ là sệ văn này, là một vị anh hùng của Ấn Độ, mức độ trung thành của anh là tuyệt đối. Là một á thần, con của thần mặt trời Sải ạ, tên anh là ca nạ. Tuy nói cả nạ được triệu hồi thông qua chén thánh nhưng cả nạ hoàn toàn biết tình hình của mình hiện tại không hề được triệu hồi cho bất kỳ cuộc chiến chén thánh nào cả, chỉ đơn thuần triệu hồi lâm thời mà thôi. Lì ạt vẹo cũng chỉ ngẫu nhiên triệu hồi. Chả biết gì hết, nên không biết được danh tính thật của cả nạ. Với lượng ma lực vô hạn của chén thánh, cả nạ có thể thi triển bất kỳ bảo cụ một cách thoải mái. Lạn sơ san, anh có thể sử dụng bảo cụ của mình. Nhưng đừng phá hủy nhiều quá. Lì ạt vẹo nhẹ nói. Đã rõ. Cả nạ gật đầu đã hiểu. Sau đó, trên của mình. Thanh thương hoàng kim sở hữu mũi thương hình thù kỳ lạ nay lại còn biến hình thêm lạ kỳ. Những đường vân màu hồng hiện lên, dạ lên nó hào quang màu hồng từ những sáu mũi nhọn và xung quanh vòng tròn nữa. Đầu mũi thương biến đổi dài ra, hai bên mũi thương hóa ra hai kim loại đen, con hướng từ mũi xuống hai mũi nhọn nằm ngang. Mũi thương dài ra kỳ dị gấp đôi thân thương. Nhưng đường vân màu hồng trên hình tròn nối lại với nhau thành hình thù của một con mắt. Hình minh họa thì vào cả nạ trên VG sèn sẩy tìm nhé. Con mắt bên phải của cả nạ bị che đi bởi tóc của mình nay lấp ló do những cơn gió thổi lên, con mắt hiện lên hào quang màu đỏ chói. Sau đó, con mắt sáng lên hào quang mạnh mẽ, cả nạ quát. Bỡ dạ mạ sở trạ. Rồi một tia laser nóng bỏng từ con mắt phải của cả nạ bắn toang ra về phía con Á Long. Dù là một con Á Long đất, nhưng tia laser của cả nạ chạm đến nó khiến nó giống lên. Với giáp đất cứng rắn của nó vẫn không làm gì được tia laser của cả nạ. Tia laser của cả nạ có mang theo lời nguyền suy yếu. Ta tới đây. giọng trầm thấp của Cạ Nạ vang lên, sau đó anh ta nhanh chóng phóng tới phía trước mặt con á long đất kia.
Ha.
Công. Lưỡi giáo chạm vào đuôi của con á long đất, nó vừa mới vung đuôi của nó lên đỡ lấy đòn công kích của Cạ Nạ. Cú vung đuôi đỡ đòn không chùn bước đẩy Cạ Nạ bay ra. Rồi Cạ Nạ lộn một vòng, đập lên trần đá. Ầm. Trần nhà bị lực tác dụng phá nát ngay sau đó rồi dị tượng khiến nó hồi phục lại như cũ, không có một vết sức nào nữa. Kết giới này chắc quá. Li Ác Bèo nhìn vị trí trần nhà mà Cạ Nạ vừa mới đạp, hoàn toàn không bị phá hủy bởi sức mạnh vật lý được. Phụ hạ. Cạ Nạ lại lao đầu đến con á long đất. Anh ta tung ra ba đòn chọc thẳng với cây thương của mình. Cạ Nạ có thể kết thúc con á long đất này trong chốc lát với việc sử dụng bảo cụ của mình. Nhưng anh không làm vậy, vì kết giới vẫn còn đây, nếu anh dùng bảo cụ, đảm bảo cái hang động sẽ bị phá nát không còn một mảnh. Chọc ba đòn trực tiếp vào ngực trước của con á long đất, nó không hề hướng gì, nó dùng đuốt của mình đánh vào Cạ Nạ. Cầm cây thương nhìn khá năng nghề, nhưng nhìn vậy, Cạ Nạ vẫn làm tốt việc né tránh nó rất điêu luyện. Ngay khi bàn tay to lớn với những chiếc đuốt sắc bén của á long đất đi ngang qua đầu Cạ Nạ, anh ta đâm cây thương lên tay của á long. Do đâm vào ngay lòng bàn tay, nên giáp hộ khá mỏng, cây thương đã xuyên được vào da thịt của á long, khiến nó giống thảm. Đã có đà để nhảy lên dựa vào cánh tay của con á long, Cạ Nạ lộn người nhảy lên cao, có thể nói là ngang với mặt của á long. Cạ Nạ nhìn mắt đối mắt với á long. Cạ Nạ giơ thanh thương lên. Bất chợt hào quang màu tím trắng sáng lung linh bao quanh ngọn thương đến thân thương, rồi bao phủ toàn bộ thanh thương, Cạ Nạ cầm thương nhưng không có bị gì. Sấm sét rung chuyển đất trời. Cạ Nạ đập thanh thương thẳng xuống, ra một đòn sấm sét thịnh nộ đang ẩn chứa trong thanh thương tích đầy sấm chớp. Gà ba. Còn con á long trực tiếp dính đòn, đất có thể kháng sấm sét. Nhưng sấm chớp mạnh như của Cạ Nạ thì ăn cám. Vảy giáp trước ngực của á long bị xé toạc ra. Vết thương trên ngực con á long cháy khét một màu đen, khiến Lý Ác Bèo bắt đờ ú ở thèm ăn. Đáp xuống đất, Cạ Nạ nhảy về phía sau, kéo giãn khoảng cách với á long đất. Á long đất đau đớn khôn xiết, nhìn thấy Cạ Nạ đã kéo khoảng cách với mình, nó nhìn Cạ Nạ bằng một con mắt vô cùng căm thù. Lạ một điều, con á long này đang chảy máu. Bất cứ con ma thú nào trong kết giới này đều không có để lại máu hay xác sau khi bị giết, đó nhận định của Lý Ác vào trong 3 ngày lạc trong kết giới. Thế mà con rồng này có máu chảy. Vậy chứng tỏ con á long này là thật. Á long bắt đầu có động thái mới, không khí xung quanh bắt đầu nóng hẳn lên. Con á long há lớn chiếc miệng với vô số chiếc răng sắc nhọn của nó, hơi thở nồng hôi, nước dãi chảy ra trên chiếc lưỡi bự nằm trong miệng. Một quả cầu nóng rất nhanh chóng hình thành trước miệng của á long. Nó đang chuẩn bị sử dụng giờ dạ gồng bớt rồi. Phải biết còn công kích này có thể phá hủy một tòa thanh lớn chỉ trong nháy mắt. Cạ Nạ cũng bắt đầu hành động. Anh ta đạp xuống nền đất rung chuyển và nát thành một lỗ ngay sau đó. Xây. Cạ Nạ trực tiếp phóng thẳng cả người về phía quả cầu của á long. Bên kia á long, quả cầu xuất hiện một vòng tròn phép thuật phía trước nó, sau đó thêm một vài vòng tròn phép thuật với những họa khắc kỳ lạ trên nó. Vành. Cạ Nạ với tốc độ kinh người đánh thẳng vào vòng tròn phép thuật, đâm xuyên qua chúng phá tan quả cầu nóng bỏng kia. Cạ Nạ đâm ngọn thương xuyên qua miệng của con á long, đâm xuyên qua cổ họng của á long. Do nó chưa có chết hẳn, anh bơm thêm một chút lửa từ thanh thương vào trong thân thể con á long, khiến cơ thể bên trong của nó hoàn toàn bị thiêu rụi, chín thơm phức mùi thịt rồng. Li Ác Bèo ngửi thấy mùi thơm, bụng đói meo. Con á long chưa kịp giống lên đau đớn lần cuối cùng, ngã quỵ xuống và chết. Cạ Nạ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh ta biến mất ngay sau đó. Li Ác Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đứng ở một góc hang động nút để tránh xung lực dư chấn ảnh hưởng. Nhìn thấy xác con á long đã chết vẫn còn đó, Lì Ạt Vẹo chạy lại và muốn chén một miếng thịt của con á long, nhưng Hệ Vẹn Giờ Lìn kéo Lì Dạ Vẹo về phía cánh cửa lớn, đi ngang qua xác con á long. Lì Ạt Vẹo nhanh trí thu con á long vào trong chén thánh, để sau này còn có việc mà dùng đến. Đi lên vài bậc thang đá, cả hai đã đứng trước cánh cửa lớn với ba mảnh vỡ còn thiếu trên cánh cửa. Lấy ba mảnh ghép mình lấy được lúc đánh với ba con chỉ mẹ ra đi. Lì Ạt Vẹo nhìn Hệ Vẹn Giờ Lìn và nói. Sau đó cả hai nhanh chóng lấy nó ra, gắn nó lên thôi. Lì Ạt Vẹo nói với Hệ Vẹn Giờ Lìn rồi cả hai cùng nhau đặt nó lên ba mảnh vỡ. Sau đó hoàn thiện cánh cửa bị thiếu mảnh ghép. Hình trên cánh cửa thiếu là hình của một con heo. Li Ác Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn chẳng hiểu hình ảnh đó có ý gì. Nhưng ngay sau khi đã lắp vào hoàn tất, cánh cửa gì gì mở ra hai bên. Bên trong là một màn tối. Phụt phụt. Tiếp đến, những ngọn lửa từ hư không bốc lên ở hai bên làm sáng cả căn phòng. Căn phòng lớn như một sảnh lớn dành cho họp cung đình vậy. Tại vị trí cuối căn phòng, có một cái bệ đá đặt hai món đồ. Li Ác Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn cẩn thận đi từ từ để xem còn bẫy gì nữa không. Có vẻ như không còn bẫy gì nữa. Cả hai nhanh chóng đến trước bệ đá. Hai món đồ trên bệ đá, một là một cây tiễn, chất liệu lạ lùng vô cùng, nó khiến Phi Linh đang ngồi chơi game lại nói chuyện với Lì Ác Bèo. Lì ạ, con thu cây tiễn đó về đi. Vật này khá lạ đấy. Phi Linh cảm thán. Bởi vì cây tiễn này không phải vật dụng thông thường đâu, dựa trên hiểu biết của cậu, cây tiễn này có cả công nghệ khoa học phá triển mạnh và cả việc cây tiễn này, Phi Linh cảm giác được cây tiễn này có thể nhận ma lực vào trong. Một sản phẩm kết hợp như vậy không thể nào xuất hiện ở dòng thời gian này được. Lì Ác Bèo nhanh chóng thu cây tiễn bảo. Hệ Vẹn Giờ Lìn chẳng có ý kiến gì. Tiếp đến là cuốn sách, nó cũng có một hình con heo bên ngoài. Li Ác Bèo và Phi Linh có thể cảm nhận được, nó toát ra ma lực rất nồng đậm. Hình như nó toát ra một chút về hắc nguyên tố, có lẽ là một hắc ma pháp cổ. Sau khi nghe được Phi Linh giữ lấy cuốn sách và từ từ tìm hiểu, Li Ác Bèo cũng thu nó vào ngay. Kết giới bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi Lì Ạt và thu quân xếp vào.
Rắc rắc rắc.
Xoẳng. Kết giới vỡ tan, hiện ra khung cảnh trước mắt cả hai cô bé là một di tích cổ, trên trần nhà đã bị vỡ đi một phần khiến cho ánh mặt trời chiếu vào. Tại phía ánh sáng chiếu xuống ấy, Lì Ạt và thấy một con sói tuyết khổng lồ cao 5m, lông màu nâu, bên dưới và xung quanh có nhiều người đã cứng đơ vì sợ hãi. Một bên có một bóng người quen thuộc đang nằm dưới đất. Con sói lớn đang tiến tới phía của một người đàn ông, nhưng khi đến gần, nó chu người lên và nhả một người đàn ông khác từ trong miệng mình, nước dãi còn dính đầy trên người hắn ta. Rồi con sói há miệng đầy răng nanh của nó ra về phía người đàn ông đang sợ hãi bỏ lê trên mặt đất.
"Đừng lại ngay đi, họ rồ."
Một người đang nằm sấp ôm lấy vết thương ướm máu tươi đang chảy ra của mình và cố gắng quát lớn.
Chương 235: Hắc pháp cùng Tây Tiến Lạ.
Do Lì Ạt Vẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đang đứng ở một góc tối của di tích, nên không ai biết hai cô bé đang ở đây, có lẽ là trừ họ rồ đang ở dạng sói kia ra. Người vừa quát lớn đang nằm sấp ôm vết thương kia là Lo Dần Sở, có vẻ Lo Dần Sở đang bị thương rồi. Họ rồ khựng lại một chút, trong khi Lo Dần Sở dần dần mất ý thức. Sau đó họ dỗ lại tiến tới gần sát người đàn ông, lúc này hắn đã ngất rồi. Họ dỗ cắn vào áo của hắn và nhấc hắn lên, đặt hắn ngay kế bên người mà họ dỗ vừa mới nhả ra. Lo Dần Sơ thấy thế tinh thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh ta đang cố ngăn họ dỗ lạm sát người khác.
"Mang lúa mì cho tôi."
Họ dỗ dạng sói lớn dùng giọng điệu âm trầm đầy sự đáng sợ nói với Lo Dần Sơ. Lo Dần Sơ nghe thế, dù đang bị thương và kiệt sức, ý thức không còn rõ ràng, vẫn gượng dậy với gói lúa mì nhỏ trên tay. "Cô muốn làm gì với đống lúa mì này?"
Lo Dần Sơ lo lắng liếc nhìn họ dỗ hỏi.
"Ầm." Họ rồ chợt quay người lại, dập chân mạnh trước mạnh Lo Dần Sở khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, gói lúa mì nhỏ đang được Lo Dần Sở cầm trên tay cũng bị cơn rung chấn làm cho rớt xuống đất. Lo Dần Sở rung sợ ngước đầu lên nhìn hình dạng vĩ đại của họ rồ.
"Đó là câu trả lời của tôi."
Lo Dần Sở nghe được, đã hiểu ý của họ rồ và vẫn đang trong sự sợ hãi không thể nào dứt đi của mình, anh ta dập đầu xuống đất, cắn răng. Trong lúc đó, họ rồ lẳng lặng dùng miệng gấp gói lúa mì và lặng lẽ bước qua Lo Dần Sở và rời đi. Họ rồ chợt quay đầu sang phía một ngóc đá, nơi mà Lì Ạt Vẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đang núp một bên. Họ rồ chỉ đảo mắt sang nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi.
Khoan khoan đã.
Lo Dần Sơ đột nhiên lớn tiếng, âm thanh vang vọng toàn di tích. Trong khi anh ta vẫn đang run rẩy khắp người nhưng vẫn cố thốt lên như vậy đúng là mạnh mẽ.
Từ 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 từ.
Lo Dần Sơ đã đứng dậy với đôi chân vừa run vì sợ vừa run vì đang không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng bước đến phía sau họ rồ. Lo Dần Sơ thở hổn hển lấy lại bình tĩnh, rồi xoa trán nghĩ ra giữ họ rồ không rời đi.
Lo Dần Sơ liếc mắt nhìn về đống quần áo rách của họ rồ.
Cô có biết rằng đống quần áo mà cô đã phá kia đáng giá bao nhiêu tiền không hả?
70 đồng bạc cô kiếm được thậm chí còn không đủ để trả hết đống đó đấy.
Tôi phải mất hết cả khối năm mới tích góp đủ số tiền để mua chúng.
Lo Dần Sơ hít một hơi thật sâu, rồi anh ta nói lớn.
Tôi sẽ đuổi theo cô đến tận phương Bắc để đòi lại số tiền đó.
Sau đó Lo Dần Sơ ngã xuống và ngất đi.
Họ rồ đứng đó, rồi cô ăn vào đống lúa mì trong gói nhỏ kia. Ngay sau đó hình dáng sói lớn của họ rồ dần nhỏ lại, hóa nhỏ lại thành thân thể người thường, một cơ thể không mảnh vải che thân.
Hai đứa còn không mau ra đây.
Họ rồ nhẹ gọi.
Sau một chốc, Lì Ạt Vẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn bước ra từ một góc tối.
Bầu không khí hơi ngượng nghịu.
Họ rồ san định bỏ Lo Dần Sở san mà đi sao?
Lì Ạt Vẹo tìm cách xóa tan không khí, cô bé nói.
Bộ em không thấy anh ta nói với tôi là sẽ đuổi theo tôi sao?
Với lại còn nỡ lần nữa.
Họ rồ ấp úng nói.
Thế em sẽ cho đó là câu trả lời sẽ là không rời đi.
Lì Ạt Vẹo cười danh manh nói.
Lì Ạt Chan, em chữa cho anh ta được không?
Họ rồ nhìn Lì Ạt Vẹo nói.
Hệ.
Họ rồ san, chị nói gì thế?
Lì Ạt Vẹo giả ngu.
Em nghĩ mình lừa được chị đây sao?
Một pháp sư như em không lẽ không dùng được phép thuật chữa thương sao?
Họ rồ nhắm hở một bên mắt cười nói.
Họ rồ san bất lịch sự quá đấy.
Không phải pháp sư nào cũng có khả năng chữa trị đâu.
Nhưng em thì khác, em có khả năng.
Một phút chót dại, Lì Ạt Vẹo tự đâm đầu vào bẫy của họ rồ bày ra. Lì Ạt Vẹo vừa nhận ra, cô mặt buồn quay đầu vào tường đứng ở một góc.
Hệ Vẹn Giờ Lìn cười khổ.
Sau đó Lì Ạt Vẹo bình phục tâm tình lại, cô bé chữa lành vết thương cho Lo Dần Sở
và họ rồ mang anh ta tới chỗ đối tác để anh ta nghỉ ngơi.
Buổi sáng hôm sau,
họ rồ dùng tiền một lượng táo lớn và chất chúng một đống đằng sau xe ngựa.
Đồng thời, Lo Dần Sơ cũng tỉnh dậy và chạy ra chỗ xe ngựa, nói chuyện tình cảm xến với họ rồ một chút, cả hai đồng ý cùng nhau lên đường một lần nữa. Và Lo Dần Sơ cũng chẳng biết Lì Ạt Vẹo là pháp sư. May mắn là hình dạng sói của họ rồ không đến được thai nhà thờ.
9.
Phi Linh hiện giờ đang ngâm cứu cuốn sách hắc phá kia, và cả cây tiễn lạ mang theo khoa học và cả phép thuật bên trong. Cuốn sách bao trùm bởi ma lực hắc nguyên tố và có hình con heo ở phía bìa trước của cuốn sách, liên quan đến phép thuật đại tội.
Vậy thì có lẽ mũi tên cũng liên quan đến thất đại tội.
Hắc pháp hay còn gọi là ma pháp bóng tối là những loại ma pháp ảnh hưởng trực tiếp lên linh hồn con người hoặc số mệnh thế giới, ảnh hưởng đến linh hồn con người không phải tàn phá, ảnh hưởng như là bỏ bừa, nguyên rủa, đem linh hồn luyện thành nô lệ, nhốt lại tra tấn tăng sức mạnh cho công cụ. Đa số khả năng của thất đại tội đều ảnh hưởng xấu đến người dùng. Người dùng ma pháp thất tội gieo rắc tội đồ, ban cho chúng sức mạnh, đồng thời thu lại sức mạnh, cộng dồn số lượng tội đồ làm sức mạnh của bản thân, giống như việc có 10 điểm sức mạnh, ta trao cho 10 người, 10 người ấy phát triển mỗi người 100 điểm. Thì ta thu lại được 1.000 điểm, cứ như thể mà tính lên, càng nhiều tông đồ, chúng ta càng có khả năng thi triển phép lâu dài.
Hơn nữa về cuốn sách hắc pháp này, đây là sách nói một trong thất bại tội, tham ăn của quỷ bệ ẻn dù bụt. Ban cho tông đồ khả năng khuyết đại, sáng tạo từ một vật đã có sẵn, ban nguồn năng lượng vô hạn cho chủ thể. Dĩ nhiên Lý Ạt Vẹo đã có vô hạn ma lực rồi nên có thêm cũng không dùng làm gì. Còn lai lịch của cây tiễn kia thì vẫn chưa thể xác minh được, dù là năng lực của phi linh cũng không làm được, giống như một vùng cấm trong bộ pháp uy đồn không cho phi linh chạm vào vùng thông tin của cây tiễn. Xác định được những thứ này, phi linh có thể nói rằng Lý Ạt Vẹo có thể học tham ăn đại tội, nhưng không được lạm dụng, ma pháp này mạnh nhưng ảnh hưởng không tốt, không nên sử dụng thường xuyên. Hiện tại chưa có vấn đề nghiêm trọng gì và Lo Dần Sở cũng đang có ý định tìm một số thứ để vận chuyển nên Lo Dần Sở chưa có rời đi, anh ta đang đi với họ Dỗ tìm kiếm một số thứ. Buổi tối, Lo Dần Sở và họ Dỗ quay về quán trọ với nụ cười trên môi, cả hai người hình như đã tìm được một mối làm ăn lớn. Hai người lại mang rượu về phòng trong khi có hai cô bé đang ở trong phòng từ sáng đến giờ. Hai người về chuyến đi tới thị trấn kế tiếp nằm ở phía bắc, là bị nhìn chèn và còn có dầu thơm nữa. Lý Ạt Bèo nhầm lẫn dầu thơm với dầu thơm của họ Dỗ nói tới, Lý Ạt và tưởng nó là nước hoa. Nhưng lúc này làm gì có nước hoa mà dùng, dầu thơm họ Dỗ nói tới chỉ là một loại xà phòng nuôi lông cho chiếc đuôi đầy tự hào của cô ấy thôi. Sáng hôm sau, bốn người đều khởi hành đi về phía bắc, là bị nhìn chèn, thậm chí cách đỉnh Vernets không phải một đường thẳng nữa. Rời khỏi thành Gờ Lạt Gỗ với đống áo giáp được bao lại bởi một lớp vải chất một đống phía sau xe. Do ở khá gần nên chỉ mất một ngày đường để đi. Trên đường đi, Lo Dần Sơ lại vô tình nói về vàng có dấu thánh mà nhà thờ đưa ra khi quý tộc đưa vàng đến cho nhà thờ. Vàng có dấu được cho là hợp pháp, còn không có thì coi là bất hợp pháp, còn có dấu giả nữa. Và cũng chẳng ai dại gì mà tham gia việc như vậy cả. Do phải đi đường vòng để đến Lơ Bị Nhìn Chẹn để tránh toán đạo tặc đang đi xuống phía nam nên Lo Dần Sở lái ngựa đi đường vòng. Đến gần trưa, Lo Dần Sở vẫn đang lái xe trên đường trống vắng, anh ta cảm thán về lời đồn về toán cướp mà khiến không ai dám bén mãng qua lại con đường. Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ, họ Dỗ chợt trùm áo lên đầu và giấu chiếc đuôi của mình đi, ba người không hiểu cô làm thế để làm gì, họ Dỗ nói. Một lát nữa anh tự nói chuyện đi nhé. Lo Dần Sở hỏi. Sao thế? Cô thấy gì ở phía trước à? Loại người mà tôi căm ghét nhất. Họ Dỗ vẻ mặt khó chịu nói. Lý Ạt Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn nhảy ra phía sau thùng xe để tránh giông bão. Ý cô là gã phù thủy ấy hả? Lo Dần Sơ đoán mò, tiện thể thì lúc đi đường bốn người cũng bàn về nhiều chuyện, trong đó có về phù thủy nữa, toàn là phù thủy hại người bằng ma thuật bóng tối. Họ Dỗ rất ghét những người này nên Lo Dần Sơ tưởng họ Dỗ nói về những người này. Đi khoảng 10 phút, thấy được một đám cừu đứng ngán đường phía trước, còn có một người mặc áo trùm từ đầu đến chân mạng theo một cây gậy có gắn một chiếc chung nhỏ màu vàng. Gã phù thủy mà cô nói đây sao? Lo Dần Sơ chuyển mắt nhìn họ Dỗ một chút. Họ Dỗ im lặng không đáp và cứ nhìn chằm chằm người kia. Người kia nghe được tiếng xe và quay lại nhìn về phía xe ngựa của Lo Dần Sơ. Khi đã có sự chú ý của người kia, Lo Dần Sơ giơ tay cao lên trời và quay mòng mòng. Người kia đáp lại bằng cách dậm cậy gậy xuống đất liên tục vài lần, chiếc chuông vang lên liên hồi. Anh vừa làm gì vậy? Họ Dỗ nhỏ giọng hỏi. Một nghi thức khi gặp người chăn cừu thôi. Ít nhất ta có thể khẳng định người kia không phải phù thủy. Lo Dần Sơ đáp, rồi anh ta nhìn người kia nói. Tôi là một thương nhân, tên là Lo Dần Sơ. Đây là ba người bạn đồng hành của tôi, họ Dỗ, Lý Ạt Vẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn. Hỡi người chăn cừu của đấng tối cao gửi đến, có thể cho chúng tôi một lời chúc bình an không? Lo Dần Sơ nói liên tục. Rất hân hạnh. Người kia bước lên một bước lại gần chiếc xe ngựa và trả lời. Giọng của một người con gái. Sau đó cô ta vén áo trùm đầu xuống, gương mặt khiến Lo Dần Sơ có chút động lòng, họ Dỗ dưới áo trùm đầu, ánh mắt khó chịu liếc nhìn Lo Dần Sơ. Cô gái kia gương mặt hiền lành, với mái tóc vàng, tóc trẻ sang hai bên, mắt to, nâu, tóc dài được buộc lại thả ở phía sau. Có chuyện nữa rồi. Lý Ạt và xoa xoa thái dương mà nói. Hệ Vẹn Giờ Lìn không hiểu ý của Lý Ạt Bèo. Chương 236, cô gái chăn cừu. Sau khi đã chào hỏi, Lo Dần Sơ bước xuống xe ngựa, cô gái chăn cừu cũng đến kế bên chiếc xe ngựa. Hai người bắt đầu nghi thức dị dị mà Lo Dần Sơ nói là chúc phúc của người chăn cừu. Lo Dần Sơ cúi thấp người xuống một chút, còn cô gái chăn cừu cầm cây gậy gỗ của mình với hai tay và đặt nó ngang nằm ngang vào ngang với đầu của Lo Dần Sơ. Cô dùng những từ ngữ lạ lẫm để chúc phúc. Panti, Mi, Tiz, Mozo, Du, Sơ Tín Sĩ Ô, Tila, Cột Dị. Có lẽ đây là một phong tục tín ngưỡng đối với người chăn cừu. Sau đó, cô gái chăn cừu đặt cây xuống như bình thường và lấy một chiếc kèn sừng thổi lên, âm thanh vang vọng khắp vùng núi. Tiếng kèn ngân vang đến khi cô gái chăn cừu thổi hết hơi dài của mình. Tiếng kèn dừng hẳn, cô gái chăn cừu bỏ kèn sừng xuống và đặt nó lại chỗ cũ. Rồi cô nói, "Cảm ơn anh. Tôi cũng vậy, xin cảm ơn cô." Lo Dần Sơ múc từ trong túi một đồng tiền bằng đồng và đưa cho cô gái chăn cừu. Cô ta nhận lấy, nhìn đồng tiền và cảm ơn Lo Dần Sơ thêm một lần nữa. Cô ấy bỏ đồng tiền vào trong giỏ sách ở bên hông. Cô gái đã xong việc. Nhưng tại sao lại có một khoảng lặng giữa hai người? Rồi Lo Dần Sơ chợt nhận ra mình hơi kỳ quặc nên mở lời. Thế nhé. Này anh, sao anh lại biết con đường này? Tôi nghe người ta nói hôm trước trong quán rượu tại nơi tôi khởi hành. Có ai nói về chó sói không? À, có một chút, nhưng chẳng biết làm thế nào vì chúng tôi đang đội. Vậy sao? Cô gái chăn cừu có vẻ mặt hơi chán nản túi thấp đầu. Lại một khoảng lặng giữa hai người, Lo Dần Sơ vẫn là người hỏi. Có gì không? À, không chỉ là... Cô gái đưa tay chối. Cứ nói đi. Tôi có thể giúp gì cho cô? Lo Dần Sơ cười nói. Cô gái hơi ấp úng, siết chặt cây gậy đang cầm trên tay rồi nhìn Lo Dần Sờ nói, vẻ mặt khá khăng khăng. Không biết anh có thể thuê tôi làm việc cho anh không? Lo Dần Sờ hết hồn với lời đề nghị bất ngờ của cô gái, đúng hơn là nội dung bất ngờ của lời đề nghị. Li Át Vẹo lần này làm vẻ mặt nguy hiểm rồi, Lo Dần Sờ đúng là đào hoa, không biết có phải hay không cô bé nhìn nhầm nhưng có lẽ cô bé nghĩ đó là bước đầu có tình cảm đấy. Evan giờ lìn lặng thinh, họ dấu ngồi trên xe im từ nãy giờ cũng hơi hơi bất ngờ với cô gái này. Vì thấy Lo Dần Sờ có hơi lung túng về việc quyết định, cô gái chăn cừu giải thích. Tôi là một người chăn cừu. Nhưng bên cạnh việc quản lý đàn cừu, tôi có thể xua đuổi chó sói. Nếu như anh đồng ý thuê tôi xin đảm bảo sẽ bảo vệ anh khỏi những con sói trong suốt cuộc hành trình. Anh thấy sao ạ? Lo Dần Sờ gãi đầu khó quyết định, cô gái lại một lần nữa thuyết phục, cô mở miệng nhỏ tiếng gọi tên Enet, một chó lông đen nóng dày của cô ở phía sau phản ứng lại và quay lưng đi lùa đám cừu cô gái thả rông để ăn cỏ xung quanh thảm cỏ bên đồng bằng. Nghe được tiếng con Enet vừa sủa vừa chạy xung quanh lùa đám cừu từ từ tụ lại một chỗ mà con Enet đã chạy quanh. Lo Dần Sờ nhìn thấy khá thú vị nên tìm cách trả lời. Phiền cô đợi một chút, để tôi bàn với bạn tôi đã. Lo Dần Sờ quay lại xe và nhìn họ rồ, cả Lý Át Mẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn. Cô thấy thế nào? Cô ấy cũng có tài nhỉ? Có tài. Họ rồ nhíu mày lạnh giọng nói. Nếu cô ta thực sự có tài, vậy tội gì chúng ta không thử? Cô đã nghe cả rồi phải không? Việc đó tôi làm không được chắc. Tôi biết, một mình cô là quả đủ rồi. Có điều, người chăn cừu kiêm nghề hộ vệ là một ý tưởng rất mới mẻ. Biết đâu nó sẽ trở thành một nghề mới. Con người của đàn ông thiết chả biết có bao nhiêu phụ nữ bên mình là đủ. Họ rồ chán nản nói. Đâu phải tôi bị cô ta quyến rũ. Hơn nữa, cô ít nở hờ đẹp và dễ thương hơn nhiều. Thôi, coi như lần này cho anh đầu. Họ rồ thở dài nói. Cái này có thể được coi là màn tăng tình cảm không nhỉ? Li Át Vẹo nhảy vào chen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nhóc nói cái gì vậy? Lo Dần Sờ hơi đỏ mặt nói. Chỉ là vừa đủ đầu thôi, chưa có tăng gì đâu. Họ rồ kêu hênh nói. Thế, cô ta thế nào? Ừm, cũng thuộc loại khá của loại khá. Nói kiểu gì rõ hơn chút coi. Nếu là tôi có thể săn cừu của cô ta. Tuy nhiên, những con sói bình thường sẽ không có cơ hội. Vậy sao? Lo Dần Sờ suy ngẫm và nhìn về phía cô gái chăn cừu đang xoa đầu con chó hề nẹt của cô. Tài khiển chó của cô ta rất tuyệt vời. Một người chăn cừu giỏi phải đi cùng một con chó thông minh và đồng phải ăn ý với nó. Cô ta có cả hai điều đó. Có thể cô ta còn non trẻ nhưng sau này sẽ rất phiền phức. Nếu phải làm gì đó, bây giờ chính là lúc. Họ rồ cười mưu hiểm. Lo Dần Sờ nhận ra ý đồ của cô, hay không nhận ra đi nữa thì cái điệu cười đó cũng nguy hiểm lắm, anh ta nói. Hiểu rồi, cảm ơn. Lo Dần Sờ định đi nói chuyện với cô gái thì họ rồ nói. Này, anh định thuê cô ta thật sao? Cái đó tôi đang cân nhắc đây. Nói như vậy, cô ta sẽ đi theo chúng một thời gian phải không? Không thích à? Không phải là tôi không thích. Họ rồ nói. Chỉ trong hai ngày, cho tới khi đến LB nhảy gần thôi. Không được sao? Lo Dần Sờ cười nhẹ nói. Em tùy ý. Li Át Vẹo cười nói. Hệ Vẹn Giờ Lìn tương tự. Họ rồ quay sang nhìn anh ta nói. Tôi đâu có nói là không được. Ồ, xin lỗi nhé, vậy phiền cô chịu khó một chút. Lo Dần Sờ nói. Tôi phải chịu khó cái gì hả? Với cái mặt chán nản, họ dỗ hỏi. À, thì thế đó. Tôi chỉ muốn xem người chăn cừu có khả năng xua đuổi chó sói thật hay không thôi. Lo Dần Sờ giải thích. Tôi không ngại, nhưng anh thì sao? Họ dỗ nói. Lo Dần Sờ mơ hồ không hiểu họ dỗ nói gì, nhưng cô lại nói tiếp khiến anh chợt nhớ ra. Nhớ thân phận của tôi bị cô ta phát hiện, anh sẽ làm gì? Dường như quên việc quan trọng giữa ban ngày, Lo Dần Sờ nghe họ dỗ nói và ngộ ra mình quên mất việc đó. Anh ta quay lại nhìn cô gái và gãi đầu khó quyết định. Hô, hiểu rồi. Anh muốn tôi nói thế này phải không? Họ rồ cười nói, sau đó bắt đầu giả giọng, động thái hiểu điệu, e lệ, cô nói. Tôi chỉ muốn đi một mình với anh thôi. Họ rồ lên giọng mắng Lo Dần Sờ là ngu ngốc ngay sau đó. Họ rồ san đúng là thâm. Li Át Quẹo giơ ngón tay cái lên về phía họ rồ. Hở, bình thường ấy mà. Li Át Chan còn phải học hiểu nhiều hơn mới bắt chước một chút của ta là hiền giả sói mà. Họ rồ nhìn Li Át và tự hào nói. Hề phải mất cả mấy trăm năm sao? Mấy trăm? Li Át Chan làm sao so sánh được với ta? Ta là hiền giả sói, hờ y hế ngờ y à đấy. Họ rồ cười lớn nói. Ư mù 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 mù. Li Át vỡ mức không thể tìm câu nào nói lại với họ rồ được. Xin lỗi. Lo Dần Sờ chen ngang vào, anh ta cúi đầu xin lỗi với họ rồ. Thiệt tình thôi, chỉ hai ngày thì có lẽ không sao. Làm gì tùy anh. Họ rồ lại quay về nhìn Lo Dần Sờ, thở dài rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói. Lo Dần Sờ gật đầu cười đáp lại họ rồ. Rồi anh ta tiến về phía cô gái chăn cừu đang ngồi xoa đầu con chó của mình. Như vậy ổn không thế, hiền giả sói san. Chị không sợ cô ấy cướp Lo Dần Sờ san đi sao? Li Át vừa thấy Lo Dần Sờ đi rồi, liền quay sang hỏi họ rồ. Họ rồ nghe xong trên trán xuất hiện gân xanh. Nhóc đấy nhé. Họ rồ nhanh chóng quay lại phía sau bắt lấy mặt của Li Át Vẹo, véo má cô bé, khiến khuôn mặt giãn ra, cực kỳ mũm mĩm, dễ thương. Đau a e yết tối rồi. Li Át Vẹo đau quá nước mắt muốn tràn ra mà cầu xin họ rồ tha lỗi. Nhìn Li Át Chan như vậy, ta càng muốn kéo cái mặt xinh xắn của Li Át Chan ra đấy. Họ rồ nguy hiểm nói. Hệ Vẹn giờ liền nhìn Li Át vừa chịu trận mà không thể cứu được. Cô bé nhìn vẻ mặt của họ rồ lúc này thôi cũng đủ hãi rồi nói chi cứu đồng đội. Lý Át và cứ bị vào má, tay thì ngắn không với tới được họ Dồ, họ Dồ tận hưởng trò đùa của mình. Thôi nào, họ Dồ.
Chốc.
Lo Dần Sờ quay về gõ vào đầu của họ Dồ. Phía sau anh ta, cô gái chăn cừu đứng ngay phía sau. Lo Dần Sờ đã thỏa thuận với Lo Dần Sờ, giúp Lo Dần Sờ tránh bầy sói với giá 40 đồng tiền đồng, nếu an toàn sẽ trả thêm, và tên của cô ta là Nọ Dạ Allen. Thế là cả đám lại tiếp tục lên đường. Nọ Dạ cứ tiếp tục dắt những con cừu mình chăn đi vừa ăn cỏ, vừa được con chó hề nẹt của cô lùa không cho đi loanh quanh và lạc mất. Trên đường đi, Lo Dần Sờ đối thoại với Nọ Dạ khá nhiều, đa phần là về nghề chăn cừu của cô, rồi đến con chó hề nẹt gặp cô thế nào, quá khứ. Trong lúc hai người nói chuyện thì Lì Ạt và hay hệ vẹn giờ lìn gì cũng đi ngủ tuốt luôn. Kể cả họ Dồ cũng ghé lên vai Lo Dần Sờ mà ngủ. Nhưng mà lúc đang nói chuyện thì họ Dồ nhéo đùi Lo Dần Sờ trong im lặng nên chắc cô ta chỉ ngủ giả thôi. Đi đến chiều tối, do Nọ Dạ đề nghị nghỉ sớm nên mọi người dừng chân tại một góc bên đường với một gốc cây. Nọ Dạ đi ngủ trước một chỗ gần đám cừu và con hệ nẹt, trong khi Lo Dần Sờ, họ Dồ, Lì Ạt Bèo và hệ vẹn giờ lìn thì ngủ trễ hơn. Bốn người ngồi nói chuyện. Sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường đến nơi cần đến, là bị nhạy gần. Đến khoảng giữa sáng thì mọi người đã đến nơi, nhưng phải dừng chân và lấy giấy thông hành trước khi được vào thị trấn. Có một trạm dừng ở cách thị trấn không xa. Giải quyết xong vấn đề thông hành cũng không quá khó khăn, bốn người đều qua được cổng trạm và tiến vào thị trấn. Lo Dần Sờ đã cố ý trả tiền thừa cho Nọ Dạ và viện lý do là đầu tư. Bàn chuyện về dự định tương lai một chút, sau đó Nọ Dạ rời đi. Tòa thành lần này hơi khác lần trước, có cửa sắt ở phía trên, dùng để phòng thủ. Theo lời của Lo Dần Sờ, thì nó từ thời chiến tranh và thêm những cái lô ở gần cánh cửa được thiết kế trên tường đá khá cao so với mặt đất, nó dùng để đổ dầu sôi chống quân địch leo lên tường thành. Sau đó Lo Dần Sờ lái xe ngựa vào trong cửa thành, đi qua trạm, họ yêu cầu giấy thông hành và kiểm tra những bộ giáp mà Lo Dần Sờ chất đống ở sau xe ngựa. Sau đó Lo Dần Sờ chọn trả thuế bằng hàng hóa thay vì dùng tiền để trả, anh ta trả nó bằng hai bộ giáp. Sau đó bốn người trên xe ngựa tiến vào trong thị trấn. Chương 237, phá sản. Lại đi tiếp một đoạn ngắn nữa và gặp một trạm soát giấy thông hành. Lo Dần Sờ dùng thêm một bộ giáp để trả thuế, nhìn thái độ của người trực soát giấy có vẻ khá kỳ lạ khiến Lo Dần Sờ có chút bất an. Đám người của chính quyền, đâu đâu cũng toàn là một lũ khó chịu. Câu nói của họ Dồ khiến cả Lo Dần Sờ lẫn Lì Ạt Vẹo và hệ vẹn giờ lìn ngồi phía sau xe chồm lên phía trước nghe, cô ấy nói tiếp. Mọi người không thấy sao? Cái gã lúc nãy đã cười anh. Khi nhìn thấy núi giáp của chúng ta, chắc hắn nghĩ, đừng đội lên mặt bởi vì chúng em có tiền. Tôi không quan tâm, chỉ cần họ không làm khó chúng ta. Lo Dần Sờ nói. Em có một dự cảm không lành về việc chuyến đi lần này. Lì Ạt Mẹo lo âu nói. Lo Dần Sờ nhìn Lì Ạt Mẹo, rồi anh ta cười nói. Lì Ạ Chan đừng có nói gỡ thế chứ. Em không có nói gỡ nhé. Có gì anh tự lo lấy. Lì Ạt và hờn dỗi nói. Hệ vẹn giờ liền im lặng ngồi nghe, thực tế cô bé đang tiếp thu mọi thứ, 10 tuổi nên cô bé không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, phép thuật lẫn thương nhân buôn bán chỉ biết lắng nghe, hơn nữa là việc mất gia đình khiến cô bé trầm tính hơn rất nhiều so với quá khứ. Mà, đi cất xe ở quán trọ rồi cùng đi dạo quanh chợ một chút nào. Lo Dần Sờ cười nói. Chẳng mất nhiều thời gian để bốn người tìm được quán trọ và đi bắt đầu đi dạo quanh chợ, khu chợ khá là đông người và nhộn nhịp, nhưng không đông bằng bên thành phố trước. Phải công nhận là họ Dồ ham uống bia thật, hễ có bia là cô ta chơi tuốt, và hiện tại, cô ấy đang uống với Lo Dần Sờ ở một gian hành nhỏ ở trung tâm của khu chợ, có đặt sẵn vài chiếc bàn gỗ để người dùng có thể vừa thưởng thức vừa có thể để những món khác lên nữa. Uống liền mấy cốc bia, rồi mặt thì đỏ ửng lên, chắc say rồi. Lý Ác Mẹo và hệ vẹn giờ liền tất nhiên chọn ăn thay vì uống chung với hai người kia. Sau đó cả bốn người lại đi trên một con đường lớn. Họ Dồ ôm lấy một bên tay của Lo Dần Sờ và đi như một cặp tình nhân ấy, Lì Ạt Bèo và hệ vẹn giờ lìn nắm tay nhau đi kế bên, không hiểu sao hệ vẹn giờ lìn có cảm giác muốn dựa dẫm Lì Ạt Bèo như một người chị đáng tin cậy vậy. Tiện thể thì những lúc mọi người say ngủ thì không chỉ Phi Linh ngồi nghiên cứu tham ăn hắc pháp mà còn có Lì Ạt Bèo nữa. Từ từ lĩnh hội dần năng lực từ nó, tuy nói là xấu nhưng nó vẫn ban cho khả năng hay ho, thi phép vĩnh hằng, miễn là chưa nhúng tay vào thì phép vẫn được thi triển vô thời hạn, có áp dụng lên có phép băng phong nữa. Một phép thuật mới mà Phi Linh và cả Lì Ạt Bèo học được khi đặt chân đến thế giới này. Đối với Phi Linh là đầu tiên học đàng hoàng, trước thì cậu có xem sơ qua về đệ tam pháp, hiểu cũng chỉ được phần rìa ra bên ngoài, sau này cậu muốn tìm hiểu thêm, nhưng trước hết cậu nên học thêm một số loại phép thuật khác nhau lấy nền tảng đã, đệ tam pháp vô cùng thâm uyên, khó học vô cùng, với lại, đệ tam pháp là vĩnh hằng, học một chút thôi có thể là trôi qua không biết bao nhiêu thời gian, cho nên hiện tại vẫn trông coi Lì Ạt Vẹo lẫn hệ vẹn giờ lìn nên Phi Linh không thể nào nghiên cứu được. Đi qua một con hẻm rồi qua vài con đường nhỏ, bốn người đến một quán rượu kiêm luôn quán trọ khá lớn và trang hoàng, sàn và tường được làm bằng gỗ cỡ trung. Lo Dần Sờ đi vào trong và để họ Dồ, Lì Ạt Mẹo và hệ vẹn giờ lìn ở ngoài đợi, bởi anh ta nghĩ bên trong cũng đông, với lại toàn cánh thương nhân cho nên cho ba người vào cũng có khi gây rắc rối thêm, nhất hai cô bé nhỏ nhắn của chúng ta. Đợi ở ngoài khoảng 15 phút, có hai tên thanh niên trẻ tuổi bước đến và bắt chuyện với họ Dồ, hai người này bị họ Dồ hấp hồn bởi vẻ đẹp mê người của cô, họ Dồ cũng không cố ý thả thính mà chỉ cười đáp, ngược lại những lần cười đó lại vô tình bị bọn kia lấp thính. Được vài câu, Lo Dần Sờ bước ra từ hiệp hội thương nhân. Hai tên thanh niên bị họ Dồ cuốn hút chợt thấy Lo Dần Sờ liền sợ hãi chạy đi vì nghe được họ Dồ nói rằng Lo Dần Sờ là chồng của mình. Lo Dần Sơ nghe được chuyện vừa xảy ra cũng chỉ nhắm mắt thở dài cho qua chuyện và nhắc nhở họ Dồ chú ý xung quanh một chút. Họ Dồ gợi chuyện về việc Lo Dần Sơ có chút tình cảm với Nọ Dạ do câu nghe được cả cuộc đối thoại của anh và chủ quán khi chờ bên ngoài. Cả hai người nói chuyện rất tỉnh, dù có hai cô bé đứng kế bên lắng nghe. Cơ mà, sau khi cuộc đối thoại kết thúc thì có vẻ tình cảm hai người tăng lên khá khá, họ Dồ nói là cô ấy chỉ muốn thử thôi, nhưng Lo Dần Sơ trả lời nó nghiêm túc nên họ Dồ vô cùng vui mừng, tình cảm của hai người này phát triển không ngờ luôn. Rồi họ Dỗ lại dùng siêu kỹ năng lừa tình của mình để giành được phần hứa hẹn đào ủ mật ong từ Lo Dần Sơ mà lần trước đi xe đến lở bị nhảy gần cũng đã nói qua. Li Ạt và từ từ học hỏi những kỹ năng thần thánh này để sau này còn có đường mà dùng. Cả bốn ngay sau đó đi bộ về quán trọ của mình, nó nằm tại góc phố nhỏ cũng không mấy người qua lại. Sau khi dùng bữa trưa và tán dóc một chút tại ngay phòng ngủ của mọi người, cả bốn người lại lên đường đến một nơi giao dịch của thương nhân. Phía ngoài khá đông thương nhân với những chiếc xe đẩy lớn chất đầy hàng với những chiếc khăn trùm lên chúng, khi vào sâu hơn về bên trong thì lại không có mấy người. Lo Dần Sơ dừng lại tại một tòa nhà, với những khung sắt rào lại ở phía trước, họ Dồ thì đang ăn bánh nhân thịt từ lúc đi từ quán trọ đến giờ. Lo Dần Sơ có hỏi xéo về việc họ Dồ có nghe tiếng gì ở bên trong tòa nhà, cả bốn người dừng chân trước nó. Họ Dồ nói là có tiếng người với bầu không khí nặng nề phía bên trong trong khi ăn. Em đã nói là sẽ có chuyện không lành mà, giờ tin em rồi chứ? Li Ạt và phồng má gợi lại chuyện cũ. Giờ do dự cũng đâu giúp được gì. Nếu không bán được bán số hàng, tôi sẽ không thể lấy lại được tiền. Lo Dần Sơ trong khi đang suy nghĩ nói. Rồi Lo Dần Sơ mở cánh cổng khung sắt lớn để vào trong, bên trong khá tối. Có một người từ bên trong bước ra do nghe tiếng mở cửa. Vẫn chưa đến chủ nhật, sao lại nghỉ sớm thế? Có lý do nào đặc biệt không? Lo Dần Sơ cười nhìn người kia nói. À, vâng, đại loại thế. Anh mới đến đây hôm nay ạ? Chủ nhân của nơi này nhìn vẻ mặt có chút buồn bã, anh ta quay lại nói với Lo Dần Sơ. Không, từ vài hôm trước rồi. Nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ? Lo Dần Sơ. Không không, nhìn vẻ ngoài, chắc anh là một thương gia tên tuổi. Chủ. Xung quanh nơi này, không có một bóng người, hàng hóa thì ít ỏi, nhìn đơn sơ. Ồ, không. Thôi tôi xin phép. Lo Dần Sơ. Lo Dần Sơ quay người bước đi về có cảm giác chỗ này không làm việc nữa. Vậy sao ạ? Chủ. Anh ta nhìn bóng lưng Lo Dần Sơ đang kéo xe ngựa đi. Hy vọng gặp lại anh lần sau. Chủ. Chưa đến một phút sau. Cờ giạp Lo Dần Sơ. Người chủ đột nhiên kêu lên tên của Lo Dần Sơ, theo phản xạ, Lo Dần Sơ quay đầu lại nhìn. Vậy ra đúng là anh. Chủ. Khi Lo Dần Sơ đã dừng bước và nhìn lại phía người chủ. Anh ta bước đến và nói, anh đến buôn áo giáp từ Lạ Tổ Vẹ Rồng phải không? Người chủ nói, Lạ Tổ Vẹ Rồng là nơi mà Lo Dần Sờ mua áo giáp với giá 1/2. Làm sao anh? Lo Dần Sờ ngập ngừng hỏi. Nói thật, một bức thư từ G Lạt Gộ đã được gửi đến đây. Thương hội Lạ Tổ Vẹ Rồng đã chuyển quyền đòi nợ cho bọn tôi. Người chủ nói, quyền đòi nợ? Lo Dần Sờ nghe vậy ngờ ngợ. Họ Dồ, Li Ạt Mèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn ở giữa cuộc đối thoại chả hiểu gì hết. Chuyện gì vậy? Họ Dồ thắc mắc hỏi. Bạn của cô đã trở thành một kẻ thất bại rồi. Giống như bọn tôi thôi. Người chủ nói, họ Dồ liếc mắt sang nhìn hắn ta. Cái gì? Họ Dồ. Áo giáp đã mất giá một thời gian, và giờ đây nó gần như không còn giá trị. Lạ Tổ Vẹ Rồng đã khiến cậu ta mang nợ, và món nợ ấy đã được giao lại cho bọn tôi. Nói cách khác, bạn của cô đang dính vào một khoản nợ khổng lồ. Hay ngắn gọn hơn, là phá sản. Người chủ giải thích. Họ Dồ trong đầu suy nghĩ lung tung, Li Ạt Mèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn lo lắng, cả ba người đều nhìn Lo Dần Sơ đang sốc. 9. Lo Dần Sơ đã được mời vào trong và nói chuyện ngay sau đó. Phải làm sao đây? Li Ạt Mèo nhìn họ Dồ mà nói, Hệ Vẹn Giờ Lìn cũng lo lắng nhìn theo Li Ạt Mèo, đi chung cũng đã được một quãng đường dài, Li Ạt và không phải người vô tình, ít nhất cô bé cũng muốn giúp Lo Dần Sơ. Ta không biết nữa, chỉ có thể đợi anh ta rồi mới tính tiếp được. Họ Dồ buồn đáp. Cả ba người lo lắng nhìn về lối vào mà Lo Dần Sơ đã đi vào, đợi tin của Lo Dần Sơ. Vài phút sau, Lo Dần Sơ đi ra từ bên trong, vẻ mặt bình thường. Anh ta ngồi lên xe ngựa và cảm ơn vì đã đợi anh ta. Vẻ mặt Lo Dần Sơ vô cùng phức tạp, đa phần là lo lắng và suy nghĩ. Lo Dần Sơ lái xe ngựa ra khỏi tòa nhà. Này thật ra đang có chuyện gì vậy? Khi đã lái ra một đoạn, ven đường có rất nhiều người vừa nhìn Lo Dần Sơ trên xe ngựa, vừa thì thầm bàn tán. Nói tóm lại, cái mớ đằng sau đây đã trở thành rác rưởi. Lo Dần Sơ. Vậy quả là tôi nghe không sai. Họ Dồ. Nếu không làm gì, chắc chắn tôi sẽ bị phá sản. Lo Dần Sơ. Do không thể giúp gì được, nên Lì Ạt Vẹo lẫn Hệ Vẹn Giờ Lìn chỉ có thể ngồi nghe. Hay ta chạy trốn đi. Họ Dồ. Mạng thông tin trong giới thương gia cũng rộng như tầm nhìn của chúa. Dù chạy xa đến đâu, chỉ cần giao dịch lại, chắc chắn tôi sẽ bị họ phát hiện. Và như vậy, đời thương nhân thế là hết với tôi. Lo Dần Sơ. Sói bị thương nếu còn cố gầm gừ, nó sẽ mất tất cả từ danh dự đến thể xác. Chẳng lẽ anh chấp nhận như vậy sao? Họ Dồ. Ai mà chấp nhận chứ? Tôi chỉ cần trả đủ 47 đồng vàng thôi. Không có gì là không thể cả. Lo Dần Sơ kiên định nói. Tôi là Họ Dồ, hiền giả sói. Chắc chắn tôi sẽ có cách cứu anh. Họ Dồ cười nói. Em nữa, em cũng sẽ tìm cách giúp Lo Dần Sơ san. Li Ạt Mèo nhanh nhẩu nói. Ừ, chỉ cần ba người bớt ăn đi một chút, vậy là... Chưa kịp nói xong, Lo Dần Sơ đã bị Họ Dồ lẫn Li Ạt Mèo đánh cho, một người vào hông, một người vào lưng. Thật bất lịch sự quá. Bọn em nhờ anh lúc nào, nếu có, bọn em đã trả tiền anh rồi.
Li Ác Mèo.
Đúng vậy, tôi là hiền giả sói, tôi đã nói tôi tự lo việc ăn của mình.
Họ Rồ.
Đùa thôi mà.
Lo Dần Sờ cười khổ nói.
Đùa hay đấy.
Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ chịu xấu mặt và giúp anh bỏ trốn.
Họ Rồ nghiêm túc nói, rồi đưa tay lên sờ vào gối gấm chứa lúa mì đeo trước ngực mình. Cô nói tiếp.
Dù phải sử dụng đến cái này, anh đã hứa sẽ đưa tôi về khu rừng phía Bắc.
Không thể để anh đừng lại ở đây được.
Đúng đó, bọn em cũng cần đến phía Bắc.
Không có anh thì bọn em lại phải đi tìm người khác nữa.
Và lại không có xe ngựa nào vui hơn xe ngựa này cả.
Li Ác Mèo tuyên bố.
Ừ, nhất định tôi sẽ giữ lời hứa với mọi người.
Lo Dần Sờ cười đáp, rồi thở hít một hơi.
Chắc chắn trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ trông vào mọi người đấy.
Lo Dần Sờ nói.
Để đó cho chúng tôi.
Họ Rồ và Li Ác Mèo đồng thanh cười nói.
Cơ mà, Li Ác Chan kiếm được tiền đâu ra thế?
Lần trước hai đứa đi đâu mất biệt.
Lo Dần Sờ.
À em chả biết, bọn em đi lung tung và được mọi người thấy bọn em dễ thương quá nên cho bọn em tiền ăn bánh đấy.
Li Ác Mèo cười nói.
Vậy vậy à?
Lo Dần Sờ cười khổ nói.
Nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều.
Sau đó bốn người quay trở lại hiệp hội thương nhân lúc nãy.
Chương 238, trước khi rời đi.
Li Ác Mèo, cô bé là một pháp sư với trình độ giảng dạy cũng coi là khá tốt, nhưng mà, cô bé không thể nào dạy cho hệ vẹn giờ lìn học được một loại phép thuật nào cả. Về cơ bản, hai loại phép thuật của tệ mùn và thế giới này khá khác nhau. Chỉ có thể xác định được nguyên tố của hệ vẹn giờ lìn là băng và hắc.
Cũng đành như vậy, Phi Linh cũng bó tay, bởi vì cậu không am hiểu phép thuật nhiều bằng Li Ác Vật thì làm sao mà dạy cho hệ vẹn giờ lìn được.
Mong sao có một người nào đó có thể dạy cho cô bé được sau này trong quá trình tìm kiếm phép thuật và học tập của Li Ác Vẹo lẫn Phi Linh.
Lo Dần Sờ và họ Rồ đã vào trong hiệp hội thương nhân Lộ Hẩn và để Li Ác Vẹo và hệ vẹn giờ lìn đợi ở ngoài cổng trước của hiệp hội thương nhân. Lần này không có xe ngựa, nó được để lại quán trọ rồi.
47 đồng vàng trong 2 ngày.
Cánh cửa gỗ mở ra, Lo Dần Sờ và họ Rồ cùng nhau đi ra, Lo Dần Sờ thụt về sau vài bước so với họ Rồ vì đang suy nghĩ.
Mai suy nghĩ, họ Rồ túm lấy áo của Lo Dần Sờ, cô cười mỉm tiếp thêm dũng khí và cố gắng cho Lo Dần Sờ, cả hai người cùng nắm tay nhau đi về phía hai cô bé đang đứng đợi ở ngoài.
Tôi sẽ chia nợ lớn thành từng món nợ nhỏ.
Sau khi đã nghĩ ra cách, trên đường đi trên phố nhỏ, Lo Dần Sờ nói với ba người.
Họ Rồ nghiêng đầu nhìn sang Lo Dần Sờ với vẻ mặt thắc mắc, cô ấy nói.
Có chỗ nào anh nhờ được không?
Dù sao tôi cũng là một thương nhân.
Cho tôi vay toàn bộ số tiền lớn ấy thì không có ai, nhưng cho tôi vay từng số tiền nhỏ thì tôi có thể hỏi.
Lo Dần Sờ cười với vẻ mặt khoan khoái.
Nhờ được 47 người chắc không khó đâu nhỉ.
Họ Rồ cười nói.
Rồi bốn người đến một tòa lớn trông khá sang trọng, Lo Dần Sờ đi vào và để họ Rồ, Li Ác Mèo và hệ vẹn giờ lìn đợi phía bên ngoài. Rồi anh ta đi ra với vẻ mặt phức tạp, họ Rồ nhìn anh, có vẻ mọi người đều đoán ra được điều gì đã xảy ra.
Không sao, vẫn còn nhiều chỗ mà.
Lo Dần Sờ tự khích lệ bản thân và họ Rồ.
Liên tục mấy tòa nhà lớn, kết quả vẫn giữ nguyên không đổi, ai nấy đều viện lý do, bản thân Phi Linh quan sát mọi chuyện, lại nghĩ. Con người có thể làm những chuyện như vậy, cũng chẳng có gì lạ, dù có mối quan hệ như thế nào khác ruột thịt, nhắc đến chuyện tài sản, tiền bạc thì lại nghĩ sang một chiều hướng khác, thậm chí ngay cả ruột thịt cũng chẳng ngó ngàng nhau nếu đã nhắc đến tiền bạc. Với vẻ mặt có chút tuyệt vọng, Lo Dần Sờ núp vào một cái hẻm tối để thầm rủa bản thân tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Họ Rồ là người lên tiếng trấn tĩnh anh.
Vẻ mặt cả ba cô gái ai cũng không được vui cả.
Trong lúc hỏi han người đã từng có quen biết với Lo Dần Sờ, ánh chiều tà cũng là nhuộm vàng cả bầu trời, trời sắp tối rồi.
Lo Dần Sờ vẫn không thể tìm được ai để vay mượn, họ đều biết chuyện gì hoặc không biết cũng không muốn cho một thương nhân mượn một số tiền lớn nữa.
Đấy là những người khá giả về mặt tiền bạc đấy.
Nhưng mà nói thế cũng có phần sai mà, thế giới cũng có những người suy nghĩ không như thế, những người này sẵn sàng cho mượn, dù khá giả hay nghèo nàn, chỉ để giữ lấy mối hệ lẫn việc có qua có lại, gieo nhân nào gặp quả đó.
Mặt trời đã sắp lặn, Lo Dần Sờ trong nỗi tuyệt vọng, họ dỗ luôn cố gắng động viên theo một cách nào đó.
Li Ác Mèo và hệ vẹn giờ lìn ngậm ngùi đi phía sau theo sát hai người kia. Thực tế, nếu Li Ác và sử dụng giả kim thuật vẫn có thể tạo ra vàng, nhưng vô cùng phức tạp, chưa kể đến việc giáo đình ban hành vàng mang thành dấu nữa.
Li Ác và hoàn toàn bỏ tay.
Đến một căn nhà khác, nhìn cuộc nói chuyện có vẻ khả quan, nhưng sau đó, Lo Dần Sờ hoàn toàn bị người chủ nhân của ngôi nhà trách móc, bởi vì cầu xin trợ giúp từ người khác lại mạng theo ba cô gái.
Nói xong ông ta đóng sầm cửa lại, họ Rồ cũng nghe được những lời đó.
Giọng nói của ông ta khá lớn nên cả Li Ác Mèo và hệ vẹn giờ lìn cũng có thể nghe được.
Lo Dần Sờ với vẻ mặt vô hồn, buồn bã, thất vọng, tuyệt vọng quay lại đi khỏi đó, suýt nữa bị một chiếc xe ngựa tông.
Này, này, anh có sao không?
Mặt anh xanh sao quá?
Họ Rồ lo lắng chạy về phía Lo Dần Sờ hỏi.
Hai cô bé nhỏ nhắn cũng chạy theo phía sau.
Họ Rồ lo lắng bảo Lo Dần Sờ cùng quay về nhà trọ nghỉ ngơi, nhưng cô ấy bị Lo Dần Sờ đẩy ra đồng thời anh ta to tiếng trách móc họ Rồ.
Nếu tôi không gặp cô.
Đang nói, anh ta chợt bình tĩnh lại và nhìn họ Rồ.
Vẻ mặt họ Rồ buồn hẳn đi sau khi Lo Dần Sờ cái miệng hại cái thân.
Anh ta sau đó có xin lỗi, nhưng có vẻ không cứu vãn được tình hình.
Họ Rồ quay người đi bước đi, bảo rằng về nhà trọ trước.
Trong khi họ Rồ bước đi xa xa, Li Ác chạy theo phía sau cô, hệ vẹn giờ lỉn cũng chạy theo nhưng chậm hơn, cô bé dừng lại nhìn Lo Dần Sờ, anh ta cũng nhìn cô bé, sau đó hệ vẹn giờ lìn quay đi chạy tiếp đuổi theo lì ạt bèo. Để lại lo dần sờ cô đơn suy nghĩ một mình dưới ánh hoàng hôn, mặt trời khuất bóng. Sau khi trở về quán trọ, họ dồ cứ ngồi trên chiếc ghế và nhìn ngọn lửa trên ngọn nến thấp được đặt trên bàn. Một khoảng im lặng đến khó chịu giữa mọi người. Thậm chí lì ạt bèo và hệ vẹn giờ lìn cũng không có tâm trạng để nói chuyện nữa, chỉ im lặng, vô thức giữ bầu không khí thêm nặng nề. Cũng khoảng gần khuya, họ dồ nhảy lên chiếc giường phía trên mà ngủ. Chiếc giường đó là của hai cô bé mà cô ấy cũng không quan tâm mà nhảy lên ngủ. Thấy chiếc ghế đổ xuống sau khi họ rổ rời khỏi nó, Lì ạt bèo dựng nó lên lại và đẩy nó vào bàn cho ngăn nắp. Hệ vẹn giờ lìn bước tới phía cửa sổ, mở nó ra và thấy phía dưới, bóng dáng của Lo Dần Sờ, anh ta đã quay về. Lo Dần Sờ san về rồi. Hệ vẹn giờ lìn lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng. Lì ạt bèo đi về phía cửa sổ kế bên hệ vẹn giờ lìn mà nhìn. Họ rổ không có ngồi dậy mà nhìn, chỉ nằm đó. Hai đứa có thể tránh mặt một chút không? Họ rổ lên tiếng nói. Lì ạt bèo hiểu ý của họ rổ nên cô bé đáp lại bằng cách hành động. Cô bé lấy ra một viên ngọc mà xanh lam. Lì ạt bèo liên ném viên ngọc đó ra ngoài cửa sổ. Sau đó cô bé kéo hệ vẹn giờ lìn không hiểu gì hết chạy về phía cửa sổ. Khoan bốn. Cậu muốn làm cái gì? Hệ vẹn giờ lìn vừa bị kéo, vẻ mặt hoảng hốt. Lì ạt bèo không trả lời mà cho hệ vẹn giờ lìn một cái cười. Sơ tùm. Lì ạt bèo hô thoáng một cái. Hai cô bé nhảy ra ngoài cửa sổ. Hệ vẹn giờ lìn tái xanh cả mặt, cô sợ vô cùng. Kì a hệ. Chỉ vừa mới cất tiếng hét của một chưa đầy một s, hệ vẹn giờ lìn mở mặt đang khép lại vì sợ ra. Một ngọn gió nâng đỡ cả hai cô bé bay lên ngang với cửa sổ mà cả hai đã nhảy ra. Hệ vẹn giờ lìn thốt lên vì ngạc nhiên. Lì ạt hiện tại đang thực hiện phép ỉn phỉ ti đặc trưng của tham ăn hấp pháp, nhưng chỉ là da lông, kéo dài thời gian thực hiện phép thuật. Dẫu sao thì dùng cách này để tránh mặt đúng là hơi quá. Lo Dần Sờ bước vào trong phòng với vẻ mặt chán nản. Anh ta nhìn đầu tiên là chiếc bàn đã tắt đến, rồi anh ta nhìn cửa sổ đang mở toang. Họ dồ đang nằm trên giường của Lì ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn, ngược lại hai cô bé kia lại không có trong phòng, nhưng hiện tại anh ta không thắc mắc nó. Anh bước đến bên giường, dự định bắt chuyện với họ rồ bằng cách lay cô dậy, nhưng khi chỉ vừa tiếp cận họ rồ, Lo Dần Sờ lại bị cản lại bởi chiếc đuôi của họ rồ. Hết hồn, Lo Dần Sờ lui về phía sau vài bước. Sau đó anh ta lặng lẽ múc trong túi mình ra một túi nhỏ chứa trong đó một vài đồng tiền, anh để nó lên trên giường kế bên họ rồ. Đây là 3 đồng vàng mà tôi kiếm được. 44 vàng còn lại tôi không thể tìm nổi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này là đem số tiền này đi đánh bạc. Nhưng là đánh bạc, chắc chắn cô sẽ giỏi hơn tôi. Nếu thất bại, ít nhất nó sẽ có ích cho người thắng. Đến giờ phút này, có nợ người ta thêm 3 vàng nữa cũng chẳng khác biệt gì. Từ đầu đến cuối, Lì ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn vẫn có thể ở ngoài cửa sổ và nghe được toàn bộ câu chuyện. Lo Dần Sờ nói xong, rồi anh ta rời đi. Cách. Tiếng đóng cửa khép lại sự im lặng của họ rồi. Cô ngồi dậy, vẻ mặt buồn. Lì ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn cũng từ bên ngoài cửa sổ quay trở lại. Cảm ơn hai đứa. Họ rồ nhìn hai cô bé rồi nói. Rồi cô chuyển vẻ mặt từ buồn sang bực bội. Cô nhanh chóng nắm lấy túi tiền nhỏ mà Lo Dần Sờ đã đặt ở trên giường kế bên mình lên. Họ rồ nhảy xuống giường và chạy lại cửa sổ. Cô nhìn ngó hai bên để tìm xem Lo Dần Sờ đi hướng nào. Lì ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn chả hiểu cô ấy định làm gì. Nhưng tiếp theo đó, cô bất ngờ giơ túi tiền về phía sau mình và ném nó đi. Tối ba. Len keng. Giọng của Lo Dần Sờ ở dưới vang lên và những đồng tiền rơi xuống đất vang lên những tiếng kêu nho nhỏ và chạm. Lì ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn hiểu chuyện rồi. Họ rồ ném túi tiền về Lo Dần Sờ. Họ rồ hít một hơi sâu, rồi cô lớn tiếng nói. Đồ ngốc. Quay lên đây mau lên. Sau đó cô quay lại vào trong, vẻ mặt vẫn không đổi, hơn nữa còn rất tức giận nữa. Anu. Họ rồ san. Lì ạt và sờ sợ bà chị hai vài trăm tuổi này chuyện bé xé to mà quay sang cắn lì ạt vẹo nên giọng có chút hãi hỏi thăm. Ngay sau đó một chút, Lo Dần Sờ quay trở lại với vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Đồ ngốc. Họ rồ. Xin lỗi. Lo. Xin lỗi của anh ta ý gì? Anh có lỗi gì phải xin lỗi? Nhỡ tôi lấy tiền và cậy mất thì sao? Họ rồ. Nếu như vậy thì tôi cũng an lòng. Vì sai lầm lần này, tôi sẽ không thể hoàn thành giao ước giữa chúng ta, thậm chí là lời của Lì ạ chan và Eva chan. Lo. Lo Dần Sờ nhìn sang phía hai cô bé đang ngồi trên giường, mới đầu anh ta cũng bất ngờ khi hai cô bé lại xuất hiện và vẫy bay với anh trong khi vẻ mặt của Lì ạ thì đang cười khổ, nhưng tình hình không có cho anh thời gian để hỏi. Anh ta lại quay sang nhìn họ rồ ngồi trên ghế và quay lưng về phía anh. Họ rồ cả người run run vì giận. Số tiền đó, cứ như phí đi đường. Lo. Anh muốn trả phí đi đường cho tôi ư? Họ rồ quay mặt lại nhìn Lo Dần Sờ nói. Trên khỏe mắt có đính lên vài giọt nước mắt. Rồi cô nhảy khỏi cái ghế. Không phải tôi mới là người có lỗi sao? Nếu không phải vì tôi, họ sẽ không cho anh mua chịu rồi. Tại sao anh không nổi giận với tôi? Tại sao anh không mắng tôi? Họ rồ liên tiếp lớn tiếng xối xả vào Lo Dần Sờ, cô còn đánh vào ngực Lo Dần Sờ với đôi tay nhỏ thon của mình nữa. Họ rồ thời điểm đó lần thứ ba tức giận và khóc. Chương 239, tham thính. Cô theo tôi vì cô cho tôi. Làm sao có thể? Lo. Đồ ngốc. Họ rồ phẫn nộ nhìn Lo Dần Sờ vì không hài lòng, cô chạy về phía chiếc ghế và cầm nó lên với hai tay, cô định dùng nó để đánh Lo Dần Sờ, nhưng buồn cười là với cơ thể nhỏ nhắn đó, cô nâng chiếc ghế đó không giữ được thăng bằng mà lạc quạng. Lì ạt và há mồm định giúp Lo Dần Sờ ngăn họ rồ lại,
mất thăng bằng họ rổ và cái ghế nghiêng tới nghiêng lui. Nguy hiểm. Lo Dần Sờ nhanh chóng chạy về phía họ rổ và đỡ lấy cô, trong lúc họ rổ mất thăng bằng mà bước đến gần cửa sổ, xem nữa cô té ra ngoài mất rồi, mà té thì cũng chẳng sao, Lý Ảt có thể dùng phép thuật của mình để giúp họ rổ, may mà Lo Dần Sờ kịp thời đỡ cô. Anh quá mềm yếu. Họ rổ. Mềm yếu. Lo. Không đúng sao. Tôi đi theo anh vì sự ích kỷ của tôi. Anh có đủ lý do để nổi giận với tôi. Nhưng anh chỉ gạt tay tôi ra và lập tức xin lỗi. Trong lúc nói, đầu của họ rồ dựa vào ngực của Lo Dần Sờ. Nó là cảm xúc thật của tôi đã phạm sai lầm không thể sửa chữa, dù tôi xin lỗi bao nhiêu lần. Thế nên chỉ muốn làm những gì có thể. Nhưng sự việc đã không như mong đợi, tôi xin lỗi. Lo. Anh hãy trả lời tôi một câu thôi. Họ rồ nói. Lo Dần Sờ thắc mắc. Họ rồ ngẩng đầu nhìn Lo Dần Sờ, Li Ạt và tưởng có cảnh gì hay ho để xem, nhưng sai toàn tập, họ rồ túm lấy cổ áo của Lo Dần Sờ bằng cả hai tay. Tại sao anh lại tốt như vậy, tại sao vậy? Họ rồ. Nhìn vẻ mặt của họ rồ có chút buồn bã xen lẫn mong mọi câu trả lời, Lo Dần Sờ nhìn đi một đằng đáp. Có lẽ do tính cách của tôi. Tên ngốc này. Họ rồ tức giận ngay khi nghe được câu trả lời. Tính cách? Anh vừa nói tính cách của anh. Là đàn ông, ít ra anh phải biết nói dối rằng anh yêu tôi chứ. Tên ngốc này. Họ rồ. Li Ạt quẹo lặng tình, họ rồ bảo ghê. Là những gì hệ vẹn giờ lì nghĩ. Xin lỗi. Vậy thật ra tôi. Lo. Anh ta khá lung túng. Có những lúc, người ta muốn nghe anh nói dối. Nhưng có những lúc người ta muốn đấm vào mặt anh vì câu nói đó đến quá trễ. Anh nghĩ đây là trường hợp nào? Họ rồ. Hai cô bé kia im phát luôn, không biết là nên vui hay nên buồn. Phi Linh trong Lì Ạt Vẹo ngồi cười đau ruột với hai cô cậu này. Trường hợp sau. Sau khi bị mắng cho một câu, Lo Dần Sờ có lẽ đã được thông não. Thật không tin nổi. Tôi không thể tin được sự mềm yếu của anh nữa. Nếu bây giờ mà nói yêu tôi thì thật không công bằng, anh đang nghĩ vậy phải không? Họ rồ. Tôi biết điều này là đáng hổ thẹn, Lo. Dù như vậy, tôi vẫn muốn nghe anh nói. Thế nên lặp lại một lần nữa đi. Họ rồ quay mặt đi, rồi mở hờ con mắt liếc nhìn Lo Dần Sờ nói. Tại sao anh lại tốt như vậy? Họ rồ lặp lại một lần nữa câu hỏi. Bởi vì cô rất đặc biệt với tôi. Lo. Cả hai ôm nhau. Rồi cười, hết giận. Lo hót lờ, Li Ạt Vẹo cũng chả theo kịp diễn biến nữa. Nó nhanh quá. Cả hai cùng ngồi xuống và bắt đầu bàn bạc về phương pháp kiếm ra thêm 43 đồng vàng. Dĩ nhiên hai cô bé cũng nghe. Sáng hai hôm sau. Sau khi đã bàn xong mọi chuyện, Lo Dần Sờ và họ rồ chuẩn bị lên đường. Vào ngày hôm qua, Lo Dần Sờ đã từ chối việc Li Ạt Vẹo và hệ vẹn giờ lìn đi theo. Cái việc cả bốn người nói vào đêm đó là buôn vàng lậu, sau khi đã qua đi, Lo Dần Sờ và họ rồ đã đến chủ nợ hay thương hội mà hôm qua đã đến. Vì phải đi qua khu rừng có đàn sói. Cho hai cô bé nhỏ này đi thì sẽ gây nguy hiểm, cả hai Lo Dần Sờ nghĩ không giúp được gì có khi còn vướng chân, dẫn đến việc nguy hiểm tràn trề. Họ rồ không thể nói việc Lì Ạt Vẹo là pháp sư được, chuyện sẽ bị phức tạp hơn nữa. Lúc Lo Dần Sờ quay trở lại phòng trọ sau khi mọi chuyện chuẩn bị xong và chuẩn bị dọn hành lý lên đường và sáng sớm ngày thứ nhì, Lì Ạt Vẹo và hệ vẹn giờ lìn đã rời đi và để lại một bức thư. Trong thư viết rằng, cả hai sẽ lên đường đến phía Bắc như dự kiến. Li Ạt và không nói rằng mình là pháp sư, chỉ nói rằng nếu có dịp nào đó thì sẽ gặp lại, và cảm ơn vì chuyến đi, đồng thời cô bé cũng chúc Lo Dần Sờ và họ rổ có một cuộc sống tốt đẹp, chuyến đi lần này sẽ thành công. Lo Dần Sờ có vẻ khá lo lắng về sự ra đi bất ngờ của Li Ạt béo như vậy. Nhưng anh ta đã chạy ra khỏi nơi đó và cùng họ rổ tìm kiếm tung tích hai cô bé. Nhưng chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn luôn song hành cùng nhau của Li Ạt béo và hệ vẹn giờ lì nữa. Tại phía ngoài cách lờ bị nhảy gần 100 km, Lì Ạt Bèo và hệ vẹn giờ lìn đang bay trên không trung và tiến về phía bắc với tốc độ ổn định, không nhanh cũng không chậm, ít nhất là nó hơn việc đi xe ngựa của Lo Dần Sờ gấp vài lần, hai cô bé chỉ vừa mới đi trong một tiếng đồng hồ. Nè, Lì Ạt Chan, như vậy có ổn không? Lo Dần Sờ San chắc chắn lo lắng cho bọn mình làm đấy. Hệ vẹn giờ lìn nói trong khi đang ôm Lì Ạt Bèo. Cả hai bay được là nhờ phép thuật tạo ra gió như hai hôm trước đã sử dụng. Lì Ạt Bèo đã dùng thêm Infinity vào phép này để kéo dài thời gian cơn gió được dự dài hơn. Nếu không thì cũng không thể nào mà bay xa như vậy rồi. Tuy vậy, chỉ vừa học được một vài thứ như Lì Ạt Vật thì cũng chỉ kéo dài nó khoảng 3 tiếng là cùng. Điều này không phải liên quan đến việc Lì Ạt Vật có vô hạn ma lực hay không, mà là Lì Ạt Vật tiếp thu và sử dụng Infinity tới chừng nào. Sẽ ổn thôi. Mình tin họ rồ san sẽ xử lý được mà. Lì Ạt Vẹo đáp lại với một nụ cười nhẹ, có chút tin tưởng. Cả hai bay thẳng về phía trước. Bầu trời vẫn còn đang sáng trưng. Đi khoảng 3 tiếng thì năng lực kéo dài thi phép cũng hết, cơn gió nâng Lì Ạt Vẹo và hệ vẹn giờ lìn lên không trung để di chuyển dần tàn đi. Cả hai hạ cánh an toàn. Dự là đi xa nên cả hai mang theo đồ ăn mua từ trước, dù sao có hơn 100 đồng tiền bạc cũng coi như đủ để đi xa rồi. Đoạn đường đã qua, hai cô bé đã qua hết vùng đồng bằng, hiện tại chỉ toàn là đồi núi cao và khe núi. Sau khi bay qua những vùng núi nhỏ, vùng mà Lì Ạt Vẹo và hệ vẹn giờ lìn. Cánh rừng thì khá nhiều sương mù, đúng là Lì Ạt Vẹo và hệ vẹn giờ lìn gặp một khu rừng, phía bìa ngoài khu rừng, cả hai thấy sương mù mờ mờ che đi khung cảnh bên trong, khiến hai người không tài nào nhìn vào bên trong. Thỉnh thoảng lại có tiếng hú của những con sói. Lý do khiến Lì Ạt Vẹo đi đến nơi này cũng làm cô bé thắc mắc. Nghe có vẻ nghịch lý,
nhưng mà Lý Ạt vừa cảm nhận được có một nguồn ma lực đang lợn vợn phía sâu trong khu rừng, có chăng là Lý Ạt vẹo muốn kiểm tra. Hú. Trong khi đứng ngoài rìa khu rừng, tiếng sói hú lên, nhìn sâu vào bên trong, thỉnh thoảng lại thấy một vài cái bóng đen lướt tới lướt lui, nhưng do tối quá nên hai cô bé không chắc đó là gì. Chúng ta làm gì tiếp đây, Lý Ạt Chan? Đứng nếp ở phía sau lưng Lý Ạt vẹo, Evangeline nhìn vào trong rừng len lối vài tia sáng thông qua những khe lá nhỏ rọi xuống đất. Tất nhiên là phải vào trong xem rồi. Mình cũng đâu thể dừng chân tại chỗ được. Mình muốn biết thêm thế giới này có thể loại phép thuật gì. Có lẽ đầu tiên đây sẽ là nơi khởi điểm. Lý Ạt và không tính việc hắc pháp thuật là một trong số những phép mình sẽ học đầu tiên, có lẽ thất tội có vẻ mạnh hơn phép thuật thường nhiều. Ồt, có lẽ mình nên ăn cái gì đó trước nhỉ? Lý Ạt mèo nghe tiếng dạ dày mình kêu réo lên có hơi đỏ ửng trên mặt, hệ vẹn giờ liền gật đầu. Rồi cả hai nhanh chóng kiếm một vị trí cao trên núi, tránh cánh rừng một chút. Rồi sau đó hai người dùng bữa với vài cái bánh thịt, do bánh thịt không phải thứ có thể để lâu, nên hai cô mua cũng ít chứ không nhiều, thêm vào đó là bánh quy và thịt khô. Về mặt nước uống, Lý Ạt mèo vốn là bình nước vô hạn rồi, nguyên tố mà Lý Ạt có thể điều khiển là nước, lửa, không khí và đất, tạo ra nước từ ma lực của mình là chuyện bình thường đối với Lý Ạt mèo. Sau khi đã ăn xong, cả hai lại bước đến trước cánh rừng để chuẩn bị vào trong thám thính. Đi thôi. Lý Ạt mèo nhìn Evangeline rồi nói, Evangeline bậm môi phân vân rồi ngay sau đó bước theo Lý Ạt mèo vào trong. Những gốc cây trong khu rừng cũng có vẻ thiếu dinh dưỡng, chúng phát triển không được tốt, thân cây khô cằn, rễ cây cũng tương tự. Những tán lá cây có phần khô quắc đi, còn những cái phía trên đỉnh đón được nắng thì cũng không như những cái ở phần dưới không hứng nắng. Lý Ạt và phất tay lên tóc của mình để triệu hai con thức thần rèn, tóc xỏa phất phới liền hiện ra hai con chim trong suốt phát sáng một màu trắng bay kế bên hai cô bé. Đi, cả hai vừa đi vừa chú ý xung quanh. Ngày càng cách xa lối vào lúc nãy. Xoạt xoạt. Tiếng động phát ra từ một bên khá xa. Lý Ạt vẹo nhìn sang hướng đó ngay sau đó nhưng chỉ thấy một vết ảnh đen xẹt qua. Phi linh bên trong Lý Ạt vẹo cũng từng nói chuyện với Lý Ạt vẹo về những con sói trong lời đồn. Đáng lẽ ra chúng phải ở phía bắc xa xôi chứ không phải ở một nơi gần như vậy. Trước hết là đến việc chúng xuất hiện tại đây đã có yếu tố phép thuật tác động lên rồi, và tất nhiên chúng cũng chẳng phải sói bình thường gì, họ rồ cũng tương tự vậy, nhưng dường như họ rồ được ưu ái hơn về mặt năng lực. 20 phút trôi qua, hai cô bé vẫn cứ đi cùng với nhau, nhưng cứ có cảm giác có những cặp mắt hung tợn nhìn vào hai người. Tìm kiếm xung quanh cũng chẳng thấy gì mà có cảm giác bị nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống cũng không tốt lành gì. Tách tách tách. Rồi một lúc tìm kiếm chẳng có gì đặc biệt ngoài một số vết sứt trên thân cây và rễ cây ở một số nơi. Có lẽ do bọn sói làm. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Mưa. Đi một lúc, giờ mới để ý là phía trên bầu trời, sắc trời mây đen hơi dày, khí trời cũng khá se se lạnh. Sụt dị. Lý Ạt vẹo nhảm phép trong miệng và thi triển nó ra. Một lớp không khí ngưng tụ lại và xuất hiện ở phía trên đầu của hai cô bé, những giọt mưa rơi xuống chạm vào lớp không khí cô đặc ấy bị ngưng lại và trượt xuống theo độ cong hình mái vòm của lớp không khí. Sụt theo đức có nghĩa là xẻo tờ, dịch là che chắn, là một thứ phép thuật không có thuộc tính nên có thể xét vào không khí, vận dụng không khí xung quanh. Cả hai vẫn tiếp tục đi dưới trời mưa liên hồi. Chương 240, không gian pháp sư. Nói một chút về nhân vật an hại của chuyện trong thời gian qua một chút. Kể từ khi Phi Linh để cho Lý Ạt và tự thân vận động, thời gian trôi qua thoáng chốc nhanh. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngoài chơi với chiếc điện thoại của Eddie Sezin, rồi không khỏi nghĩ những việc về ý nghĩa tồn tại của cậu. Nhớ lại lúc cậu khẳng định với Eddie Sezin rằng cậu sẽ khiến cô ấy yêu mình thật lòng, băng khoăng về điều đó. Vậy, không yêu ai cả, họ sống quá lâu nên chán và tìm kiếm những thú vui trên toàn bộ đa vũ trụ. Nhưng một khi phải tham gia một game mẹ hoặc đại loại như vậy, họ nhập tâm vào đó vô cùng, họ cho toàn bộ cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình vào đó. Liệu ngày đó, Eddie Sezin tiếp cận cậu với thân phận Eddie Cụ Xạ Kỳ là do cô ấy yêu cậu thật không? Điều này khiến cậu hoài nghi việc khả năng thành công trong việc cưa đổ Eddie Sezin. Cũng đã được nửa tháng kể từ khi rơi xuống thế giới này. Chuyến đi của Lý Ạt Vẹo cũng không mấy khó khăn, thật ra cậu cũng muốn âm thầm giết tên thương nhân tên ả đùa sau khi hắn biết chuyện Lý Ạt Vẹo là pháp sư rồi, tuy là hiểu lầm nhưng cũng phải giữ chuyện này là cơ mật. Hết chuyện này đến chuyện kia, Lý Ạt Mèo lại tiếp tục tìm được một người thương nhân để đi qua giang. Phi Linh cảm thấy bị phai nhạt luôn đấy. Lần đi trú mưa, cô bé chân tổ hệ vẹn giờ lìn lại muốn nói về chuyện có thể trở thành nhân loại hay không nhờ phép thuật, cậu tự hỏi rằng nếu kéo làm gì. Người đã mất chẳng thể kéo về từ cõi chết, trừ mấy cha hảo lòi nào đó. Hiện tại cô bé chân tổ đó nên cho qua đi mọi chuyện và ạ tiếp tục cuộc sống mới, nếu muốn tìm người đã làm cô rời xa gia đình mình, thì có lẽ là nên giúp cô một tay. Lý Ạt Mèo lại hỏi thăm được một tin đồn về ma thú ở phía bắc. Xét trên bản đồ, nó nằm xa xa khó mà tới trong vòng vài năm nếu không dùng một phương tiện hiện đại như xe hơi hay máy bay. Nhưng cũng đành vậy, thế giới này chỉ mới là thời trung cổ làm quái gì có mấy thứ kia. Dùng khởi nguyên tạo ra chúng cũng không ổn. Hai tháng trôi qua trong nháy mắt khi Lý Ạt Vẹo đi theo hai người kia. Hai cô bé kiếm tiền với việc chữa thương cho người khác. Cái đó không nói, kiếm được tiền tự lo thân là ổn rồi, nhưng mà tin đồn về hai cô bé không nổi không được. Đi thôi đi lui lại lọt vào kết giới của tên nào đó để lại. Phải mất ba ngày để hai cô bé vượt qua cái kết giới đầy ma thú trong đó. Để xem nào. Chiến lợi phẩm từ việc đó là hai món đồ, cuốn sách và một cây tiễn. Phi Linh thử việc cho ma lực vào bên trong nó, thậm chí nó hấp thu sạch sẽ. Thiết kế của cây tiễn tuy không hoa mỹ, nhưng mà nó mang trong mình bản chất của khoa học lẫn phép thuật. Phi Linh tự hỏi tại sao nó xuất hiện ở nơi này. Trong lúc đó, về cuốn sách với lượng ma lực hắc nguyên tố kia thì khá là bất thường, nội dung thì liên quan đến một trong thất đại tội, tham ăn. Có lẽ là do một tên tội đồ nào đó vì nút ở nơi này rồi chết dần chết mòn nên chỉ có thể phó thác cho tên nào đó vượt qua được cái kết giới, nhất là con á long kia. Với hắc pháp cả hai người Phi Linh và Lý Ảt và có từ nó thì cũng nên mừng, kéo dài phép thi triển, nó sẽ được tận dụng cho sau này nhiều đấy. Thêm việc đi bán áo giáp gì đó. Thanh niên thương nhân kia phá sản mất rồi thật là cả lời. Lại còn đổ lỗi này nọ ổ, hắn ta biết xin lỗi ngay kìa. May mắn là Phi Linh định nhập hóa Lý Ảt vẹo để tận cho hắn một cú rồi, hên là không có gì xảy ra. Hai có nhóc nhỏ tự đi một mình sau khi tách khỏi hai người kia. Phi Linh lại tiếp tục công việc ngồi đọc sách nghiên cứu học hỏi phép thuật. Chán quá. Phi Linh nằm gần ra trong khi chẳng có một chiếc giường mà cậu đang lơ lửng, cứ cầm trên tay chiếc điện thoại và than vãn. Nhân vật chính ăn hại của chúng ta trải qua tháng ngày buồn chán như vậy đấy. Tiến vào sâu trong rừng, trôi qua nửa tiếng, Lì Ạ Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn lúc này đang chạy bán sống, không phải vì sợ ma. Phía sau hai cô bé là cả đàn sói, với cặp mắt màu vàng, rất kỳ lạ. Ma thú ở đâu mà nhiều thế này? Lì Ạ Bẹo nắm chặt tay Hệ Vẹn Giờ Lìn, cùng với hai con rèn ở hai bên mà chạy. Không phải là Lì Ạt và không muốn mà không được, bọn ma thú đông hơn dự định quá nhiều. Thỉnh thoảng hai con rèn đang bay lượn xung quanh hai cô bé lại hướng về phía sau, bắn ra những tia sáng trắng diệt được vài con ma sói trong đàn kia. Hú! Do là ma sói cũng có tập tính sẽ không tha cho bất kỳ ai làm đồng bọn của nó bị thương nên chúng vẫn cứ tiếp tục truy đuổi. Bọn này dai quá. Hệ Vẹn Giờ Lìn vừa chạy vừa thở hừng hực, vừa nói. Lì Ạt Bẹo nhìn về phía sau, đàn ma sói đang áp sát. Lì Ạ Chan, phía trước. Hệ Vẹn Giờ Lìn ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng đen lớn cao 5m, cô bé cao giọng cảnh báo Lì Ạt Bẹo. Lì Ạt Bẹo ngay lập tức xoay đầu lại. Trong tầm mắt của Lì Ạt Bẹo lúc này là một con sói có hình dáng tương tự như họ Dô lúc hóa thân thành hình dạng ban đầu. Vì có con sói to lớn này đứng cản đường phía trước, Lì Ạt Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn phải dừng lại, hướng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn con sói to lớn. Đàn ma sói rượt theo dừng lại và bước từ từ đến bao vây quanh còn con sói lớn và hai cô bé. Trong hình dạng của con sói, Lì Ạt Bẹo lại nhớ đến họ Dô, cô bé chợt thốt lên. Họ Dô San. Nhưng ngay sau đó, cô bé lắc lắc đầu và nhận định lại một lần nữa, con sói trước mắt không thể nào là họ Dô được. Mi từ đâu đến? Là ai đã khiến bọn mi đến được nơi này? Lì Ạt Bẹo lớn giọng nhìn con sói khổng lồ mà nói, vẻ mặt nghiêm túc. Con sói khổng lồ nhìn, phà ra một hơi thở nóng. Rồi nó giơ chân của nó lên không trung. Lì Ạ Chan. Hệ Vẹn Giờ Lìn nhanh chóng đẩy Lì Ạt Bẹo ra vì nhìn thấy chiếc chân khổng lồ của con sói đánh xuống vị trí mà cả hai người đang đứng. Vào khoảnh khắc ấy, con mắt của Hữu Lạt từ màu đỏ chuyển sang màu vàng kim. Cô bé đưa nắm đấm của mình lên đòn đỡ bàn chân khổng lồ đập xuống hai cô, đồng thời nắm đấm nhỏ nhắn của mình được bao bọc trong một vầng hào quang màu trắng xanh. Lì Ạt Bẹo hoàn toàn ngăn chặn bàn chân của con sói chỉ bằng nắm đấm. Một chút áp lực đẩy mạnh xuống đất và lan tỏa ra xung quanh, tóc và trang phục của Lì Ạt Bẹo bay phất phới do cô bé cũng ở giữa trung tâm, Hệ Vẹn Giờ Lìn che đi cơn gió thổi vào mặt mình bằng cách bắt chéo hai tay để che lại khuôn mặt. Lì Ạ Chan. Hệ Vẹn Giờ Lìn không hiểu sao Lì Ạt Bẹo lại có thể hành động ngay lập tức được như vậy, cô bé đã đi chung với Lì Ạt Bẹo cũng được kha khá thời gian, chưa bao giờ thấy Lì Ạt Bẹo lạ như vậy, nhất là khí chất, nó hoàn toàn thay đổi. Hệ Vẹn Giờ Lìn vừa dứt lời, Lì Ạt Bẹo một lần nữa hành động, cô bé dùng nắm đấm khác cũng được bao bọc bởi hào quang màu trắng xanh, đấm thẳng lên bàn chân đang gỉ xuống phía trên đầu mình. Ầm. Con sói bị hất văng ra phía sau ngay sau đó. Bọn ma sói nhỏ kia vẫn đang bao vây xung quanh, nhưng thấy con sói lớn kia bị đánh như vậy, bọn chúng có chút không dám chạy vào ăn thịt con mồi nãy giờ mình đuổi theo. Thực ra là Phi Linh lấy quyền trưởng khống cơ thể của Lì Ạt Bẹo, tiến hành dồn ma lực vào nắm đấm, tăng cường thể chất, lẫn sức bền, tất nhiên sức sát thương được tăng cùng lúc đó. Lì Ạt Bẹo vẫn chưa xong, cô bé thấy con sói khổng lồ bị đánh bật đi đã vào thế yếu, cô liền nhảy lên cao, độ cao khoảng 4m lên người con sói, cô bé băng lanh nói: "Là ai đưa bọn mi đến đây?" Nhưng con sói khổng lồ vẫn không trả lời lại, ngược lại còn nhìn Lì Ạt Bẹo với ánh mắt thù địch nữa. "Được, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt nhỉ. Xem ngươi chịu được bao lâu mới chịu nói ra." Một phút sau, Lì Ạt Bẹo moi được thông tin từ con sói khổng lồ đang nằm la liệt trên đất kia, bộ dạng trông rõ thảm. Một gia tộc pháp sư đã dọn đến đây vài tháng trước và triệu hồi đàn ma thú, bao gồm cả con sói khổng lồ này. Có vẻ như gia tộc pháp sư này khá lâu đời. Con sói khổng lồ và đàn ma sói này là thú canh gác phía ngoài của kết giới dẫn vào gia tộc pháp sư. Sau khi đã nắm được thông tin, Phi Linh trả cơ thể cho Lì Ạt Bẹo, Hệ Vẹn Giờ Lìn chạy lại và hỏi thăm, cả hai gật đầu sau khi quyết định đi tiếp, đám ma sói kia không dám lại gần hai cô bé nữa sau khi đã thấy một trận ăn hành đáng kinh hãi của con sói đầu đàn kia. Tại một biệt thự lớn trong khu rừng, cũng không thể nói là biệt thự giống hiện đại nhưng thời trung cổ này thì gần giống lâu đài. Xung quanh được bao quanh bởi cây lớn um tùm. Phía bên trong có khá nhiều người mặc trên mình bộ đồ giống nhau, một bộ áo khoác màu nâu, trùm đầu, họ đi lại xung quanh, người người một việc. Ở ngay trên đỉnh nhất của tòa lâu đài, có 5 người đang ngồi xung quanh một vòng tròn phép thuật, cả 5 người cùng nhìn vào khe nứt không gian ở giữa. Có người đã thâm nhập vào kết giới, bảo mọi người nhanh chóng phòng bị, người này có nguồn ma lực rất kinh khủng. Nguyên lão một. Thế quái nào? Bọn chúng chỉ có 2 người làm sao có thể diệt được hết đám chó kia? Nguyên lão 2. Đúng vậy, hơn nữa còn là 2 đứa con nít yếu ớt nữa chứ. Nguyên lão 3. Có lẽ bọn chúng đi lạc vào thì sao? Trông chúng đáng yêu vô hại như vậy mà, nguyên là bốn. Im đi ba. Từ khi còn trẻ tới nay mi vẫn là một tên lọ lại còn sao. Nguyên lão năm. Này ba. Ta không có, chỉ bình thường ai cũng thấy mà thôi, nguyên lão bốn. Bớt xàm luôn đi ba. Ba. Mau truyền lệnh tăng cường phòng bị, qua được kết giới của gia tộc cổ đại tỷ là này cũng không phải dạng vừa đâu. Nguyên lão một. Trong lúc năm người đang bàn tán và chuẩn bị đón chào vị khách lạ từ bên ngoài thì hai vị khách này đang đến bên ngoài của lâu đài rồi. Lì ạ, con phải cẩn thận một chút, ta có thể cảm nhận được bên trong tòa lâu đài này có khối tên pháp sư đấy, nếu không ổn ta sẽ dùng cơ thể của con. Bảo con bé và đó không được rời khỏi con một bước. Phi Linh nói với Lì ạt mèo. Lì ạt mèo gật đầu đã hiểu, sau đó nắm chặt tay của hệ vẹn giờ lìn, cả hai nhanh chóng thấy được phía chính diện của tòa lâu đài. Chương 241, truy tìm thư viện. Xa. Bước đến trước chính diện của tòa lâu đài, hai cô bé nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng của ai, chỉ có mỗi âm thanh kỳ lạ gì đó vừa mới phát ra, khiến cả hai không khỏi trở nên cảnh giác hơn. Eva Chan, đừng rời khỏi mình nhé. Lì ạt mèo nắm lấy tay của hệ vẹn giờ lìn. Ngay sau đó ánh mắt của Lì ạt vừa trở thành một màu vàng kim, tốc độ phản ứng của Lì ạt béo nhanh lên đột biến. Cô bé mang hệ vẹn giờ lìn nhảy ra khỏi chỗ đang đứng. Ẩm. Xa. Hệ vẹn giờ lìn chưa nắm bắt được tình hình, giật cả mình khi Lì ạt béo bế mình lên và nhảy ra khỏi vùng vừa mới xảy ra một vụ nổ, đúng hơn là một vụ tấn công từ phía dưới lên, âm thanh vừa nãy lại một lần nữa xuất hiện. Lì ạt béo đáp xuống đất ở một nơi gần đó, nhưng cô bé lại tiếp tục nhảy ra nơi khác. Một lúc sau khi đã rời khỏi mảnh đất, đất bắt đầu nhũn ra, một con bọ cạp trồi lên từ trung tâm của vùng đất bị nhũn ra đó. Không gian phép thuật đúng là rắc rối ngay từ lúc đầu. Ái Lì ạt bèo băng lãnh nói. Những con ma thú này vừa được triệu hồi bởi những tên pháp sư bên trong tòa lâu đài sau khi đã được đám nguyên lao thông báo cảnh giác bảo vệ xung quanh. Phép đầu tiên của không gian phép thuật là triệu hồi và phong tỏa, đến giờ vẫn chưa thấy ai dùng phong tỏa nên Lì ạt bèo, Phi Linh, vẫn phải để cao việc phòng bị. Thế này thì sao? Trong khi nhìn thấy con bọ cạp đang bò lên từ vùng đất nhũ kia, Lì ạt tập trung hình dung, đưa tay về phía của con bọ cạp. Ép. Con bọ cạp giống lên thảm thiết ngay sau đó, mặt đất vốn đang nứt ra đã bị đông cứng lại, trở lại thành lớp đất cứng, nghiền ép thân thể của con ma bọ cạp kia. Con rắn từ đầu xuất hiện to lớn khoảng 3m bề ngang, dài khoảng chừng 15m, nó đang lao về phía Lì ạt bèo và hệ vẹn giờ lìn ngay phía dưới. Nó há cái mồm đầy chất dịch, có chiếc lưỡi xẻ xẻ ra với trên dưới cặp răng nanh sắc nhọn của loài rắn. Lì ạt bèo rút tay về sau khi đã xử lý xong con ma bọ cạp, rồi cô nhìn về phía con ma xà đang tiến đến phía hai người từ phía dưới, cô lại hướng tay thẳng về phía miệng con rắn. Một tảng băng lớn ngay lập tức được hình thành, hơi lạnh từ tảng băng tản mát ra rất thật. Trong đầu khẽ động, Lì ạt vừa cho khối băng đó bắn về phía miệng con rắn. Soạn. Âm thanh xé rách vang lên khi khối băng đâm vào con rắn, máu tươi chảy ra cuồn cuộn, con rắn nằm xuống, phát ra chấn động lớn, con rắn chết ngay lập tức vì dính một đòn chí mạng. Từ nay đến giờ, Phi Linh chính là dùng chủ quyền tự nhiên mà lâu nay ít khi động đến. Khả năng của chủ quyền tự nhiên là vượt lên trên cả Thái Dương chủ quyền, nó thậm chí không chỉ điều khiển được những Thái Dương tương tự như năng lực của Thái Dương chủ quyền mà còn thao túng thực tại cấp cao nữa. Nhưng đối với Phi Linh, người chưa hiểu sâu về năng lực của chủ quyền tự nhiên, lại chỉ áp dụng phần rìa, can thiệp nguyên tố của mọi thứ mà thôi. Nếu như có thể sâu hơn, Phi Linh thậm chí có thể làm được nhiều thứ còn kinh khủng hơn là thế này. Do cảm thấy có vài nguồn ma lực đang hoạt động ở gần đó, Lì ạt mèo mang hệ vẹn giờ lìn hướng về phía nguồn ma lực phát ra. Hệ vẹn giờ lìn choáng ngợp trước năng lực của Lì ạt mèo, nhưng cô lại từ từ phát hiện rằng đây không phải Lì ạt mèo mà là Phi Linh qua việc cảm nhận khí tức lẫn khí thế uy hoàng của bậc thần thánh đã từng được Phi Linh toát ra từ lâu rồi. Cũng tại gần đó, một đám các pháp sư đang tiếp tục thi triển không gian phép thuật triệu hồi trong những khe nước không gian, dần bỏ ra những con ma thú khác nhau. Nhanh lên, tên xâm nhập sắp tiến đến rồi. Pháp sư một, một trong số những tên pháp sư đang chùm đầu hối thúc những tên khác tiến hành sao chép. Một giọng nói nho nhỏ mang tính nữ chất vang lên từ phía trên đầu của đám pháp sư. Bọn chúng ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai cô bé một bạch kim vàng kim đang lơ lửng trên không trung. Ánh mắt của cô gái tóc bạch kim màu vàng kim, khí chất khó mà tả được. Nhanh lên, chỉ là hai đứa nhãi con thôi. Pháp sư hai, một tên khác trong đám pháp sư quát lớn thúc đẩy quá trình triệu hồi ma thú. Sao chép hoàn tất, tiến hành lịch đảo. Lì ạt quẹo mặt lạnh, giọng nói bằng phẳng không nhấn không hạ. Thoáng chốc sau khi dứt lời, một luồng sức mạnh cô đọng xung quanh cô bé, rồi lan tỏa toàn trường. Những vật chất bị luồng sức mạnh đi qua dường như không có vấn đề gì, nhưng mà khi luồng sức mạnh này đi qua những khe nước không gian đang triệu hồi những con ma thú, thì chúng dần dần khép lại. Toàn bộ pháp sư đang sử dụng phép thuật triệu hồi há hốc mà cố gắng điều khiển khe nước không cho nó đóng lại, nhưng chúng hoàn toàn không làm được gì. Cái quái gì vậy? Làm sao có thể mất quyền kiểm soát? Pháp sư ba. Sau khi khe nước không gian dùng để triệu hồi ma thú của bọn pháp sư đã khép kín lại, bọn pháp sư dường như vẫn chưa từ bỏ việc phản kháng, chúng bắt đầu niệm phép, rồi một vòng tròn xuất hiện xung quanh Lì ạt vẹo và hệ vẹn giờ lìn, phong tỏa toàn bộ lối đi của hai cô bé, từ trái sang phải, trên xuống dưới, sau ra trước. Hai người bị nhốt trong một cái lồng với những vòng tròn phép thuật. Hệ vẹn giờ lìn loay hoay không biết nên làm gì, chỉ mong chờ Lì ạt vẹo, Phi Linh, xử lý chuyện này. Mau báo cáo cho các nguyên lão biết chúng ta đã kiểm chế được kẻ xâm nhập, pháp sư một. Rồi một tên trong số đám pháp sư chạy đi. Xem ra không phải như chúng ta tưởng tượng. Nguyên lão ba. Đúng. Nhưng mà phép thuật của con bé tóc bạch kim kia đúng là đáng kinh ngạc. Không biết đó là phép thuật gì. Nguyên lão 2. Đúng là càng lò ly càng mạnh. Nguyên lão 4. Mi có thôi cái cuồng lò ly đó đi không? Mi giả khỏng rồi đó. Nguyên lão 5. Im lặng đi. Để xem tình hình trước đã, ta có cảm giác con nhóc đó có tiềm năng ảnh hưởng rất lớn đến thế giới đấy. Nguyên lão 1. Ảnh hưởng đến thế giới sao? Làm sao có khả năng đó cơ chứ? Nguyên lão 2. Ngu học. Làm sao ngươi cho rằng không phải? Các ngươi có thấy phép thuật của con nhóc đó không? Nguyên lão 1. Cả bốn người còn lại ngẫm lại phép thuật của Lý Át Mèo, Phi Linh, đã dùng quả thật mang tính thống trị cả thế giới cơ. Nếu tệ nhất, chúng ta phải hy sinh để chuyển chúng đi đến một nơi hoàn toàn cách thế giới này xa xa mới có thể hạn chế nhất thiệt hại sau này của thế giới. Nguyên lão 1. Không thể quá mức như vậy chứ. Nguyên lão 3. Chúng ta cứ để bọn giáo đình xử lý đi. Nguyên lão 5. Làm như dễ chắc. Giới pháp sư và giáo đình có thù không thể phân rõ, mi định liều chết ở đây với chúng rồi để chúng đi sao? Chưa kể đến việc bọn chúng đang tìm cái quái gì ở đây. Nguyên lão 1. Rồi sau đó có một âm thanh của người pháp sư đã chạy đi, vang lên trong căn phòng báo cáo tình hình. Li Ác Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn vẫn đang bị phong tỏa trong chiếc lồng phép mà bọn pháp sư duy trì. Tiến hành sao chép. Một lần nữa, Li Ác Bèo vẫn giữ mặt lạnh, giọng nói cứng đơ nhưng vẫn có chất giọng của nữ giới. Đánh con nhóc đó ngất đi. Nó lại muốn thi triển phép thuật quái gỡ nước kia. Pháp sư 1. Những tên pháp sư khác luống cuốn tay chân, có vẻ như bọn này chỉ mới vào nghề thôi. Tên pháp sư vừa lên tiếng chắc là đàn anh lớn nhất ở đây. Li Ác Bèo nghe thế trên miệng nở một nụ cười tự tin. Sao chép hoàn tất. Tiến hành bật ngược. Sau khi dứt lời, lồng phong tỏa xung quanh hai cô bé vỡ nát. Tiếp đó, bọn pháp sư trong lúc hoảng loạn, một chiếc lồng phong tỏa lớn xuất hiện xung quanh bọn chúng, nhốt chúng lại. Cái quái gì vậy? Một người có thể thi triển phong tỏa một cách hoàn thiện như vậy sao? Pháp sư 1. Bọn pháp sư cố gắng thoát ra ngoài nhưng không có cách nào, bọn chúng cố dùng những phép cơ bản như công kích thông thường bằng nguyên tố cũng không ăn thua. Phi Linh thi triển cái năng lực kia, chính là khai thác sức mạnh của khởi nguyên tiến hành sao chép và lấy kiến thức phù hợp từ bộ tóp ý đồn luôn câu thông với khởi nguyên tiến hành lịch đạo, bật ngược những phép thuật vừa sao chép được. Kiến thức từ bộ tóp ý đồn luôn là hoàn thiện nhất, vì thế khả năng thi triển ra cũng là hoàn mỹ nhất. Con nhóc đó là một con quái vật. Pháp sư 2. Li Ác Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn bước đi vào trong lâu đài mặc cho những lời nói của đám pháp sư có lớn đến đâu. Trong lúc đó, đám nguyên lão đã không còn lựa chọn nào khác ngoài hy sinh mạng sống của một người để dịch chuyển hai người kia đi đến một nơi xa thế giới này. Li Ác Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đã ở trong tòa lâu đài. Rộng khó tả, nhiều lối đi. Bởi nơi này được đặt trong kết giới đa tầng, cho nên lúc đi đến này thì không phải chỗ mà mình đã nhìn mà lại là một nơi khác, nó khiến Li Ác Bèo, Phi Linh, vô cùng ức chế. Đi tới đi lui, vẫn cứ đi qua đi lại. Liên tục lặp lại một nơi vài lần đi qua. Phi Linh quyết định phá tới bến luôn. Mục đích của cậu là tìm thư viện sách về phép thuật của gia tộc này hình như là một gia tộc về không gian ma thuật. Nếu có được thư viện, những cuốn sách về không gian ma thuật thì có thể cậu ngồi đọc suốt không thấy chán rồi. Thư viện nơi này ở đâu? Li Ác Bèo, Phi Linh, đang nắm áo một tên pháp sư học đồ tra hỏi. Hắn chỉ về hướng căn phòng ở gần đó. Khi cả hai cô bé bước vào trong, chỉ là một không gian trống rỗng, Phi Linh cảm nhận được có một luồng ma lực đang chạy trong căn phòng này. Lại lệ không gian nữa sao? Đừng có đùa với ta. Li Ác Bèo tức tôi lớn tiếng. Tiến hành sao chép. Trong lúc âm thanh vang vọng, Li Ác Bèo, Phi Linh, nắm lấy tay của Hệ Vẹn Giờ Lìn. Đừng đứng xa quá. Li Ác Bèo nói. Hệ Vẹn Giờ Lìn nhìn thần sắc của Li Ác Bèo nhưng lại không hề có cảm giác là Li Ác Bèo, cứ như trong khoảng khắc này, chỉ còn có Phi Linh tồn tại vậy, cảm giác rất độc nhất. Hệ Vẹn Giờ Lìn gật đầu đáp lại, sau đó cúi đầu suy nghĩ. Hoàn tất sao chép. Tiến hành phá hủy cơ cấu. Lấy kiến thức phá hủy cơ cấu không gian ma thuật từ bộ tóp bị đồn, Phi Linh tiến hành phá bỏ không gian lệch này. Soảng. Âm thanh vỡ vụn của không gian, một khung cảnh mới xuất hiện trong tầm mắt của hai cô bé. Một thư viện khá lớn, rộng với nhiều kệ sách. Một loại phép thuật không phải ngày một ngày hai có thể thành thạo, mà mất rất lâu, với lại không phải chỉ một cuốn sách là một loại phép thuật chất chứa rất nhiều kiến thức và toàn bộ thư viện này chứa toàn bộ kiến thức về không gian ma thuật. Phép thuật không giới hạn kiến thức cho người đọc nó, mà người đọc có thể thấu hiểu nó đến đâu. Hự, Nguyên lão 2. Một nguyên lão trong số 5 người chợt đau đầu, ôm đầu. Những người khác biết chuyện nhưng không có thời gian mà lo cho hắn. Con nhóc đó đã phá vỡ không gian lệnh. Hiện giờ cần tiến hành dịch chuyển hai con nhóc kia rời khỏi đó ngay. Nguyên lão 1. Để tôi. Nguyên lão 3. Chương 242, bị chuyển đi. Thành cả mẹ luật. Toàn bộ sách ở đây là về không gian ma thuật sao? Hệ Vẹn Giờ Lìn chạy xung những giá sách lớn, sờ qua những cuốn sách được xếp gọn trên kệ sách làm bằng gỗ. Phi Linh trả quyền điều khiển cơ thể lại cho Lý Ác Bèo, Lý Ác và quan sát một chút thư viện này, Phi Linh có dặn mình thu hết toàn bộ này vào trong chén thánh để từ từ mà học. 7. Hoàn tất bạo trương. Cảm ơn đã cố gắng chờ đợi. Sẽ cố bạo trương trong thời gian tới. Cơ mở tờ nhiều và 3. Eva Chan. Cậu lại đây một chút, mình cần thu hết toàn bộ nơi này. Lý Ác Bèo gọi Hệ Vẹn Giờ Lìn đang đi dạo vòng vòng những kệ sách. Sau cờ hờ nghe được Lý Ác Bèo gọi mình, Hệ Vẹn Giờ Lìn mau chóng quay lại kế bên Lý Ác Bèo. Làm cách nào thu? Hệ Vẹn Giờ Lìn. Himitsu. Li Ác Bèo, nốt, khí mít bí mật. Hệ Vẹn Giờ Lìn thắc mắc và Li Ác Bèo trả lời lại bằng một cái cười mỉm bí ẩn. Sau đó, Li Ác Bèo khởi động chén thánh trong người mình, toàn bộ kệ sách trong thư viện sáng lên, chúng biến mất, tan biến đi luôn.
Bốn tên nguyên lão trên đỉnh lâu đài há hốc mồm, một tên đang thi triển dịch chuyển. Dừng lại. Con nhóc đó lấy hết toàn bộ sách phép thuật của chúng ta rồi. Thậm chí cả những cuốn sách cổ cũng lấy hết. Nguyên lão một. Không được, một khi đã thành lập cơ cấu, không thể nào dừng lại, nếu không sẽ bị chấn lực của ma lực nghịch chiều giết chết. Nguyên lão năm. Bên thư viện 6. Phía dưới sàn nhà đột nhiên sáng lên ngay sau khi Lì Ạt và thu toàn bộ đống sách trong thư viện vào trong chén thánh. Một vòng tròn phép thuật xuất hiện phía dưới chân cả hai cô bé. Phi Linh. Lì Ạt và hoảng hốt kêu lên tên của Phi Linh. Cậu nhanh chóng thay thế Lì Ạt và kiểm soát cơ thể, tiến hành sao chép. Nhưng mà dường như trong lúc sao chép, không theo kịp thời gian kích hoạt của phép dịch chuyển, Phi Linh chỉ có thể nắm lấy tay của hệ vẹn giờ lìn để giữ cho cô bé không bị lạc mất. Hào quang dưới vòng tròn phép thuật phát ra, lóe lên một cái, cả hai người đều biến mất. Thế giới phép thuật, sơ khai thời kỳ, sao hỏa. Tại một vùng đất khá trống trải hoang vắng đến khó chịu, Lì Ạt Bẹo và hệ vẹn giờ lìn xuất hiện từ trong hư không. Do quá trình dịch chuyển, hệ vẹn giờ lìn chịu ảnh hưởng của dư lực tạo trong khi dịch chuyển, cô bé đã bất tỉnh. Đây là đâu? Lì Ạt và xoa cái đầu đang nhức của mình mà hỏi. Phi Linh dù không kịp phá vỡ dịch chuyển nhưng vẫn kịp thời sao chép nó lại, cho nên sẽ đỡ cho việc đi lại một chút. Còn bây giờ để xét tình hình khu vực này là đâu để có thể thích nghi. Eva Chan. Lì Ạt Bẹo liên tục lấy người hệ vẹn giờ lìn dậy, cô bé cũng dần từ trong cơn mê tỉnh dậy. Chuyện gì vậy? Hệ vẹn giờ lìn choáng váng đầu góc cố gắng nói từng từ một. Tụi mình bị dịch chuyển đi đâu mất tiêu rồi. Lì Ạt Bẹo nói. Gào. Phía trên không trung, một con rồng tiểu Tây Phương bay thẳng qua ngay trên đầu cả hai cô bé khiến hai cô giật nảy mình. Hai cô nhìn lên trên trời, bầu trời cũng tương tự như mọi lần cả hai cô bé hay nhìn lên và thư giãn, nhưng mà có hơi lạ là lại có khá nhiều đốm tinh quang đang sáng lấp lánh trong bầu trời xanh biển kia. Dù là trước đây cũng không có nhiều đến vậy, phải nói là khá dày đặc. Chúng mình đang ở đâu thế này? Lì Ạt và không khỏi cảm thán. Vừa mới nói xong, phía sau đùng một cái, xuất hiện cái hố, bụi bay tứ tung khiến hai cô bé không thấy được gì cả. Hai cô từ từ quay đầu lại nhìn phía sau. Một con lì giật nhưng chỉ toàn khung xương. G-G-A-O-3. Không. Lì Ạt Bẹo và hệ vẹn giờ lìn đồng thanh la lớn, chạy mau ra xa khỏi chỗ gần con buồn lì giật. Một năm trôi qua tám. Hai cô bé dần thích nghi với nơi ở mới này. Vì thích nghi được, nên việc gặp ma thú là thường xuyên trong việc đi lại, Lì Ạt Bẹo đã trau dồi thêm về không gian ma thuật được khá rồi. Phép triệu hồi ma thú, thánh thú, anh linh, thiên thần, thủ hộ thú bất kỳ cái gì. Với lại việc triệu hồi, Lì Ạt có thể hồi sinh hoàn toàn một thứ gì đó. Hồi sinh đấy. Phép phong tỏa cũng khá đơn giản so với tưởng tượng của Lì Ạt Bẹo, hiện tại Lì Ạt có thể phong tỏa không gian. Tiếp theo là tệ lẹ gạt, mới chỉ có nắm được da lông, diện ngoài của phép thuật này. Phi Linh thì khỏi nói, cậu cứ như bế quan đấy, thỉnh thoảng mới xuất hiện trò chuyện với Lì Ạt Bẹo một chút. Hệ vẹn giờ lìn tương tự cũng không được tiếp xúc nhiều với Phi Linh trừ cái lần trước khi được gửi đến nơi này. Phi Linh hiện tại cố gắng hoàn thiện bán cố hữu kết giới, đó là trình độ sau khi đã hoàn thành tệ lẹ hoạt gạt mới có thể tiếp thu. Nơi này có người sinh sống, có phần tương tự với thời đại của nơi cũ mà hai cô bé đi qua, nhưng cũng không mấy hiện đại bằng, có thể nói lạc hậu hơn nhiều. Nhưng không nhiều ma thú bằng tôi, ngày nào cũng gặp ấy. Tại đây vẫn có giáo đình, Phi Linh thắc mắc làm cái gì cứ có giáo đình ở mọi nơi thế không biết. Nhưng hình như giáo đình này vẫn còn trong giai đoạn phát triển từ mầm mống mà thôi. Không phát triển nhiều chi nhánh như nơi kia. Điều kiện kích hoạt tệ lẹ hoạt gặt cũng khá khó chịu một chút, phải nhớ nơi mình muốn đến, còn không thì nó dịch chuyển ngẫu nhiên. Vì giáo đình không phát triển bằng nơi cũ, nên có một số hệ thống công việc thay đổi khá nhiều, tại đây có mạo hiểm giả và công hội tồn tại, không như nơi cũ, chỉ có thể là một quán rượu và nhận việc gáp tiêu hay mấy công việc lặt vặt. Qua một năm nhưng hai cô bé vẫn chẳng biết nơi mà hai cô bé đến là đâu, Phi Linh cũng chẳng phiền mò, có sách để đọc làm thứ để giết thời gian đồng thời để cậu nâng cao năng lực mình. Việc ngôn ngữ cũng không khó khăn mấy với phép cơ bản dịch thuật của Lý Á Mèo. Vì là phép cơ bản nên hệ vẹn giờ lìn vẫn học được, thêm vào đó, hệ vẹn giờ lìn rốt cuộc học được một loại phép thuật đặc trưng, dối. Nhờ Lì Ạt Bẹo hướng dẫn, hệ vẹn giờ lìn thuần phục được giai đoạn được gọi là ban đầu nhất của thuật dụ dối, sử dụng những đường dây cước để điều khiển dối từ xa hay gần. Hướng bây giờ phải đến thành cả mẹ lột nhỉ. Lì ạ! Cơ mà bất tiện quá! Tại sao lại mãi sau một năm mới đến thành phố chính của nơi này chứ? Ê ba! Hạ hạ bốn! Tại tụi mình ít nhất phải có kinh nghiệm sinh tồn một chút. Sau đó đến cũng không muộn mà. Lì ạ! Dĩ ra cũng phải đến nhìn cái thành phố đó trước chứ. Tệ lẹ hoạt gạt của cậu không phải cần ghi nhớ địa điểm muốn đến sao. Ê ba. Rồi, lỗi của mình. Nhanh một chút nào, sắp đến rồi. Lì ạ. Mong là không gặp con ma thú nào ở ngoài này nữa. Tớ ngán tuổi nó lắm rồi. Ê ba. Hờ mong là vậy. Lì ạ. Và hai cô bé đang hướng đến thành ca mẹ luật, nằm phía tây bắc nơi hai người đang di chuyển và theo bản đồ thế giới phép thuật là phía đông, nhưng tại đây vẫn đang khai phá và tìm kiếm vùng đất mới ở phía tây. Thành Cả Mẹ Luật được trị vì bởi vua Cả Mẹ Luật, Cả Mẹ Luật có vẻ là một vị vua hiền tử, không ép thuế người dân lắm. Mà đến Cả Mẹ Luật làm mạo hiểm giả có ổn không? Ê ba! Tất nhiên là được rồi. Một năm qua cậu cũng tiến bộ vượt bậc mà. Lì ạ! Vượt bậc! Hệ vẹn giờ lìn nghe Lì Ạt Vèo nói vậy, nghiêng đầu thở dài. Lì Ạt Vèo mới là người tiến bộ như thần thánh ấy, cô bé từ chưa biết gì về không gian ma thuật tiến bộ chỉ trong một năm tiếp cận đến trình độ học vấn cỡ trung. Có gì sao? Nhận thấy hệ vẹn giờ lìn tâm trạng thay đổi,
Lý Ặc Bèo nhìn Evangeline hỏi.
À, không không có gì.
Evangeline lắc đầu phất tay qua lại chối.
Vậy à thế thì đi thôi.
Lý Ặc Bèo cười, sau đó đi về phía tòa thành to lớn đang đặt ở vị trí rất dễ thấy. Phía ngoài có mấy người lính mặc giáp không kỳ lắm, cầm mỗi người một thanh giáo, đứng canh rất nghiêm túc. Lúc Lý Ặc Bèo và Evangeline vào thành, người lính chặn đường.
Thuế qua cổng.
Lính một. Hệ bọn em là con nít mà cũng phải lấy thuế qua cổng sao?
Lý Ặc Bèo vẻ mặt nũng nịu nói.
Hệ vẹn giờ lìn trơ mắt nhìn như nhìn cái gì ấy.
Cậu bắt chước họ rổ san đó hả?
Hệ vẹn giờ lìn giọng không sức sống nói, mặc dù vẫn có thừa năng lượng. Người lính kia nhìn thấy Lý Ặc Bèo làm động tác quyến rũ mình, nhưng không hề có chút ảnh hưởng, anh ta không hề động tâm với cơ thể của Lý Ặc Bèo.
Thuế qua cổng.
Không thì cô nhóc đừng hòng qua cửa.
Người lính nhắc lại một lần nữa.
Gì?
20 cờ cờ của anh đây.
Lý Ặc Bèo vẻ mặt chán nản nói.
Cô bé lấy ra 2 đồng tiền mệnh giá 10 cờ cờ đưa cho người lính. Người lính nhận được rồi tránh đường cho Lý Ặc Bèo và Evangeline đi vào thành.
Nơi đây sử dụng tiền tệ cờ cờ, các mẹ luật quỳnh.
Một năm giết quái tích lũy kinh nghiệm thực chiến, hai cô bé không quên việc kiếm tiền, bán thịt ma thú cho các làng nhỏ xung quanh cũng được chút đỉnh tiền để sinh hoạt.
Thật tình,
cậu lại chứng nào tật này mà.
Evangeline khó chịu nói.
Nghe lời của Evangeline có thể thấy cô bé này thành thật quá.
Mặc dù chưa đến cảnh giới của họ rổ săn nhỉ.
Lý Ặc Bèo cười khúc khích.
Cả hai thẳng tiến đến công hội mạo hiểm giả theo sự hướng dẫn của vài người dân trong thành. Phía ngoài của công hội được trang trí với cửa rộng, có một tấm bảng được làm bằng bạc, khắc lên công hội mạo hiểm giả. Bên trong cũng có khá nhiều người đi ra đi vào.
Lý Ặc Bèo và Evangeline đi vào trong, không gian khá rộng rãi, có bàn nghỉ ngơi cho mọi người, có nam có nữ, nữ hình như có vài người mặc giáp bạc, giáp sắt, có giáp da với một vài thanh vũ khí, vài người thì mặc áo choàng và thêm cây gậy phép cầm bên tay.
Nam ít người làm pháp sư hơn.
Thỉnh thoảng được một, hai người.
Lý Ặc Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đi đến quầy nhân viên để đăng ký làm mạo hiểm giả.
Hoa Ủy San,
Hoa Ủy San.
Lý Ặc Bèo vẫy vẫy tay ở phía dưới quầy nhân viên. Quầy nhân viên làm khá cao, toàn bộ chiều cao của hai cô bé chỉ thấy được cái đầu nếu nhìn ngang với quầy.
Một người phụ nữ dáng vẻ bình thường, vẻ mặt không quá xinh đẹp.
À dạ, chị giúp gì được cho hai đứa nào, hai cô bé?
Ừm,
bọn em muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả.
Lý Ặc Bèo nói.
Ô để xem nào, các em có thể điền vào đơn này. Sau khi điền đầy đủ thông tin và nộp phí thành viên thì các em sẽ được cấp cho thẻ mạo hiểm giả của mình.
Vâng.
Cảm ơn Hoa Ủy San.
Lý Ặc Bèo cầm lấy 2 tờ giấy, Evangeline cùng cô bé đi đến một chiếc bàn gần đó và tập trung hoàn thành tờ đơn xin gia nhập.
Chương 243, đột nhập.
Trốn.
Sau một lúc cả hai cô bé điền xong thông tin của mình trên tờ đơn đăng ký. Cả hai quay lại quầy nhân viên.
Cô nhân viên lúc này nhận tờ đơn và phí đăng ký, đi vào bên trong một lát.
Và cả hai cô bé tiếp tục đợi.
Đợi khoảng 30 phút sau. Cô nhân viên đó quay lại với 2 tấm thẻ màu trắng trên tay.
Ừ, cái này là của Lý Ặc Bèo San và cái này là của Hệ Vẹn Giờ Lìn San.
Vì tuổi của hai em chỉ mới 12 mà thôi, nên chỉ nên nhận những nhiệm vụ hái thảo dược. Sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định sẽ được thăng hạng, từ đó có thể nhận được nhiệm vụ cao hơn là giết quái.
À, còn có một số nhiệm vụ bảo hộ có lẽ sẽ phù hợp nếu các em muốn.
Cô nhân viên tận tính giải thích, cô ấy nói tiếp.
Cấp thẻ mạo hiểm giả chia làm 5 bậc, trắng, xanh, xanh, biển, tím, vàng.
Các em có thể ẩn thông tin cá nhân như sở kỳ hiệu và một thứ khác.
Lý Ặc Bèo và Evangeline nhận thẻ màu trắng không có chữ gì cả. Cô nhân viên bảo rằng cần trích máu nhận chủ, nếu thẻ của mình mất và có người nhận được, nó sẽ chuyển sang màu xám để tránh có kẻ gian lạm dụng.
Sau khi cả hai dùng một giọt máu nhỏ lên tấm thẻ sáng lên một vài dòng chữ.
Lý Ặc Bèo von Immer.
Tuổi, 12.
Chủng tộc, Human.
Chức nghiệp, Pháp sư.
Danh hiệu, Nôn.
Kỹ năng, không gian ma thuật, sút mòn bờ lọc cả tê lẹ và gạt.
Ma thuật nguyên tố, lửa, nước, không khí, đất.
Ma thuật rối, rèn, đờ gần.
Ma thuật cơ bản.
Ít ngấp tờ giỏ tệ tỷ 6.
Nhìn có vẻ như một dòng kỹ năng bị gì đó bất thường nên hệ thống không thể hiện ra được.
Nhưng Lý Ặc Bèo có thể hiểu được, đại chén thánh, vì có lẽ đại chén thánh là một vật độc nhất, và nó cũng nằm ở đẳng cấp nguyên vũ trụ, cho nên không thể ghi nhận cũng không có gì lạ, hơn nữa nó không phải sở kỳ hiệu nên không được ghi nhận.
Còn nhìn phải ỷ tỷ, dường như nó cũng không nằm trong hệ thống có thể hình dung nên nó không hiển thị được.
Tiếp đến là bảng thông tin của hệ vẹn giờ lìn.
Evangeline Athanasi Akadzin Bakel.
Tuổi, 12.
Chủng tộc, Tờ Giờ Ue An Sẽ Tỏ.
Chức nghiệp, Pháp Sư.
Danh hiệu, Nôn.
Kỹ năng, Ma thuật rối, rối bậc 1.
Ma thuật cơ bản.
Sau khi đã xem xong thông tin, Evangeline kéo Lý Ặc Bèo đến một góc.
Lý ạ, chân tổ là gì?
Evangeline nghiêm túc hỏi.
Tại đây có khá nhiều chủng tộc, nói chung là rất nhiều, có thể nói là đa dạng như thập cầm ấy, người có thú có rồng có tinh linh có.
Phải rồi nhỉ?
Eva Chan chưa biết chân tổ nhỉ?
Chân tổ là một thể mạnh hơn vạm bại nhiều, có thể nói trong các vạm bại thì chân tổ là bá nhất.
Lý Ặc Bèo giải thích.
Hệ vẹn giờ lìn thở dài, thời gian một năm trôi qua cô bé cũng hiểu mình không còn là người và cũng biết mình là vạm bại, nhưng không biết lại là loài bá nhất, chân tổ.
Quyết định không bàn mấy việc chân tổ nữa, hai cô bé bước đến bên quay nhân viên và xin làm nhiệm vụ ngay.
Hái thảo dược là nhiệm vụ đơn giản nhất trong các nhiệm vụ ngoài thành rồi, nếu sợ ngoài thành thì có thể ở trong thành nhận những nhiệm vụ phụ giúp người dân để họ trả tiền chẳng hạn.
Nhiệm vụ hái thảo dược nào cũng là 40 cờ cờ, nên hai cô bé mỗi người nhận một nhiệm vụ, tuy là cũng một loại thảo dược nhưng lại hai người khác nhau yêu cầu. Hai cô bé rời khỏi công hội. Từ bên trong nơi mà cô nhân viên bước ra sau khi làm thẻ cho hai cô, một người trung niên khá là to con, xèo đầy trên cánh tay. Vậy ra đó là hai cô bé 12 tuổi đòi làm mạo hiểm giả sao? Ở tuổi này thì bọn trẻ núp ở nhà phụ việc gia đình chứ làm quái gì đi làm nhỉ? Có vẻ sẽ thú vị đấy. Trung niên. Master San. Ngài làm gì ở đây vậy? Nhân viên 1. À không có gì, ta chỉ đi dạo một chút thôi, cô là ỷ phò dạ phải không? Cố gắng làm tốt công việc nhé. Master.
Vâng vâng.
Ỷ phò dạ. Người trung niên được gọi là Master quay lại bên trong. 1 năm sau 9. Một khoảng thời gian không quá dài. Li Atwell đã học được bán cố hữu kết giới, ngày một hoàn thiện hơn nhìn phải ý tỷ của tham ăn thất đại tội. Evenzer Lìn tương tự cũng nỗ lực hoàn thiện hơn ma thuật dối của mình, hiện tại cô bé đã có thể đưa sinh mệnh vào trong dối, khiến nó có thể tự hoạt động, tức là biến người thành dối, nhưng lại mất ý thức, cái này phi linh không khuyến khích dùng nên cô bé không dùng nhiều, mà cô lại sử dụng dối bậc 1 của mình vào chiến đấu. Evenzer Lìn đang cố học xong dối bậc 3. Cấp bậc mạo hiểm giả của hai cô bé tăng dần lên cấp lam. Cấp độ cỡ trung rồi. Sau vài lần đánh được những con quái vượt cấp yêu cầu, hai người được Master công hội trực tiếp tăng lên cấp lam, điều này làm khá nhiều mạo hiểm giả khác phải chú ý đến. Master công hội đích thân làm điều đó cũng không phải giả vừa. Thêm một điều đáng lưu ý là giáo đình đã xây dựng một địa điểm tại thành Ca Mễ Luật, vừa Ca Mễ Luật cũng đồng ý việc này, tuy có nghĩ qua nhiều thứ nhưng giáo đình có thánh thuật, là nguồn cung ứng ma thuật trị liệu nhiều nhất, và vua Ca Mễ Luật cũng không mong muốn người dân hay các mạo hiểm giả gặp vấn đề về tính mạng nên đồng ý cho giáo đình đóng đinh ở trong thành. Vâng, nhiệm vụ tiêu diệt tàn sĩ ẹn tỷ tổng đã hoàn thành, các em đã đủ điểm tích lũy thăng cấp mạo hiểm giả tiêu cấp. Xin hãy đợi một chút, chị sẽ cấp thẻ mới cho hai em. Y phò ra. Cô nhân viên 1 năm trước nhận và cấp thẻ mạo hiểm giả cho Lý Ảt Vẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn, nay vẫn còn giúp đỡ cho hai cô bé. Công việc của Lý Ảt Vẹo và Hệ Vẹn Giờ Lìn cũng khá ổn định, nên không quá khó khăn trong sinh hoạt. Lý ạ, con tìm hiểu thế nào về giáo đình rồi? Phi Linh hỏi Lý Ảt Vẹo. Con nghe nói giáo đình đã chuyển toàn bộ sách vào thư viện và canh giữ rất nghiêm ngặt. Phi Linh, người muốn đến ăn cắp chúng à? Lý Ảt Vẹo tò mò hỏi. Yên tâm, dù có mắc tội thì cũng chỉ là tội đột nhập thôi. Phi Linh cười gian xảo. Phi Linh 1 năm qua vẫn chỉ có đọc sách. Cả thư viện không gian ma thuật đã bị cậu đọc gần hết rồi, tuy nhiên không phải do chúng quá ít, cả thư viện đó là cả chục ngàn cuốn sách đấy, không phải ngày một ngày hai là có thể đọc hết được một cuốn, còn ngâm nữa. May mắn là, khoảng nửa năm về trước, Phi Linh hoàn thành bán cố hữu kết giới, tự thân tạo ra một không gian kín có thời gian trôi qua chậm hơn so với bên ngoài 1/2 lần. Cho nên cậu cũng có thêm cả khối thời gian để đọc những cuốn sách. Hiện giờ nguồn sách sắp hết, cần phải bổ sung, may thay có cái giáo đình, Phi Linh quyết định xâm nhập để có sách mà đọc giết thời gian. Sau khi nhận được thẻ tử cấp, có vẻ danh tiếng của hai cô bé khá là nổi so với những người có cùng tử cấp cũng không ít, khoảng 200 người, hoàng cấp vào khoảng 30 người, nhưng mà đây là hai cô bé 13 tuổi đạt đến tử cấp. Hai cô bé rời đi công hội. Vài ngày sau, trong phòng chính của Master công hội, Y Phò Dạ cầm một đống giấy tờ gõ cửa, được sự cho phép Master, cô mở cửa vào. Xin phép. Y Phò Dạ. Ồ Y Phò Dạ, chuyện thế nào rồi? Master vẻ mặt trông hơi chán nản lẫn nghiêm trọng. Đây là giấy báo cáo mới nhất về vụ đó, thưa ngài. Y Phò Dạ đưa cho Master đống giấy tờ đó. Ông ta lướt qua một vài tờ và bỏ nó xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế chính diện phòng đặt gần cửa sổ. Vẻ mặt ông khá nghiêm trọng. Thật không tin được rằng cô bé kia lại làm chuyện như vậy. Master công hội thở dài một cái. Y Phò Dạ trông cũng phiền não. Trên tờ giấy có viết báo cáo về tội danh xâm nhập vào thư viện cấm ạ phạ rộng của giáo đình. Còn có hình ảnh của Lý Ảt Béo bên trên. Thật tình ta cũng khá là quý cô bé. Master.
Vâng.
Lý Ả Chan giúp đỡ mọi người trong công hội rất nhiều. Hơn nữa còn rất tích cực trong các nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Y Phò Dạ, công hội mạo hiểm giả là tổ chức phi chính quyền, ta thành lập đến nay cũng được 20 năm rồi, thật tình ta không muốn dính dáng gì đến giáo đình cả, dính đến chúng thì ta lại phải gặp mặt tên vua kia nữa.
Master.
Y Phò Dạ, hãy lệnh cho mọi người không được tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh truy nã nào của giáo đình lẫn hoàng gia.
Master.
Vâng, tôi sẽ đi ngay.
Y Phò Dạ,
sau đó cô nhanh chóng rồi đi.
Trong phòng Master công hội tiếp tục thở dài. Không biết cái tên anh ngốc kia sẽ quyết định làm gì đây. Lý Ảt Mèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đã ở một nơi khá xa so với thành Cả Mẹ Luật. Vài hôm trước, Lý Ảt Mèo một mình xâm nhập vào trong thư viện sách cấm ạ phạ rồng, đúng hơn là Phi Linh xâm nhập vào, cậu đã hoàn thiện tệ lẹp hót. Chỉ cần trong tầm nhìn, cậu có thể di chuyển đến nơi đó ngay lập tức. Sau khi đã di chuyển vào trong thư viện nhờ một khe hở nhỏ, Phi Linh tiến hành thu toàn bộ sách và đồ vật bên trong thư viện vào một chiếc nhẫn chữ vật mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Sau đó cậu lại sao chép chiếc nhẫn đó bằng khởi nguyên, tạo ra một chiếc nhẫn khác có chứa những vật tương tự. Vì sách trong thư viện ạ phạ rồng là thuộc về pháp sư, nói cách khác, những quyển sách này có chủ quyền, không thể sao chép một cách trực tiếp, khi đưa chúng vào trong nhận chữ vật, tức là tách chúng ra khỏi quyền kiểm soát của pháp sư, tất nhiên như vậy sẽ bị phát hiện, nhưng mà từ đó, ta có thể sao chép được những quyển sách, nhưng mà nếu sao chép từng quyển thì quá lâu, Phi Linh chọn sử dụng khởi nguyên để sao chép một chiếc nhận khác có những cuốn sách và đồ vật ở trong. Như vậy có thể hai bản thư viện rồi. Vì đã lấy sách ra khỏi quyền kiểm soát, Phi Linh bị phát hiện xâm nhập, cậu bỏ chạy và bỏ lại chiếc nhẫn cậu đã sao chép bằng khởi nguyên, vậy là cậu đã giảm được một tội ăn cắp thay vào đó chỉ có tội xâm nhập mà thôi, nhưng tội xâm nhập thư viện cấm đối với giáo đình mà nói là vô cùng nghiêm trọng chứ đừng việc ăn cắp.
Thật tình,
cha cậu đúng là gây rắc rối mà. Evangeline vừa chạy vừa than vãn, sau khi nghe Lý Ảt và kể lại cậu bé hơi bị ức chế đấy. Sống thế nào cũng không yên, lại đi chọc ghẹo giáo đình chỉ vì mấy cuốn sách. Phi Linh mà nghe được mấy câu này chắc ruột đau chết.
Vậy à?
Lý Ảt cảm thấy buồn khi nghe Evangeline nói thế. Evangeline nhìn thấy Lý Ảt vẹo như vậy liền rong dài.
Mà không phải do lỗi của cậu, là do cha cậu thôi, đừng có nghĩ vậy.
Lý Ảt.
Ừ, tại sao nó lại giống như trở thành lỗi của mình vậy?
Amu không phải là tớ muốn tha cho cha cậu về việc này đâu, nhưng ít ra ông ta vẫn luôn bảo vệ tớ nên ta sẽ làm ngơ lần này thôi.
Evangeline hành xử thái quá lên, vẻ mặt đỏ ửng.
Cảm ơn, Eva-chan.
Lý Ảt vẹo cười nói, Evangeline ngoảnh mặt đi.
Cả hai cùng chạy về phía tây của thế giới phép thuật, nơi vẫn đang được khám phá.
7.
Sơ Va Hồn Đỉnh, hai chạp sau bé Eva đi rồi.
TT.
VT7 công nhân vừa qua viết được khá khá, chắc tuần này đăng chương đều mặt dễ thương.
Chương 244, Quỷ Vương.
Nửa tháng sau 7.
Tại phía tây thế giới phép thuật,
một người phụ nữ ăn mặc khá là sang, có lẽ là một quý tộc, cơ thể có hơi quá cỡ, nói thế không sai, ăn vận một bộ đồ đen, phong cách tây phương, mang một chiếc nón dạ màu đen. Quý bà quá cỡ này đang đi dọa trên đồng bằng tìm kiếm một thứ gì đó. Tại gần đó, bà ta thấy được bóng dáng của hai người, với cặp mắt tinh tường của mình. Bà ta thấy được rất rõ hai người này là hai cô bé. Một người đang mở ra một cánh cổng dịch chuyển, sau đó cả hai bước vào rồi biến mất. Hổ con người cũng làm được đến mức độ này sao? Có chuyện thú vị để xem rồi. Hơn nữa còn có tờ giấy ưu é án sẽ to,
hửm.
Quý bà quá cỡ cười thích thú. Sau đó bà ta quay người biến mất. Kể từ ngày Phi Linh có được sách trong thư viện đã được nửa tháng, nhờ vào tệ lệ bạc gạt, Lý Ảt Bẹo đã đi khá xa so với sự đuổi bắt của giáo đình. Chắc bây giờ thành tội phạm truy nã rồi quá.
Lý Ảt Bẹo nghĩ.
Hai cô vừa mới đi qua cổng dịch chuyển như mọi lần để kéo dài một đoạn đường xa trong tầm mắt.
Phù trời năng quá.
Lý Ảt Bẹo mồ hôi đổ trên trán. Hai tím cấp pháp sư mà ở ngoài này không nhận nhiệm vụ.
Hệ vẹn giờ Lý nói câu chẳng ai hiểu ngoài cô cả.
Ho.
Ẩm.
Một giọng nói vang lên, sau đó một âm thanh của một thứ gì đó nặng rơi xuống từ không trung xuống đất. Rung động cả một khoảng đất.
Ia.
Cả hai cô bé giật mình thốt lên. Sau đó quay lại về phía thanh âm phát ra.
Khói bay lên một thân ảnh trong đám khói bước ra, chiều ngang cơ thể quá cỡ, một người quý bà ăn vận một bộ váy tây trùng cổ màu đen, đội nón đen.
Ia tội lỗi rồi, làm hai đứa giật mình nhỉ.
Ba.
Do quý bà quá cỡ này bất ngờ đến quá khiến hai cô bé không khỏi cảnh giác.
Ồ Ia.
Cảnh giác dữ vậy. Ta đến chơi với hai bé một chút thôi mà.
Ba.
Nghe giải thích từ quý bà này, cả hai vẫn không có hạ thấp cảnh giác của mình, cả hai đều cảm nhận một sức mạnh rất mạnh, kinh khủng từ người này, khiến hai cô có một cổ sợ hãi và lạnh lạnh trải dọc sống lưng.
Người này rất mạnh.
Lý Ạ và Eva.
Bà nên tránh xa hai cô bé này một chút, quỷ tộc.
Phi Linh xuất hiện dưới dạng linh hồn thể đứng trước mặt hai cô bé và quý bà kia.
Ho ho nhân vật chính xuất hiện sao?
Ba.
Mục đích của bà là gì?
Phi Linh.
Đến chơi.
Ba.
Quỷ tộc như bà sống nhiều năm rồi cũng chán nhỉ.
Muốn đấu một trận phải không?
Phi Linh.
Cậu nhìn quý bà kia với ánh mắt không khoan nhượng.
Cậu sẽ bảo vệ Lý Ảt Vẹo và hệ vẹn giờ lìn.
Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng Phi Linh vẫn luôn bảo vệ những người bên cạnh mình.
Cậu chắc chứ, nhóc.
Ba.
Phi Linh.
Phi Linh,
Lý Ả.
Eva.
Hai cô bé lo lắng.
Lý Ả, cho ta mượn cơ thể con một chút.
Bé Eva, tránh xa chỗ này một chút.
Phi Linh nói.
Sau đó mượn quyền sử dụng cơ thể của Lý Ảt Vẹo.
Evangeline nghe lời chạy ra xa nơi đó quan sát trận đấu.
Bắt đầu đi.
Phi Linh.
Nói xong Phi Linh xuống thế chuẩn bị.
Tập trung nhìn về phía quý bà kia.
Soạn.
Cái, Phi Linh.
Quý bà kia ngay lập tức biến mất.
Bà ta đã hoàn toàn biến mất.
Ở phía trên sao?
Phi Linh.
Cậu hoàn toàn không thể xác nhận được khí tức của quý bà kia nữa, mất tích không còn dấu vết.
Phía sau này.
Ba.
Nghe được giọng nói, bằng phản xạ của mình, Phi Linh chợt lách người trong tức khắc.
Soạn.
Nắm đấm cũng có phần quá cỡ nhưng di chuyển không hề bình thường. Nắm đấm đi qua người của Phi Linh, cậu đã né tránh nó nhưng mà dường như suýt soát, lực chấn xé toạt áo của Lý Ảt Vẹo, lực dư chấn tiếp tục trải dài, vay nát vùng đồng bằng theo một đường thẳng, không khí di chuyển loạn xa hơn.
Phi Linh nhìn thấy vậy, dùng chân nhỏ nhắn được gia cường bởi ma lực của Lý Ảt Vẹo đá vào mặt quý bà.
Phạch. Âm thanh va chạm tưởng chừng đã gây ra một lượng sát thương cho quý bà kia.
Nhưng quý bà kia đã dùng tay của mình chắn trước mặt tự lúc nào.
Phi Linh.
Suy nghĩ hơi lẫn lộn một chút.
Cậu nhanh chóng nhảy lùi về sau với điểm tựa lực là cánh tay của quý bà kia.
Lộn vài vòng về sau.
Cậu nhìn quý bà kia cảnh giác.
Hết rồi sao?
Nhóc chỉ có vậy thôi hả?
Ba.
Ba mạnh đấy, quỷ tộc.
Phi Linh.
Thật vậy sao?
Còn nhóc thì yếu quá đấy.
Ba.
Phi Linh nổi gân xanh.
Vậy sao?
Nếu thế này thì bà tránh thế nào?
Phi Linh cười nói, sau đó, cậu chỉnh lại tư thế đàng hoàng.
Khởi nguyên, truy tìm, Phi Linh.
Bên kia, quý bà bắt đầu có cảm giác kỳ lạ, bà ta cũng hành động.
Bà ta một lần nữa biến mất.
Ngay khi thấy bà ta biến mất,
phi linh tiếp tục niệm sướng. Sau đó cậu sử dụng teleport. Ầm. Ngay tại chỗ phi linh, quý bà quá cỡ đã có mặt ở đó và cho một đấm vào vị trí cậu vừa đứng, mặt đất hoàn toàn bị chấn nát. Một cái lô được khoan ra, sâu hơn 5m, mặt đất bị nát bấy, kéo dài bán kính 10m, và những khe nứt vẫn còn kéo dài khoảng chừng 1m. Bà cố gắng đấy, quỷ tộc. Tái tạo. Phi linh sau khi tệ lẹ bọt xuất hiện phía trên không trung cách chỗ đó không xa. Quý bà nhìn phi linh như mày. Nhóc phản xạ cũng tốt nhỉ. Thế nhóc muốn làm gì? Ba. Quý bà cười nhìn phi linh hỏi. Cứ cười mà ăn cái này đi. Gạt bóp baby lòn, phi linh. Vừa dứt lời, phía sau phi linh xuất hiện vô số vòng tròn màu vàng kim mơ mơ hồ hồ. Rồi từ trung tâm của mỗi vòng tròn và vòng gợn sóng như chiếc lá chạm vào mặt nước nhưng lại hướng theo chiều mà phi linh mong muốn, trồi ra một thanh vũ khí. Những vòng tròn này nghiêng và chĩa thẳng về phía quý bà. Chíu 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 ba. Âm thanh vang lên bắn xuống từ vòng tròn màu kim sắc về phía quý bà. Ầm 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 ầm. Phi linh không biết quý bà quỷ tộc này có phải kháng phép hay sức mạnh quá sức ảo diệu mới đỡ cú đá được gia cường bởi ma lực của cậu, nhưng đây là dùng bảo cụ để bắn đi, chỉ có chết là kết quả. Đợt tấn công điên cuồng bằng bảo cụ thông qua gạt tốt bảy bi lọn kết thúc. Mặt đất nơi mà quý bà kia đứng đã bị khoan thủng hết lỗ này đến lỗ khác, cứ đan sen, xung quanh những khoảng đất cũng không còn nguyên vẹn. Những thanh bảo cụ tan biến ngay sau đó. Thân ảnh của quý bà kia cũng không thấy đâu nữa. Phi linh ngừng sử dụng khởi nguyên tái tạo gạt tốt bảy bi lọn, thay vào đó, cậu nhìn ngó xung quanh, với năng lực của bà ta, cậu nghĩ chiêu vừa rồi không đáng làm gì được đâu. Rồi khe nước xuất hiện phía sau lì ạt vào trong lúc phi linh đang mãi tìm kiếm. Phật. Một bàn tay to chui ra từ khe nước đó, phi linh nhận ra và quay lại, bàn tay đó đã bắt lấy cổ của lì ạt bèo. Ý a ha ha. Nhóc đúng là thú vị đấy, ta chưa thấy mấy cái thứ kia bao giờ nha. Hơn nữa nó làm ta bị thương đấy. Coi này. Người đang bóp cổ lì ạt vào chính là quý bà quỷ tộc kia. Vừa nói, bà vừa cho lì ạt vào xem vết thương bị gây ra bởi đống bảo cụ kia. Cánh tay trái của bà ta đã đi toi, một phần bên mạng sườn cũng vậy. Nhưng nó nhanh chóng khiến Phi Linh kinh ngạc. Vết thương ở một bên sườn và cánh tay trái ngay sau đó được bao quanh bởi những cánh hoa, khi cánh hoa bay đi, cánh tay và một bên sườn đã được hồi phục. Quá trình diễn ra còn chưa đến 0.1s, đây là cái quái gì vậy? Khả năng phục hồi nhanh kinh khủng quả là quỷ tộc có khác. Phi Linh lấy hai tay cố gắng thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt cổ Lý Át Bẹo, nhưng đối với sức mạnh vật lý của quý bà quỷ tộc này thì cậu không làm được gì. Evenzer Lin bên dưới lo lắng nhìn về phía Lý Át Bẹo, nhưng cô không làm gì được ngoài cách trông mong Phi Linh có cách xử lý mà thôi, sức mạnh cô bé không đủ thì cứu bằng niềm tin. Nhìn thấy cái tấn công vật lý của quý bà quá cỡ đó là hiểu rồi. Tiện thể thì Phi Linh biết bà này là quỷ tộc cũng không có gì lạ cả, cảm nhận nhạy cảm hơn nữa, khí xung quanh người này toàn là màu đen, rất đặc trưng cho quỷ tộc. Phi Linh đọc sách dĩ nhiên biết rồi, không cần thắc mắc cái này. Phi Linh sử dụng tệ lệ hoặc nhưng ngay khi dùng xong, cậu vẫn nằm trong tay của quý bà này. Nhóc không sử dụng được không gian ma thuật khi vào tay ta đâu, phù thủy khe nước ta mà để nhóc dùng tệ lệ hoặc thì không xứng đúng danh hiệu của mình rồi. Ba. Quý bà cười nói, sau đó nói, nếu ta giết cô bé này ở đây thì ta có thể mang con bé chân tổ kia đi phải không nhỉ? Ba. Quý bà nụ cười chấm dứt, thay vào đó là một vẻ mặt đầy sát khí, khiến Phi Linh cảm giác chắc chắn bà ta sẽ làm. L. Phi Linh. Thử. Nhóc nói gì thế? Ba. Quý bà cười khe khe đưa hai lại gần để nghe rõ hơn. Làm như tôi bà làm thế với con gái tôi chắc. Phi Linh quát lớn, lạ lùng, một luồng hào quang kỳ lạ mang tính chất gì đó khó mà miêu tả bằng lời, mắt của Lý Ặt vèo dưới tác động kỳ dị của Phi Linh chuyển sang màu trắng tinh. Luồng hào quang bao bọc lấy quý bà quỷ tộc. Cái khỉ gì thế này? Ba. Hào quang màu trắng bao bọc lấy hai người, Lì Ặt và có dấu hiệu kỳ lạ. Bàn tay đang tóm lấy cổ cô bé bị tay cô bóp nát ra và thoát khỏi sự kiểm soát của quý bà. Quý bà quỷ tộc cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác này rất khó miêu tả, khó mà diễn đạt, nó cứ như là sức mạnh của mình bị phong ấn hoàn toàn vậy. Phi Linh vô thức điều khiển Lì Ặt vèo đấm vào mặt quý bà. Như thường lệ quý bà quỷ tộc đưa tay lên đỡ. Oeng. Dù đã đưa tay lên đỡ đòn tấn công của Phi Linh, nhưng quý bà quỷ tộc đó bị đánh bay. Bị đánh? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Mới vừa rồi còn đang không bị bóc cổ, làm thế nào đã bị đánh bay? Đau. Ba. Bà ta cảm nhận cơn đau chạy dọc cơ thể và đi lên não thông qua sóng điện truyền lên não. Quý bà quỷ tộc cười thích thú. Lì Ặt và hay hệ vẹn giờ lìn nhìn cảnh này thì có cách há hốc mồm. 12 kỳ tiếp theo 18. Phi Linh chết ngắn nhưng không hề ngắn tí nào. Chuyện gì đã diễn ra? Chương 245, chuyện chưa kể một, một. Ẩm. Quý bà quỷ tộc đâm sầm xuống đất. Phi Linh từ trên không rớt xuống. Hệ vẹn giờ liền chạy lại lo lắng nhìn xem Lì Ặt và có bị không. Không sao, cơ thể con bé không vấn gì. Ta nói sẽ bảo vệ con bé thì tất nhiên sẽ làm hết sức mà. Phi Linh cười trong cơ thể Lì Ặt mèo. Tuy vậy, hệ vẹn giờ liền vẫn cảm nhận được vẻ cười của Phi Linh. Nó rất thật, cô bé cũng không hiểu vì sao. Hai người nhanh chóng nhìn về phía bụi bay kia. Oia coi bộ ta tìm thấy một vài thứ hay ho đấy. Ba. Ba còn muốn đành nữa sao? Phi Linh trả lời quyền điều khiển cơ thể cho Lì Ặt mèo và linh hồn thể hiện ra. Không, như vậy đủ rồi. Nhóc vẫn không có cơ thể hoàn thiện. Đấu như vậy chẳng vui tí nào. Đợi khi nào có cơ thể hoàn thiện rồi hãy đánh một trận. Ba. Phi Linh nghe vậy cũng không đáp lại mà suy nghĩ, sau đó cậu lại hỏi. Ba có cách tái tạo lại một cơ thể sao? Không biết.
3. Tờ S cờ tưởng sống mấy trăm năm thì cái gì cũng biết chứ. Phi Linh. Ôi đấy là xúc phạm đấy, ta cái gì cũng biết nhưng trường hợp của mi ta chưa gặp qua, cách giải quyết cũng không có, lấy gì mà chỉ mi. 3. Ba không định giới thiệu sao? Phi Linh. Ồ, ta quên, ha ha. Quý bà quỷ tộc gãi đầu cười ha hả lớn. Rồi bà ta nói. Người ta gọi ta là phù thủy khe nước, tên ta là Đạn ạ, một quỷ tộc. Thế bà đến đây làm gì? Phi Linh. Đến chơi. Đạn ạ. Phi Linh im lặng, sau đó bảo Lý Ạt Vẹo và Hệ Vẹn Dơ Lìn rời đi, tiếp tục lên đường mặc kệ bà mập kia. Ôi, khoan đã. Đạn ạ. Chuyện gì nữa, muốn kiếm trò để chơi nữa à? Phi Linh. Thật ra nhóc đã làm ta vui lên chút đỉnh kể từ khá lâu ta không có cái gì giải trí. Nên ta sẽ giúp nhóc một chuyện, nhóc muốn gì? Đạn ạ. Phi Linh lại im lặng suy nghĩ, một hồi sau đó cậu nhìn Hệ Vẹn Dơ Lìn, rồi cậu quyết định. Bé Eva. Lại đây. Phi Linh. Nam. Eva. Cô bé không hiểu chuyện gì nhưng mau mau chạy lại. Bà hãy dạy cho con bé này trở thành một pháp sư mạnh mẽ như bà đi. Phi Linh nói. Lý Ạt và hay Hệ Vẹn Dơ Lìn nghe được sửng sờ, Đạn Nạ không làm ra phản ứng gì và nhìn Phi Linh, hỏi. Được thôi. Dù sao ta cũng có hứng thú với con bé đó. Không có vấn đề gì. Đạn Nạ nhúng vai nói. Phi Linh. Lý Ạt bèo giọng nói hơi nhỏ. Yên tâm. Ta muốn tốt cho con bé mới làm vậy. Đạn Nạ khá mạnh đấy. Giao bé Eva cho bà ta có lẽ sẽ tốt hơn là ở với chúng ta chỉ học được vài thứ, như vậy khó mà phát triển nhanh được. Nghe Phi Linh nói thế Lý Ạt vẹo mím môi tỏ ra không hài lòng, bạn cô bé sắp phải đi thì làm sao mà vui được. Còn bé Eva? Hiện tại em nên học hỏi thêm, và đừng lo lắng gì cả, sau khi em học xong những gì được dạy thì ta và Lý Ạ sẽ đến đón em. Hãy tìm lấy câu trả lời mà mình mong muốn trong thời gian tới nhé, sẽ dài lắm, hãy kiên nhẫn và cố gắng lên. Phi Linh nhìn Hệ Vẹn Giờ Lìn rồi nói. Hệ Vẹn Giờ Lìn nghe và nhớ từng câu từng chữ một, ghi vào tâm can mình. Cô bé gật đầu đáp lại. Phi Linh nhét một thứ gì đó vào tay của Hệ Vẹn Giờ Lìn. Cô bé nắm nó thật chặt. Eva Chan. Lý Ạt vừa ứa nước mắt. Cô bé chạy hào đến ôm Hệ Vẹn Giờ Lìn. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lý Ạ. Cậu cũng vậy. Eva. Sau khi màn chia tay, Đạn Nạ mang Hệ Vẹn Giờ Lìn rời đi. Đi thôi Lý Ạ, còn nhiều chuyện cần xử lý đấy. Phi Linh nói với Lý Ạt mèo. Tại căn phòng trắng mang kiểu dáng trang trí Tây phương, xung quanh bao bọc bởi 8 bức tường, và mỗi bức tường đều có cửa sổ dài. Căn phòng rộng và tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Một chiếc bàn tròn nhỏ, 4 chiếc ghế xung quanh nó nằm ở giữa trung tâm của căn phòng. Trên 8 chiếc kính cửa sổ hiện hình đồng bằng và hai bóng người rời đi, hai người đều tóc bạc kim, đó là Lý Ạt Vẹo và Phi Linh đang rời đi. Chắc các bạn cũng biết ai rồi. Ẹ gì sẽ gìn, và bóp sục xét. Ẹ gì sẽ gìn thở dài, người ta nói con gái thở dài khiến mau già và có nếp nhăn nhưng Ẹ gì sẽ gìn đã làm như vậy nhiều lần đến nổi so với biển thủy tinh đếm cũng không hết được. Nhưng dù nhiều như vậy, cô vẫn không hề già hay xuất hiện nếp nhăn nào, khuôn mặt vẫn lăn bóng, hồng hào. Nhưng lần gặp này có phần hơi ửng đỏ quá, trên bàn vẫn còn chai rượu vô cả. Ẹ gì sẽ gìn vẫn còn đang cầm ly rượu vừa uống vừa than. Đáng ra mình nên nhận ra sớm hơn tại sao tìm kiếm và phép thuật lại có bản chất gần gũi đến như vậy, nhưng mình vẫn là người thất bại tại sao người mắc phải nghịch lý lại là mình mà không phải cô ta. Vừa uống rượu, Ẹ gì sẽ gìn vừa u sầu. 9. Ngày hè đó, tôi vẫn đi luyện thi để vào đại học mà mình mong muốn. Cùng với cậu ấy. Phi Linh. 4. Sầm. Xe tải dừng lại. Người đi đường nhìn vào như thể có điều gì đó rất lạ vậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi lại đứng đó? Linh 7. Tôi gào thét tên cậu ấy trong tuyệt vọng. Người cứu tôi khỏi chiếc xe tải tử thần đó. Cậu ấy bị xe tải hất văng ra trong thoáng chốc. Một vũng máu chảy dài xung quanh cậu ấy. Linh. Tại sao? Không phải cậu từng nói rằng mình là một võ sư ở kiếp trước sao? Một người luôn đứng trên đỉnh của tất cả, nhìn xuống với ánh mắt kiêu ngạo sao? Nếu như vậy, tại sao cậu không thể dùng võ học của mình để né tránh chiếc xe đó? Tại sao? Cứu mình. Trời bắt đầu đổ mưa, lạ lùng thay, trời đang rất nắng, một ngày hè khô nóng không một chút độ ẩm nào lại chuyển mưa. Trời mưa đau thương, trời khóc thay cho một người. M may quy búa xe hậu vỡ n ổn. Giọng nói của cậu ấy run rẩy, yếu ớt, như đang níu kéo gì đó vẫn chưa buông được. Linh Như. Tại sao? Tôi vừa khóc vừa ôm lấy cậu ấy vào lòng mình. Máu tràn ra từ khắp cơ thể cậu thấm đẫm đồng phục của tôi. Nước mắt tôi liên tục trào ra ngoài mà không thể kiềm được. Khi tôi hỏi tại sao, giọng tôi như tắt thú lại, nhưng cậu vẫn nhận ra điều tôi muốn hỏi. Cậu cười trong cơn đau đang cố lấy đi từng dòng sinh mệnh của mình. Tất nhờ yên phải C-U-E-T-M-I-E-U-C-O. Cậu ấy nói, giọng từ từ nhỏ đi, cậu ấy nói yêu tôi. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được gì cả, chỉ một nỗi đau thương vô bờ bến. Tôi cũng đã chờ câu nói này của cậu ấy lâu lắm rồi, tôi mong muốn cậu ấy đi chơi với tôi, cùng nhau đi ăn cùng nhau sống chung. Đừng nói nữa, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện, cậu sẽ ổn thôi cho nên. Tôi đang nói cái thế này. Dường như có một loại cảm xúc gì đó đang kiểm soát tôi không biết mình đang nói gì nữa, tôi muốn nói mình cũng yêu cậu ấy mà. Cậu ấy cười với tôi nghĩ rằng cậu cười cái gì, người ta khóc trông buồn cười làm sao. Nhưng tôi không nói nên lời, cổ họng tôi bị nghẹn lứ lại, đau đớn. Tôi nắm lấy bàn tay đầy máu tươi của cậu. Số NG tốt nghe ERS vui vì đã gặp ý gì yêu cầu.
cậu ấy dồn toàn bộ sức sống của mình chỉ để sờ lên má tôi. Sau khi nói những lời đó, giọng cậu ấy tắt úm, bàn tay đang sờ má tôi cứ như mất đi lực hút, nó rời khỏi má tôi nhanh như điện xẹt. Tôi cố gắng bắt lấy tay cậu ấy. Ừ Linh, trời mưa như chút nước. Đêm ấy, người tôi yêu, Linh, qua đời. 3. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Linh qua đời. Tôi lại tiếp tục cuộc sống của mình. Tệ bạc sao? Tại sao lại nghĩ như vậy? Linh đã mong muốn tôi sống tốt hơn, có nghĩa là hãy sống tiếp thay cho cậu ấy. Tôi đã tốt nghiệp cao trung và vào trường đại học y mà mình muốn, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô đơn như thế này? Bạn bè quay quanh mình, có người con trai khác yêu tôi. Nhưng tôi lại từ chối, tôi có cảm giác mình không thể đáp trả lời tình yêu của người đó. Tại sao? 5 năm qua đi, tôi đã cố gắng sống một cuộc sống sinh viên có ý nghĩa theo mình cách mà mình nghĩ. Mọi chuyện, từ việc học, xã hội, đến gia đình. Tôi đã tốt nghiệp đại học và đang học thêm bằng thạc sĩ tiến sĩ của ngành y. Em có phải đang làm đúng những gì anh mong muốn không, Linh? Tôi không ngừng suy nghĩ về Linh. Mặc dù nghĩ nhưng cuộc sống vẫn thành công. 9. 15 năm sau 8. Hoàn thành bằng cấp tiến sĩ, tôi đi làm tại một bệnh viện lớn, những ca mổ, từ thực tập, học việc đến đứng trên khía cạnh của những người đảm nhiệm chính những ca mổ. Tôi cố gắng cứu càng nhiều càng tốt. Để không phải thấy những trường hợp phải ra đi như anh ấy ngày đó. Em làm đúng không, anh? 30 năm thoáng trôi đi trong im lặng. Quả là một thời gian dài, cuộc sống có biết bao nhiêu điều làm người ta phải suy nghĩ và trưởng thành. Cuộc sống của tôi cũng đã sắp đến hồi kết rồi. Nghỉ hưu được 15 năm, tiền trợ cấp nghỉ hưu của bác sĩ có bằng cấp tiến sĩ không hề béo tí nào, nhà nước vẫn cấp cho tôi tiền dưỡng lão nữa. 70 năm dòng tôi không quan hệ với một người đàn ông nào, chỉ là tiếp xúc và quan hệ đồng nghiệp và bạn bè thông thường. Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng với nhiều dụng cụ y tế, ống thở. Tôi bị bệnh, tất nhiên già thì phải bệnh rồi, và bệnh không chữa được thì bốn. Vì làm bác sĩ nên nhiều lần tiếp xúc với bệnh nhân vẫn gây ra một vài ca lây nhiễm chứ. Tôi cũng vậy, dù thường nhẹ, nhưng một khi phát tác thì khó mà chữa được nữa. Đã lâu rồi tôi không ngồi lại một nơi và suy nghĩ xa xôi về quá khứ nhỉ. Khoảng 30 năm trước nhỉ. Linh. Phi Linh. Thỉnh thoảng tôi lại nghe được giọng của anh thoang thoảng đâu đó trong đầu tôi. Tính cách đó, nụ cười đó, nó khiến tôi không thể nào quên được. Nó làm tôi cảm nhận rằng anh ấy không thể nào được thay thế bởi bất kỳ ai. Rằng tại sao em lại không đi theo anh ấy vào lúc đó. Tại sao anh lại bỏ em lại một mình. Tại sao em không có phép thuật để hồi sinh anh. Yêu. Quả nhiên em không thể nào bỏ được nó khi trao lòng mình cho anh. Bế. Âm thanh của chiếc máy đo điện tâm đồ vang lên liên tục, những cô y tá chạy vào phòng và liên tục gọi bác sĩ đến. Anh là độc nhất trong lòng em. 14. Hào hứng chưa nào? Ta xém khóc khi viết chấm này. Chương 246, chuyện chưa kể 1, 2. Xin chào. Trông cô không được vui lắm nhỉ? 3. Tôi mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là một cô gái, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu vàng, đội một chiếc nón có những chiếc nơ nhỏ và nhấn ở chiếc nơ lớn ở một bên nón. Cô gái nhỏ này có cặp mắt màu đỏ, bộ đầm cũng là màu hồng nốt, nơ có đến 4 chiếc nơ đính trên bộ đầm, một chiếc túi nhỏ nhắn được treo ở hông cô với hình dạng của một trái bí ngô ma manh trong ngày hội hạ lão ỉn. Tay đeo găng tay màu đen mỏng có thể nhìn thấy làn da màu trắng của cô qua lớp vải. Phần trước của đầm chỉ che đến đùi, nhưng phần sau thì đến cô chân. Cô mang đôi tất khá đáng yêu dành cho những cô bé, một cặp tất sọc trắng hồng đan sen, đôi giày bút bê có đính nơ đỏ ở mỗi chiếc. Cô là ai? Tôi thắc mắc, bởi vì cô ấy sau khi chào hỏi đã đưa mặt áp gần sát với mặt tôi. Là thần thánh đến chơi với cô. 3. Cô bé lạ vui vẻ đùa giỡn. Giống như tôi tin lắm vậy. Hề chả biết đùa gì cả. Tôi là một người qua đường vô tội. 3. Đùa đùa thế cũng không cười sao. Chán thật đấy. 3. Không phải là không vui, mà là cô chọn những lúc không vui mà đùa thì làm sao làm người khác cười. Ồ, ra là vậy. 3. Cô bé gật đầu đã hiểu, tôi thì thở dài. Hôm để tôi giới thiệu với cô một lần nữa. Tôi là Lắm Đà Đèo Tạ, và Bóp Xẹt Tẹn Tì. Lạc. Hô cờ lạc cờ lạc cờ lạc. Tôi vừa nghe vừa vỗ tay, thể hiện sự bất ngờ của mình. Thư lùm thế nào cô biết tôi là ai rồi chứ? Lạc. Mới nói rồi còn gì? Ờ, phải rồi, à hà hà, lạc. Lạc. Này, cô kéo tôi đến đây mà không bắt chuyện mà còn im lặng trung tiểu đó thì biết lạc trôi về đâu. À xin lỗi, tôi vô ý quá. Lạc. Hay rồi, thế chuyện gì đang diễn ra? Tôi nghĩ mình đi rồi chứ? Đúng là cô thăng rồi. Là tôi mang cô đến đây. Tôi là Bạch Bóp Xẹt Tẹn Tì, điều tôi làm đều tuyệt đối. Nào tôi sẽ cho cô một điều ước, với tôi. Bất cứ điều ước nào cũng chắc trở thành hiện thực miễn là cô còn mong muốn điều đó được thực hiện. Lạc. Vậy sao? Nào ước đi. Lạc. Trông Lắm Đà Đèo Tạ không đáng nghi lắm nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Tại sao cô lại muốn cho tôi một điều ước, tôi có làm gì cho cô đâu? Tất nhiên là cô không làm gì. Tôi thích thì tôi cho thôi. Lạc. Thế cô ước gì nào? Lạc. Tôi. Tôi vừa suy nghĩ, phân vân không biết nên ước điều gì, điều mà tôi muốn làm nhất hiện giờ có lẽ không liên quan gì đến công việc hay thế giới cả. Yêu. Như một giọt nước đánh động đến thâm tâm tôi, nó như nhắc nhở tôi chọn con đường của mình, con đường đúng đắn nhất đối với tôi. Tôi quyết định chọn nó. Tôi muốn đi tìm lại anh ấy. Anh ấy? Lạc. Phải. Người tôi yêu, Phi Linh. Phi Linh. Sao nghe cái tên này mà quen quen thế nhỉ? Lạc.
Sao thế? Không được sao?
Thử. Không gì là không thể đối với ta.
Lạc Đà được Tạ phấn khích, dường như cô rất thích thú với cô gái mà cô tìm được do tình cờ này. Chỉ thoáng chốc, Lạc Đà được Tạ đã đưa cô gái đến một nơi trông giống với biển vậy. Xung quanh giống như nước, nhưng trong biển lạ lùng này có vô số những mảnh, mỗi một mảnh huyền ảo như một thế giới, những mảnh thủy tinh trôi nổi trong không gian cùng với những mảnh như thủy tinh, những viên đá khá to lớn, quá nhiều đến nỗi cô gái đếm không hết. Trong đó có vô số những hình ảnh khác nhau. Đây là biển thủy tinh, đại diện cho nguyên vũ trụ, mỗi một mảnh thủy tinh như cô thấy chính là một đa vũ trụ. Kể từ đây cô có thể đi tự mình đi tìm lấy người mình muốn gặp. Ta sẽ luôn dõi theo bước đi của cô. Cô gái không hề trả lời mà chỉ im lặng, Lạc Đà được Tạ coi nó như gật đầu đã hiểu. Cô gái bắt đầu tìm kiếm mảnh thủy tinh mà người yêu mình đang tá túc. Nhưng cô không biết việc mà cô đang làm còn khó hơn lên trời xuống biển, như việc mò kim đáy biển. Bởi vì người cô tìm là độc nhất. Thời gian trôi đi dần, bên trong biển thủy tinh dường như khái niệm thời gian không tồn tại. Hai mảnh tôi trọng sinh hai lần, gặp qua không biết bao nhiêu người, không có anh. Mười mảnh thế giới thứ 10 tôi đến, anh đâu? Khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi sao? 100 mảnh 100 thế giới rồi. Liệu anh còn nhớ không, hồi nhỏ mình làm gì ấy nhỉ? Tôi không thể nhớ được thời thơ hấu của mình. 500 mảnh lần trọng sinh thứ 500 ở thế giới thứ 500, không một dấu vết nào. Tôi đã từng làm gì? 1000 mảnh đã 1000 lần gì cơ? Tại sao tôi lại làm điều này? Tôi chỉ muốn gặp anh một lần nữa thôi. 2000 mảnh. Tôi tự hỏi tính cách của mình ra sao? Mặc dù tôi vẫn còn mục tiêu của mình, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu. 5000 mảnh tôi là ai? Bên trong tôi chỉ còn chất chứa một niềm hy vọng nhỏ nhoi, tìm được người đó. Người đó tên gì vậy? 3. Không biết đã bao lâu kể từ khi được đáp ứng điều ước của mình. Cô gái vẫn luôn cố gắng đạt được mục đích của mình, tìm và gặp được người đó. Sau những lần tìm kiếm tưởng chừng như vô hạn, cô gái phát hiện ra một điều. Cô là ai? Con người cô như thế nào? Ký ức của cô là thế nào? Phi Linh là ai? Tại sao cô lại tìm kiếm người này? Tất cả mọi thứ, cô đều quên hết, mọi thứ về cô, những thứ cô đã và đang làm. Chỉ duy nhất còn lại là mục tiêu, tìm lại một người tên Linh. Thời gian tàn ác đã mài mòn mọi thứ của cô, biển thủy tinh vô tận, tìm kiếm một người sao lại khó đến vậy? Ngay từ đầu cô nào biết được người cô tìm là độc nhất? 7. Có lẽ chúng ta nên đi mai danh nhận tích một thời gian. Phi Linh vừa suy nghĩ gợi ý vì trong thành đã có lệnh truy nã Lý Ạt Vẹo nên việc quay lại cũng như chui đầu vào lưới. Lý Ạt Vẹo im lặng và không trả lời Phi Linh, cậu hiểu con bé bây giờ đang nghĩ gì. Nếu con nhớ con bé thì con cũng nên cố gắng sống cho đến ngày gặp lại con bé hơn là việc cứ ngồi đó mà buồn bã đấy. Phi Linh nói. Lý Ạt Vẹo tiếp thu những gì được nghe và tiếp tục suy nghĩ. Lý Ạt, lúc này nếu con lựa chọn tiếp tục tìm kiếm sức mạnh, ta khuyến cáo con nên sử dụng ngụy trang ở những bước đường con đi và ẩn thân khi gặp phải nguy hiểm. Ta không muốn con phải chịu bất kỳ tổn thương không cần thiết đâu. Phi Linh nghiêm túc nói. Sao con nghe cứ như sắp có chuyện không lành ấy? Lý Ạt Vẹo nghi ngờ. Ừm. Ta đóng cửa bế quan. Phi Linh thờ ơ trả lời. Lý Ạt Vẹo nghe vậy thở dài, cô hỏi tiếp. Phi Linh bế quan bao lâu? Lý Ạ. Ta không biết. Ta muốn tiếp thu toàn bộ đệ tam pháp. Phi Linh nói. Đệ tam ma pháp, vĩnh hằng. Loại ma pháp này không thể nào học hết được mà chỉ có thể thu bao nhiêu, có người động có thể dẫn đến chết nữa cơ, nhưng Phi Linh không lo về nó, cậu có khởi nguyên. Mô phỏng sáng tinh đồ đầu tiên của thần hệ, điều này có thể khẳng định rằng cậu trên cả các thần. Ít cậu sẽ không bị nó cắn trả, chỉ cần điều đó, cậu không cần phải lo gì nữa ngoài việc tiếp thu. Không được đâu. Phi Linh mà cố gắng đến gần sẽ bị nó. Lý Ạt vừa chợt hoảng hốt can ngăn ý định của Phi Linh, nhưng cậu nhanh chóng để tay lên đầu cô bé. Cô bé nước mắt chảy ra từ hai khóe mi, Phi Linh cười. Không sao đâu. Ta luôn ở bên con. Miễn là ta còn yêu mẹ con. Phi Linh. Mẹ. Lý Ạ. Phải. Người ta yêu. Phi Linh gật đầu nói. Sau đó cậu lau nước mắt cho Lý Ạt Vẹo. Lý Ạt vẫn còn sụt sịt. Phi Linh cười khi thấy Lý Ạt Vẹo bình tĩnh lại. Sẽ ổn thôi. Nếu Lý Ạ là Lý Ạ, không gì có thể cản được cả nữa, giáo đình không, hoàng gia không, ma thú không và những thứ khác nữa. Ta muốn sau khi gặp lại con sẽ trưởng thà à không cái này không được, ạ hạ 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 hạ. Phi Linh chợt gãi đầu cười ha hả. Lý Ạt Vẹo nghe đến khúc Phi Linh nhầm thì mất hết tự tin về sự phát triển của cơ thể. Vì một số lý do, Lý Ạt Vẹo sẽ luôn giữ trạng thái cơ thể 10 tuổi này dù tâm trí có phát triển đến mức nào. Trước hết nên cho con một số thứ, sau này có dịp mà dùng, mặc dù ta thấy không cần thiết khi con đại chén thánh rồi, nhưng mong con nhận nó như món quà mừng sinh nhật 3 năm qua ta chưa tặng con thứ gì. Phi Linh nói, cậu dùng khởi nguyên tạo ra một chiếc nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt Lý Ạt Vẹo, cô bé đưa tay ra, chiếc nhẫn rớt xuống chuẩn xác vào tay của cô. Vậy nhé, chúc con thành công với con đường của mình, ta sẽ theo dõi con. Phi Linh vẫy tay tạm biệt, cười nói. Rồi linh hồn thể tan biến. Lý Ạt Vẹo còn lại một mình, và cô bé cảm giác sau khi nghe những lời của Phi Linh. Mình có cảm giác như Phi Linh không giữ lời vậy. Mà, mẹ là thế nào? Cô bé lớn giọng ở câu hỏi cuối cùng, nhưng chả ai ở đó nghe được câu hỏi của cô cả. Cậu quay lại không gian lúc cậu từng đến một lần, lúc mình đang nguy kịch và muốn cứu Lý Ạt Vẹo. Không gian trắng xóa với một khối vương đen huyền bí tỏa ra khí tức ảo diệu. Chào mừng đã trở về. Hộp đen. Cho ta cuốn sách về đệ tam pháp. Phi Linh.
Sau khi nói xong, một cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách dày tui được đặt trên bàn. Phi Linh bước một đến và ngồi vào bàn. Bắt đầu đọc và ghi nhớ từng từ từ chữ một. Một mình cậu bên trong không gian đó một mình. Trong lúc đọc cậu lại nghĩ đến ẹ gì sẽ gìn đang làm gì. Có lẽ lại đang quan sát cậu hay lì ạt vèo rồi. Hát xì. Cậu chợt hát xì một cái. Cậu băn khoăn không bị ẹ ai đang nói xấu mình. Tại căn phòng trắng của ẹ gì sẽ gìn. Cô ta vẫn đang uống rượu. Nhưng giờ lại có thêm cô bé tóc xanh đen, một bộ váy trắng đen tây phương khá dễ thương với một chiếc nơ xanh lớn ở trước ngực, phía sau có một chiếc đuôi mèo đen đen mèo chiếc nơ xanh. Trông cô thảm hại quá nhỉ. Ba. Hở. Bờ chân hả? Ẹ gì sẽ gìn. Tôi đến chơi một chút. Bờn cả xẹo mặt lạnh nói, rồi liếc tới liếc lui. Lâm Chan không có ở đây. Muốn thì ta gọi con bé đến cũng được. Ẹ gì sẽ gìn. Không cần. Bờn cả xẹo. Vậy à hát gì? Ai nói xấu mình thế nhỉ? Ẹ gì sẽ gìn. Rượu chứ? Ẹ gì sẽ gìn hỏi bờn cả xẹo. Cô búng tay một cái, bình vô cả đã uống hơn một nửa đã được di chuyển đến gần bờn cả xẹo. Thôi. Tôi xin phép được uống trà. Bờ. Vậy à thế thì tự nhiên. Ẹ gì sẽ gìn. Bầu không khí hơi ảm đạm. 9. Nam. Quá khứ của chị ấy đáng thương cỡ nào các bạn thông cảm nhé. Chương 247, danh tính mới. Lì ạt và quay trở lại thành cả mễ lột thay vì đi tiếp về phía tây. Cô bé chọn quay về và dùng ngụy trang thay đổi diện mạo mình để không ai nhận ra. Nhờ tệ lẹ bác gác, cô bé có thể đi lại dễ dàng. Lì ạt bèo liền tập trung ý niệm nơi tay, cô bé nhớ lại vị trí mình muốn đến. Trước cửa vào công hội mạo hiểm giả. Một vòng tròn hiện ra với hình ảnh bên trong là trước cửa vào công hội. Lì ạt CN bước qua. Và cô bé đã ở đó. May mà không có mấy người để ý. Không biết Master San có nhận yêu cầu truy nã mình không đây? Li At Bèo nản lòng nói, hiện tại cô bé đang ở trong hình dáng mới, một cô bé cột tóc lên thành búi và có một vài cây châm đính trên tóc. Nhờ ngụy trang nên tóc cô bé lúc này là màu đen, khuôn mặt cũng bình thường hơn so với khuôn mặt dễ thương lúc trước. Bộ đồ là một bộ kiểu cách Nhật Bản, băng vải quấn ở ngực, có áo khoác chỉ đến sườn, hở ra cả phần bụng và lưng phía sau, quần rộng kéo dài đến chân, sau lưng có đeo một cây cung, phía sau trên phần mông một chút, cô bé đặt một hộp đựng tên. Và mọi thứ đó đều được che bởi một lớp áo trùm bên ngoài. Cơ mà hình như kiểu thay đổi này cũng bị nhiều người chú ý quá. Li Ad và thầm lo nghĩ, cô bé cảm nhận được cả ta ánh mắt đang nhìn cô, chúng làm cô khó chịu. Tại sao mình lại chuyển thành lớp cận chiến nhỉ? Li Ad bèo vừa bước vào công hội vừa nghĩ ngợi. Có lẽ một phút nhất thời, cô bé muốn đổi gió, cũng có thể là hình tượng cũ của cô là một pháp sư mạnh mẽ, cho nên không nên dùng pháp sư để thay đổi. Mặc cho sự chú ý của những người trong công hội đang đặt trên người mình, cô bé vẫn hít một hơi thật sâu, tự thầm với lòng cố gắng lên rồi cô bước lại quầy, tìm kiếm gương mặt quen thuộc của cô nhân viên ỉ phò dạ. Hoa Ủy San. Lì ạ. Vâng, tôi có giúp gì cho em? Lì ạ bèo bước đến trước quầy của cô nhân viên ỉ phò dạ và gọi, theo phản xạ, cô ấy quay lại và đáp như mọi lần cô thường làm. Lì ạ bèo mở áo trùm trên đầu ra sau, tuy là ngụy trang, nhưng lì ạ và cố ý để giọng nói của mình không bị thay đổi. Cũng hai tháng rồi nhỉ? Lì ạ. Lì ạ chan. Là ý lì, ỉ phò dạ. Ỉ phò dạ bất ngờ ngờ nhận ra lì ạ bèo và trợn giọng hơi lớn, lì ạ bèo ra hiệu cho cô hạ thấp giọng xuống một chút nên cô hiểu và ngừng lại. Xin lỗi, chị vô ý quá. Ỉ phò dạ. Không sao đâu. Tại em mà chắc mọi người đã nhức đầu rồi, xin lỗi. Li ạt và cúi nhẹ đầu. Không sao. Mọi người đều quý em cả mà. Nhưng Eva chăn đâu, cô bé không đi với sao? Ỉ phò dạ. Li ạ. Nhận thấy Li ạt vẻ im lặng, vẻ mặt có hơi buồn, Ỉ phò dạ nhanh chóng nhận ra. Xin lỗi chị không cố ý, Ỉ phò dạ. Không, không. Không phải như Ỉ phò dạ san nghĩ đâu. Li ạt vẻ biết Ỉ phò dạ nghĩ sai vấn đề nên cô bé nhanh chóng sửa lại cho đúng. Ỷ phò giả nghĩ hệ vẹn giờ Lìn bị ma thú ở ngoài nên Lì ạt bèo mới buồn như vậy. Vậy vậy sao? Ơn trời! Ỷ phò giả san, em có thể tiếp tục làm mạo hiểm giả không? Lì ạ! Tất nhiên là được, em có biết không Master đã ra lệnh cho công hội không được nhận bất kỳ lệnh truy nã nào từ giáo đình hay hoàng gia cả. Khi nghe Lì ạt bèo nói vậy, Ỷ phò giả mỉm cười và nói với Lì ạt và khiến cô bé vui lây. Vậy ạ phải cảm ơn chú ấy rồi. Có lẽ em nên bắt đầu lại từ đầu, từ thẻ trắng nhỉ? Lì ạ! Không, không cần. Không phải chỉ cần đổi tên lại trong thẻ chứng nhận là được sao? Chị sẽ xin ý kiến của Master về việc này. Em theo chị gặp Master chứ? Ỷ phò dạ. Vâng tất nhiên rồi. Em còn phải cảm ơn chú ấy nữa, Lì ạ. Sau đó Ỷ phò dạ dẫn Lì ạt béo đi vào trong. Tiến đến phòng chính. Cốc cốc. Ai đấy? Master. Là tôi, Ỷ phò dạ. Ỷ phò dạ. Vào đi. Master. Đáp lại với giọng nói trầm thấp, được sự cho phép, Ỷ phò dạ mở cửa và bước vào trong. Xin phép, Ỷ phò dạ, Lì ạt béo. Ai kia? Master. Đã lâu không gặp Master San, nửa năm rồi nhỉ? Lì ạ. Giọng nói này. Lì ạ chan đó hả? Master nhìn có vẻ khá kinh ngạc khi nhận ra Lì ạ bèo, với giọng nói quen quen nhưng lại dáng hình khác, khiến ông không khỏi lớn giọng. Ông ta đang ngồi trên bàn làm việc, nhảy dựng lên rồi bước ra, băng qua ghế khách và nhìn Lì ạ bèo. Vâng. Là cháu. Lì ạ bèo đáp. Hình dáng của cháu là sao thế? Master. Là phép ngụy trang, cháu thấy nó khá cơ bản mà nhỉ? Lì ạ bèo thắc mắc.
Ở ta không có biết mấy về mấy phép cơ bản đó, đồng đội ta ít khi sử dụng chúng nên chỉ biết mấy phép cao cao thôi.
Master gãi gãi đầu.
Y phỏ ra che miệng cười khúc khích.
Thế cháu quay lại đây làm gì nào?
Master.
Cháu muốn tiếp tục làm mạo hiểm giả.
Lý ạ.
Lý do.
Master.
Cháu thấy vui.
Lý ạ.
Vớ vẩn.
Cháu có thấy những người tham gia trận chiến lớn với bọn ma thú có mấy người trở về, cả trăm người cấp tím và cử đi hơn 10 người cấp vàng xử một con rồng mà tử trận 1/4, cháu nghĩ thái độ nữa với đó sẽ giúp cháu mạnh hơn sao?
Master lớn giọng, thái độ trở nên nghiêm túc hơn, khác với lúc này khá nhiều.
Li Ạt Vẹo vẫn đang nghe.
Dù vậy, cháu vẫn làm.
Bởi vì sở thích, chỉ cần làm theo sở thích của mình thì không cần phải ngại ngùng hay hay nấy cả, dù có chết thì ít nhất cũng đáp ứng được việc mình muốn làm.
Li ạ.
Master.
Master có vẻ câm lặng, sau đó mặt của ông giãn ra. Ông ta cười.
Không hổ là cô bé ta coi trọng một năm trước.
Được, nếu đã vậy, cháu có thể tiếp tục, nhưng cần thay đổi một chút tên mình trên thẻ chứng nhận.
Master.
Vâng.
Tôi cũng đang muốn xin ý kiến của ngài về nó.
Ý phỏ ra.
Duyệt.
Làm theo sở thích là tuyệt nhất.
Master quyết định ngay sau đó, ông ta cười lớn khắp cả phòng toàn giọng của ông.
Khoảng 10 phút sau, Li Ạt Vẹo đã chỉnh sửa được thẻ của mình, thẻ của cô bé vẫn là tím, thêm vào đó. Master đã cho một pháp sư chuyên cung cấp chức năng cho thẻ chứng nhận nghiệm thêm chức năng thay đổi tên cho riêng Li Ạt Vẹo. Đây có vẻ khá là ưu ái đấy.
Thẻ của em đây.
Y phỏ dạ.
Quay trở lại quầy, Y phỏ dạ đưa thẻ tím của Li Ạt Vẹo cho cô bé.
Cảm ơn, Y phỏ dạ san.
Li Ạt Vẹo nhận lấy thẻ của mình và không quên cảm ơn.
Tên của cô vẫn chưa được đổi nên giờ cô không biết nên thay đổi nó như thế nào đây.
Những thông tin khác đều được giữ nguyên.
Hửm,
Li ạ.
Sao thế?
Y phỏ dạ.
Em không biết nên đổi cái tên gì là ổn nữa.
Li ạ.
Nhìn thấy Li Ạt Vẹo trầm ngâm, Y phỏ dạ thắc mắc, Li Ạt Vẹo cũng đáp lại.
Em còn khá nhiều thời gian để suy nghĩ mà.
Y phỏ dạ.
Hiện tại không thể làm pháp sư, cung thủ không quá nhiều tên hay,
Lý ạ.
Lý ạt Vẹo đi về phía một cái bàn trống để nghỉ ngơi và suy nghĩ.
Một lúc sau,
Lý ạt Vẹo chợt nghĩ ra một cái tên khá là hay hay.
Ừm, nhấn cái này nhỉ.
Cô bé cầm thẻ mình lên và bấm vào hình cây bút chì nhỏ kế bên tên của mình.
A lại cả 4.
Lý ạ.
Sau khi chỉnh sửa xong tên của mình,
nhìn lại trên bảng thông tin.
A lì cả đàn đoan đà lạn.
Tuổi, 14.
Chủng tộc, Human.
Chức nghiệp, cung thủ.
Danh hiệu, mạo hiểm giả cấp tím.
Kỹ năng, không gian ma thuật, sụn mòn bờ lọc cả tệ lẹ hoặc gạt hàn mạ lệ gì tì.
Ma thuật nguyên tố, lửa, nước, không khí, đất.
Ma thuật dối, rèn, đờ gần.
Ma thuật cơ bản.
Ít ngấp tờ giỏ tệ tỷ 6.
Li Ạt Vẹo nghĩ mình nên ẩn dòng kỹ năng đi, không là có chuyện đấy.
Sau đó cô bé cho ẩn đi kỹ năng.
Thế là ổn.
Li Ạt Vẹo thở phào một cái.
Cô bé rời khỏi bàn nghỉ và quay lại quầy nhân viên.
Tìm được rồi hả?
Ý phỏ ra.
Vâng.
Sau này gọi là Alika.
Li Ạt Vẹo cười thoải mái.
Thế, yêu Alika chan, em đã không làm nhiệm nửa tháng rồi đấy.
Y phỏ ra.
Y phỏ ra mắt nhắm mỉm cười gợi ý.
Có cảm giác không lành.
Li ạ.
Làm nhiệm vụ đê.
À giờ.
Y phỏ ra vừa mới mở mắt ra, chưa kịp nói hết lời thì đã không thấy bóng dáng của Li Ạt Vẹo đâu nữa.
Mu thật tình.
Lại trốn nữa.
Cái tích cực của em đi về đâu rồi?
Y phỏ ra thở dài một cái, sau đó cô quay lại làm việc.
Tờ nhiệm vụ cô định đưa cho Li Ạt Vẹo lại là một nhiệm cấp A. Giết phở lản toạt tòa xệ, thưởng, 50.000 cờ cờ.
Dĩ nhiên việc càng khó khăn thì phần thưởng cũng hậu hĩnh hơn, có vẻ như người giao nhiệm vụ đó lại là bên phía Hoàng gia.
Hoàng gia cũng có thái độ làm lơ với lệnh truy nã Li Ạt Vẹo, bởi vì nó có dính dáng đến mạo hiểm giả. Thực tế vua cả mẹ luật không phải kiêng kỵ gì công hội mạo hiểm giả, mà là Master công hội có quan hệ khá sâu với vua cả mẹ luật nên vua cả mẹ luật không nhúng tay vào. Lần này giáo đình cũng khá là tức tối, nhưng không làm gì khác được.
Ngoài công hội, Li Ạt Vẹo may mắn chạy ra ngoài kịp thời.
Cô bé thở phào.
Suýt nữa thì bị hành nữa rồi.
Những lần đi làm nhiệm vụ cũng là những lần bị hành, bất cứ nhiệm vụ nào mà Ỷ Phỏ Dạ đưa cho Li Ạt Vẹo đều khó hơn trên trời vậy. Lần trước con ản xì ẹn tỷ tổng cũng là một con ma thú cấp A, ít nhất phải vàng cấp mạo hiểm giả mới thành thơi đánh nó dễ dàng.
Để xem nào, mình nên đổi quán trọ khác.
Li Ạt Vẹo suy nghĩ.
Rồi cô đi đến một quán trọ gần đó.
Quán trọ này kiêm luôn quán ăn, cho nên thuận tiện, thay vào đó nó còn rất hợp túi tiền của những mạo hiểm giả.
Một phòng đầy đủ sao?
Chủ quán.
Vâng.
Cho cháu một phòng có đầy tiện nghi là được.
Lý ạ.
Có ngay, vẫn còn dư một phòng theo yêu cầu, may mắn cho cháu đấy.
Khách mới trả phòng sáng nay thôi.
Chủ quán.
Vậy ạ, may thật.
Lý ạ cảm thán.
Cháu ở bao lâu?
Chủ quán.
Ừm.
Cho cháu khoảng 2 tuần đi, nếu có thể thì sau đó cho cháu sẽ trả thêm.
Lý ạ.
2 tuần rồi, tổng cộng là 500 cờ cờ, cháu có muốn dùng bữa luôn không?
Chủ quán.
Chủ quán có vẻ rất tận tình, sau khi đưa tiền cho chủ quán, Lý ạt Vẹo được đưa lên phòng.
Việc cô muốn làm nhất giờ là đi tắm thôi.
Nhận được phòng của mình. Li Ạt Vẹo chạy ngay vào phòng tắm và đắm mình sau cơn mệt mỏi khá dài hạn đã đeo trên vai, vừa ngâm mình trong nước nóng do mình tự cung cấp, cô bé suy nghĩ một vài thứ.
Ngày mai không biết nên làm gì đây?
Cô lẩm bẩm rồi cơn mệt mỏi xóa tan, thoải mái khiến cô từ từ khép hờ hai con mắt, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Một lát sau cô bé bị say nóng bên trong bồn tắm. 9. Cơ mở tờ nhiệt HN sẽ bảo 5C sắp đến cốt truyện chính rồi. Mặt dễ thương. Chương 248, sợ tạ đực dở dạ gồng. Đau đầu quá. Lý Át Vẹo đã nằm trên giường và ngủ tới sáng hôm sau, nhưng cô bé đã ngủ quên trong bồn tắm nước nóng và bị say nóng, may là còn đủ tỉnh để lết ra ngoài. À mà thêm một phần nữa là, có một quốc gia mới được hình thành trong một năm qua, hiện tại đang dưới sự che chở của Cà Mẹ Lột, vì lý do nước đó còn chưa phát triển mấy, vua Cà Mẹ Lột hỗ trợ khá nhiều cho nơi đó. Hiện giờ có lẽ nước đó còn đang củng cố chính sách, nhưng vừa cả mẹ luật hình như đã cử một đặc sứ đến để hỗ trợ, cả việc hội phó công hội cũng đã đến đó để tiến hành xây dựng chi nhánh ở đó. Trên bản đồ, nước này tên là Ú Dục, nằm ở phía tây nam. Đau quá. Mình mà không đến công hội làm nhiệm vụ thì chắc ỷ phò dạ san giết mình mất. Lý Át Vẹo dùng phép hồi phục, vốn mình đã có nó rồi nên Lý Át Vẹo dùng nó để chóng hết đau. Thế là lần sau không dám ngủ trong nhà tắm nữa. Lý Át Vẹo lẩm bẩm. Đã dùng phép xong, cô bé nhảy khỏi giường, chạy xuống tầng trệt. Chủ quán San, cho cháu một phần ăn sáng của hôm nay đi. Lý Át Vẹo ngồi vào chiếc bàn gỗ và gọi món. Cô bé tối hôm qua ngủ ngon chứ? Chủ quán. Cháu bị nước nóng hành đau đầu đến sáng. Lý ạ. Vậy à, chủ quán. Chủ quán là một người đàn ông, thân hình cũng không cao, ngược lại ông có phần bụng khá phình, tính khí không phải khắc khe, ngày hôm qua còn nhiệt tình mà. Nếu Phi Linh ở đây thì chắc cậu mong tên này không phải một lọ lại cồn. Sau khi đợi một chút, đồ ăn sáng đã được mang ra, là một đĩa yến mạch. Lý Át Vẹo nhanh nhanh xử lý món ăn của mình và trả tiền. Cô để lại 20 cờ cờ rồi thông báo với chủ quán một tiếng trước khi rời đi. Do quán trọ ở gần công hội, nên đi cũng không mất thời gian cũng không cần dùng tệ lẹ vọt gặt làm gì. Khi Lý Át Vẹo vào công hội và đến quầy của Ý Phó Dạ, cô bé thấy một thanh niên tóc đỏ, mang một bộ giáp bạc rất ai vệ đang đứng trước quầy của Ý Phó Dạ, có lẽ đang nói chuyện. Chào buổi sáng, Ý Phó Dạ San. Lý Át Vẹo mặc kệ và đứng kế bên chàng thanh thiếu niên đó, chiều cao của cô bé thua anh ta cả một khúc tận 4 cái đầu, khoảng 1m8 hơn. Yêu á Lý Cà Chan, hôm qua em đi đâu thế? Ý Phỏ Dạ nghe thấy Lý Át Vẹo, cô trả lời mém thành Lý ạ rồi nhưng may cô sửa lại ngay, và nở một nụ cười khá cay, như muốn xử cô bé ngay vậy. Lý Át Vẹo nhìn thấy nụ cười này mà đổ mồ hôi. Ý Phỏ Dạ San, ai thế? Ba. À, đây là ạ Lý Cà Chan. Ả Lý Cà Chan, đây là Huy Làm San, một mạo hiểm giả lục cấp. Ồ chào anh. Lý ạ. Chào, William. William chào cô bé, nhưng chưa hết lời, anh ta thấy Lý Át Vẹo quay đi, điều này khiến anh như không được nể mặt vậy. Ý Phỏ Dạ San, em nhận nhiệm vụ tiếp đây. Lý Át Vẹo. Vâng. Nhiệm vụ của em đây. Ý Phỏ Dạ. Ý Phỏ Dạ đưa cho Lý Át Vẹo đọc một tờ nhiệm vụ. Nữa sao? Nó cấp A đấy, Ý Phỏ Dạ San. Lý ạ. Mà em làm được mà. Lại còn ở gần phía Tây nữa. Sao không đưa em luôn nhiệm vụ khai phá phía Tây luôn để tiện? Lý Át Vẹo thở dài. Ồ ý kiến hay đó. Để chị tìm cho em. Ý Phỏ Dạ. Ê. Khoan khoan em chỉ nói đùa thôi mà. Lý ạ. Mama chị tin em làm được em mờ. Ý Phỏ Dạ đang vui vẻ. Chưa kịp nói hết câu thì bị William mặt mày tức giận chen vào. Này, mấy người quên ta rồi sao? Họa xin lỗi, William San. Tôi vô ý quá. Ý Phỏ Dạ. Mấy người hình như không biết tôn trọng là gì nhỉ? William. Anh chàng này có vẻ làm quá lên. Nhìn huy hiệu màu bạc anh ta đính trên chuôi kiếm lớn đặt bên hông mình, có vẻ là một thành viên trong một gia đình có tước vị. Ta, con trai thứ nhì của tử tức vân, lại bị các ngươi không xem vào trong mắt sao? Ta cần phải nói chuyện Master công hội để ông ta xem xét điều này. William. Mặc dù đã có sự xin lỗi của Ý Phỏ Dạ, nhưng anh ta không có ý định dừng lại, anh ta to giọng mà cả công hội ai cũng nghe thấy và bàn tán. Chắc tên này lại là tên ngáo đá rồi. Mạo hiểm giả 1. Trẻ trâu thì đúng hơn. Mạo hiểm giả 2. Trẻ trâu với ngáo đá khác nhau mấy đâu. Mạo hiểm giả 3. Ý Phỏ Dạ San sắp gặp chuyện rồi. Mạo hiểm giả 4. Vô số lời đàm tiếu, thì thầm. Ý Phỏ Dạ San có vẻ khó xử. Lý Át Vẹo cũng cảm thấy rất là khó chịu, mặc dù chỉ là cấp lục, nhưng ai làm mạo hiểm giả mới cũng không có hành động ngạo mạn như vậy. Được rồi. Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Lý Át Vẹo mở lời thay cho Ý Phỏ Dạ. Hả? Xin lỗi vậy là xong sao? William. Này, anh bạn trẻ. Như vậy là đủ rồi đấy. Con trẻ máu lửa như vậy là tốt nhưng chấp dứt với đàn bà phụ nữ là hay sao? Một mạo hiểm giả trung niên, cơ thể khá to lớn và đầy sẹo lồi lõm nhiều nơi bước đến phía sau và đặt bàn tay to lớn lên vai anh ta. Anh ta quay lại và nhìn mạo hiểm giả đó. Mi thì làm cái gì mà xen vào chuyện của ta? Muốn ăn cơm tù hả? William. Thanh niên áo chưa hết áo, hắn ta còn cố tỏ ra ta đây. Hả? Mi nói sao? Mạo hiểm giả to lớn San. Thí, William. Do mạo hiểm giả to lớn San tỏ ra vẻ mặt muốn đánh hắn nên hắn bắt đầu e sợ. Đúng là anh hùng bàn phím. Hắn ta chạy đi ngay sau đó. Cảm ơn anh, Kijin San. Ý Phỏ Dạ. À không có gì, chỉ tại tôi thấy thằng đó trẻ trâu quá thôi. Kijin. Giọng nói của một bậc phụ huynh học sinh, Kijin tư thế khiến người khác phải thán phục. Cảm ơn bác, Kijin San. Lý ạ. Không có gì. Khi nào gặp mấy thằng như thằng đó thì cháu cứ đánh tới bến luôn, không ai thấy phiền đâu. À hà hà, Kijin. Đã nhận nhiệm vụ từ Ý Phỏ Dạ, Lý Át Vẹo rời đi, mở cổng dịch chuyển. Lý Ác Bèo đã đến địa phận phía tây mà ngày trước cô đã dừng chân và quay về. Để xem nào, Phở Lạn Tọt Tọa Xê à? Chắc gần vùng rừng ven biển. Lý Ác Bèo lẩm bẩm. Phía đằng xa cũng có một cánh rừng, cô nghĩ không biết có phải là nơi cần đến không, bởi vì phía tây vẫn chưa được ai khai phá cả. Tại sao lại có người tìm được con ma thú đó ở phía tây này cơ chứ? Lý Ác Bèo thầm mắng người đưa ra yêu cầu này. Tại một nơi nào đó, một người mới vừa hát xì. Vài ngày sau, Lý Ác Bèo vẫn không tìm được con ma thú như trong miêu tả của tờ nhiệm vụ. Cô bé bắt đầu suy nghĩ về việc mình bị chơi khăm hay không, hay chắc là do xui xẻo mà không tìm ra được con ma thú này. Đi khắp cả khu rừng, thậm chí đi đến ven rừng phía ngoài là thấy được biển nữa, thực tế thì rìa ngoài cánh rừng một nửa ngoài là giáp biển, một nửa trong giáp lục địa. Hiện giờ cô bé vẫn tiếp tục cố gắng tìm kiếm cho ra con Phở Lạn Tọt Tọa Xệ và chút giận. Cô leo xuống một vùng định ở kế sát cánh rừng giáp biển, bên dưới toàn là những tảng đá to, sóng vô ào ạt vào bờ, những tảng đá. Thường mình chưa đi biển lần nào. Lần sau đến phải dẫn Phi Linh theo mới được. Lý Ác Bèo trông thấy vẻ đẹp mê người của vùng biển trong xanh, có thể thấy được cát vàng ở đây nữa, cá bơi xung quanh, nhìn rất đã mắt. Trong lúc quan sát cả một vùng biển rộng ơi là rộng, cô bé lại nhìn thấy một cái động ở phía xa xa. Cô nghĩ chắc nó là nơi mình cần đến rồi. Mau chóng dùng cổng dịch chuyển và xuất hiện trước cổng hang động, bên trong thì tối đen như mực, những cơn gió biển thổi vào trong rên ra những tiếng hú lạnh sống lưng. Bị luồng gió xe lạnh thổi qua, Lý Ác Bèo run run cả người, cô bé nuốt một ngụm nước bọt. Lý Tất. Một quả cầu ánh sáng hiện ra ngay khi Lý Ác Bèo nói. Cô bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Gió biển vẫn cứ thổi vào trong và tạo ra những tiếng hú hú làm Lý Ác Bèo vô cùng không ưa tí nào, nhưng đây là tự nhiên rồi nên cô bé cũng đành chấp nhận và tiếp tục tiến vào với quả cầu ánh sáng nhỏ, một mình đi vào bên trong bóng tối. Cốc cốc. Master, Master. Có chuyện khẩn cấp. Ý phò ra. Có chuyện gì? Mau vào nói. Master. Tại trước phòng của Master công hội, Ý phò ra liên tục đập cửa khiến cho Master cũng phải bắt kịp cái nhịp điệu hối thúc của cô trong khó chịu. Master. Mau gửi những anh hùng đến cánh rừng ven biển phía tây. Ý phò ra. Giọng của Ý Phỏ Dạ như đang rất hối hả, cô đang lo lắng một cái gì đó nhưng lại không nói rõ ràng ra, làm cho Master có tâm trạng ngày càng tệ. Ông ta nói, có chuyện gì thì từ từ, tại sao lại phải gửi các anh hùng đến đó? Bởi vì Lý Ạ Chan đang gặp nguy hiểm. Ý Phỏ Dạ luôn cố nói, trong tay một tờ báo cáo, còn thấm một vài vết máu, cô đưa nó cho Master. Master cầm lấy tờ giấy trong tay và bắt đầu đọc nó. Sau một lúc, đồng tử ông có rút lại khi đọc đến dòng quan trọng trong báo cáo. Bên trong đó viết, anh hùng Shiji A chịu trách nhiệm khai phá phía tây lục địa đã chết. Anh ta đã vô tình đi đến một vùng ven biển và có một cái động ở đó. Bên trong hang động tưởng chừng như không có gì, nhưng bên trong là một mối đe dọa cấp SSS đối với toàn bộ quốc gia, yêu cầu toàn bộ những mạo hiểm giả cấp vàng triệu tập ở đến cung điện gấp để tiến hành một cuộc hành quân diệt trừ mối đe dọa này. Lý Ác Bèo tiến sâu vào trong hang động. Cô bé hiện giờ đang đứng cứng người, con mắt thể hiện đầy vẻ sợ hãi, trong mắt có phản ảnh một hình ảnh của một quái vật khổng lồ, cao 10m, do ánh sáng lẻn vào được từ những khe nứt nhỏ trên trần hang động. Nó có thân thể màu ánh kim, như kim cương, ánh mắt đầy hung tợn, đôi cánh xải rộng gần bằng toàn bộ cái hang. Gà ảo. Tiếng giống khủng khiếp từ nó còn kinh khủng hơn cả những tiếng giống thường được nghe từ những con tờ dẹt trong rủ dạ xỉn hơn nữa. Lý Ác Bèo hoàn toàn cứng đơ người với ánh mắt kinh hãi đó. Lưu ý, ta đang cố tạo hiệu ứng ông Master trong lúc đọc thư thì Lý Ạ Chan đang kinh hãi khi nhìn thấy con quái này. Và khi đọc xong thì con quái giống lớn. Những hiệu ứng thường thấy trong những cảnh phim. Mặt dễ thương. Mục tiêu cần tiêu diệt, sợ ta đất giờ dạ gồng rồng sao băng, hiểm họa cấp SSS. Đấy là những lời cuối cùng trong báo cáo. Mau thông báo với 27 mạo hiểm giả, phát lệnh triệu tập khẩn cấp. Master ngay lập tức đứng dậy to tiếng. Vâng. Ý phò giả. Chương 249, Lý Ạ sinh tử chiến, 1. Lý Ạ vật chỉ vừa mới đi sâu vào bên trong hang động không được bao lâu, cô bé gặp ngõ cụt. Tưởng chừng phải quay lại trong bực tức vì không tìm được con ma thú. Nhưng khi soi cầu ánh sáng về phía một bên của ngõ cụt, cô bé thấy được có một khe nhỏ đủ cho cô chui lọt qua. Không hiểu lý do gì khiến cô chui qua đó, nhưng lúc chui qua rồi, cô gặp một không gian bên dưới đất, một khoảng không bên sâu trong hang động, rộng kinh hồn. Ánh sáng từ một vài nơi soi tứ từng vị trí. Lộc cộc. Lý Ác Bèo quan sát xung quanh với quả cầu ánh sáng quanh mình, cô không cẩn thận đá nhầm một viên đá khiến nó bị đá văng đi và va chạm với nhiều nơi tạo ra những tiếng động nhẹ. Giờ, một âm tiết không lành một chút nào phát ra ở một góc gần nơi có ánh sáng rọi vào. Lý Ác Bèo trở nên cảnh giác. Cô cảm nhận một đợt sóng ma lực cực kỳ khủng bố chạy qua cơ thể mình sau khi nghe âm thanh vừa rồi. Một bóng đen bắt đầu trồi dậy trong bóng tối, nhưng chiếc đuôi của nó đã vẩy qua nơi có ánh sáng. Lý Ác Bèo nhận ra, chiếc đuôi quá lớn so với những con ma thú mà con đang tìm kiếm. Và cô có một dự cảm không lành. Sau khi con quái thú đó đứng dậy và bước ra khỏi vùng tối đó, Lý Ác Bèo đã được chiêm ngưỡng hình dáng thật sự của con ma thú này trong nỗi khiếp sợ tột cùng. Gà ba. Hình dáng của một con rồng Tây Phương chính là hình dạng thật của con ma thú này. Ánh kim màu bạc toàn thân, một sải cánh của nó gần ngang với chiều ngang của hang động. Ánh mắt sát khí đằng đằng làm cho Lý Ác Bèo không thể nhích nổi một bước về phía sau. Con rồng bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Lý Ác Bèo bên trong nơi cư trú của nó. Loài rồng rất ghét những loài khác xâm phạm đến lãnh thổ của nó, kể cả những con rồng khác, con này thì lại càng không ưa. Con rồng hành động. Trong lúc vẫn còn đang bị áp lực khủng khiếp đè ép, Lý Ác Bèo được đại chén thánh che chở, khiến nhận thức của cô trở nên rõ ràng hơn, hạn chế được sự sợ hãi lẫn tăng nhận thức, nói cách khác là tăng tốc độ suy nghĩ. Con rồng cư như tốc biến một loại. Nó thoáng ở xa xa trước mắt đã xuất hiện bất thình lình trước mắt Lý Ác Bèo. Nó giơ nhanh vuốt sắc nhọn và khổng lồ của mình phía trên Lý Ác Bèo. Lý Ác Bèo nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chỗ đó và ba. Mảnh đất nơi Lý Ác Bèo rời đi đã trở thành một lỗ được khoan sâu như không đáy. Hang động rung lắc dữ dội. Trong lúc đó, Lý Ác Bèo vẫn đang trong thời điểm thoát thân chưa tới 1 s và vẫn đang theo quán tính đi về phía khác tránh xa con rồng. Vụt. Cánh tay sần sùi và to lớn của con rồng từ trong cái lỗ vừa được tạo ra vẫn đang được vung đẩy với khói bụi không biết từ lúc nào bay ra với tốc độ mà Lý Ác Bèo chỉ có thể theo kịp cái bóng của nó. Bàn tay cơ chúng Lý Ác Bèo một cách có chủ ý đàng hoàng, Lý Ác Bèo đã dùng cả hai cánh tay quá bé nhỏ so với bàn tay của con rồng đón lấy cú va chạm đó. Và cô bé bị thổi bay như một viên đạn rời khỏi nòng, theo định luật 3 Newton. Vâng. Cả cơ thể Lý Ác Bèo đâm sầm vào trong vách đá. Cúp hạ. Tấm lưng nhỏ bé của cô trực tiếp đập vào vách tường cộng thêm tốc độ khủng khiếp được con rồng kia tiếp cho thì cô bé đã phun ra máu ngay khi cơ thể mình dừng lại ở vách đá. Dập. Cơ thể Lý Ác Bèo trượt dần xuống phía dưới, một dàn máu theo chiều cô trượt xuống mà trải dài trên vách đá. Cô bé nằm rạp dưới đất, con rồng từ trong lòng cười khinh Lý Ác Bèo dám đột nhập lãnh thổ của nó chỉ với vài năng lực nhỏ bé này. Cả cơ thể Lý Ác Bèo run run lên vì đau đớn, từng cơn tê tái chạy dọc cơ thể cô chưa từng cảm thấy đau như thế này. Dù là ma lực cô có vô hạn đến nhường nào cũng không thể tránh được cơ thể yếu đuối trước cơn ác mộng kinh hoàng này. Bết hát. Y Linh đê đau quá. Lý Ác vào trong miệng đau đớn lẩm bẩm tên của Phi Linh. Vào lúc đó, trong đầu cô bé sượt nhớ lại hình ảnh và lời nói của Phi Linh lúc đó. Hãy cố sống đợi ta trở về nhé, Lý Ác. Phi Linh. Nhớ lại những lời đó, cô bé cắn rách đôi môi nhỏ bé của mình, mặc dù nó làm cô bé đau thêm nhưng nó không hề thấm thía gì so với vết thương phía sau lưng cô. Nhưng nó lại kỳ diệu đến lạ thường, khiến cô tỉnh táo hơn trong cơn đau giàn xé. Lý Ác vào cử động cánh phải của mình, vẽ lên trên mặt đất những hình vẽ một cách thứ tự và ngày một hoàn thiện. Mất khoảng 10 s để vẽ. Cô bé vẽ ra hai hình tròn phép thuật bằng máu tươi của mình. Con rồng ở phía xa không hiểu vì sao lại để Lý Ác và hoàn thành hai vòng tròn phép thuật này, cô bé trong miệng thầm lẩm bẩm yếu ớt. Hệ Bagen đủng, bạo viêm. Interloxi, bộc phá. Chỉ thời điểm dứt lời chưa đến 1 s, vòng tròn phép thuật lần lượt phát sáng ánh quang mang màu đỏ chói. Rồi nó như đi theo một đường làn đã được vẽ sẵn, kéo dài thẳng tới nơi dưới chân con rồng. Phùng ba. Bùm. Tiếng nổ lớn đan xen với tiếng ngọn lửa từ phía dưới chân con rồng đồng dương bừng phát lên. Ôm trọn toàn bộ thân hình khổng lồ của con rồng bên trong đám cháy của sự cố gắng mà Lý Ác Bèo đã vẽ ra, từng vụ nổ xảy ra liên tiếp 10 lần xung quanh con rồng, phía trên nóc hang động xuất hiện những vết nứt do nhiều vụ nổ xảy ra cùng một lượt. Con rồng chìm trong đám lửa đang cháy khủng khiếp kia. Mau tận dụng thời điểm này hồi phục. Lý Ác Bèo thầm nghĩ, và cô bắt đầu sử dụng hồi phục. Vết thương sau lưng cô được bao bọc bởi hào quang màu xanh lục, cơn đau của Lý Ác Bèo có dấu hiệu thuyên giảm, miệng vết thương loang lỡ đang dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Gào. Con rồng gào giống khi nhận ra Lý Ác Bèo bắt đầu tự chữa thương. Thậm chí nó còn không suy xuyển gì trong đám cháy. Rầm. Con rồng nhấc chân lên và rầm xuống đất. Cơn địa chấn như ập đến bất ngờ. Không gian xung quanh rung lắc dữ dội, Lý Ác Bèo chỉ có thể bám trụ trên nền đất chờ đợi chữa trị hoàn tất. Ư. Nhưng tại sao cô bé lại cảm thấy phía sau lưng cảm thấy cơn đau dần dần quay trở lại? Sau khi tự tìm kiếm đáp án, cô phát hiện phép hồi phục đã bị cơn địa chấn làm mất đi hiệu quả. Con quái vật này hết kháng phép rồi lại đến thanh tẩy sao? Lý Ác Bèo cắn răng chịu đựng cơn đau đang quay lại. Cô thầm rủa con rồng khốn nạn đang tiến dần đến phía cô. Chẳng làm gì ngoài việc nằm trên đất và nhìn con rồng từ từ bước đến trước mắt cô. Con rồng nhìn Lý Ác Bèo. Nó nghĩ rằng Lý Ác Bèo đã làm được điều hơn người, ngay cả người lần trước nó giết còn không cầm cự được đến mức này như Lý Ác Bèo. Người nó giết lần trước chính là anh hùng Sijia đã đến đây thám hiểm và gửi thông báo cho cả mẹ lột trước khi anh ta bị nó giết chết. Lý Ác Bèo mà nghe được có lẽ sẽ tự rêu bản thân mất. Chiếc đuôi to lớn của con rồng chuyển động nguyện chuyển đã ở trên phía đỉnh đầu của Lý Ác Bèo. Con rồng dự định ra đòn kết liêu với Lý Ác Bèo. Lý Ác Bèo nhận thấy điều đó. Cô cúi đầu và nhắm mắt lại đành cam chịu số phận chấm hết tại đây. Xin lỗi, cha. Con chỉ làm được đến đây thôi. Lý Ác Bèo dành những lời cuối cùng thì thầm như muốn nhắn nhủ điều này lại cho người cha mình đang không hiện diện ở đây. Chiếc đuôi rơi xuống theo lực hút của trái đất, thậm chí con rồng còn không thèm dùng một tí lực nào mà để nó tự rơi xuống. Soạn. Lạ lùng thay, âm thanh vừa rồi không phải là tiếng chiếc đuôi khổng lồ rơi xuống đất tạo thành. Lý Ác vào sau một nhắm mắt an phận, nhưng cô vẫn không cảm thấy gì, cô bé từ từ mở mắt và nhìn con rồng. Gào ba. Con rồng gào rú đau đớn. Chiếc đuôi của nó đã bị chặt đứt. Ầm. Giờ mới là tiếng chiếc đuôi của nó rơi xuống nhưng ở một địa điểm khác, rồng một nơi đuôi một nơi. Xung quanh Lý Ác Bèo, một lớp màn chắn màu vàng bao bọc lấy cô bé, mà ở sau lớp màn chắn ấy, là một những sợi xích lích nha lích nhích vòng vòng xung quanh Lý Ác Bèo thành một hình cầu và Lý Ác Bèo đang ở phía trong. Sợi xích với đầu là những cây đinh tiễn, vật mà Phi Linh và Lý Ác Bèo đã tìm được từ lần di tích nọ, cùng với cuốn sách hắc pháp tham ăn thất đại tội. Lý Ác Bèo nhìn lại xung quanh và phát hiện chiếc nhẫn cô đang đeo, vật duy nhất Phi Linh tặng cô làm món quà sinh nhật 3 năm. Đã vỡ làm đôi, thay vào đó sự xuất hiện của những sợi xích quanh cô, và một mớ kiến thức bay thẳng vào đầu mình. Sợi xích này, là Phi Linh dành ra thời gian cải thiện nó. Ẻn kỳ rủ và đinh tiễn, với sợi xích thiên đàng và vật kỳ lạ, mũi nhọn xoắn ốc như những cây thương dài của những kỵ sĩ, thân thì có tay cầm với những hoa văn kỳ dị, khi kéo dài nó ra thì sẽ thành một cây tiễn. Và sự kết hợp làm nó trở nên độc nhất. Giới quan của Thiên Chúa giáo. Chúa Diệt tuyên bố chính ngài là đường đi, chân lý và sự sống và bởi cách đó ngài đã trở thành thế giới quan của Thiên Chúa giáo. Chích GG Sensei. Chính nó đã trở thành mô phỏng sáng tinh đồ của Thiên Chúa giáo. Nó tạo ra lớp bảo vệ sự sống, tính mạng của người mang theo nó. Và người làm việc đó không ai khác ngoài Phi Linh. Cậu là người có được mô phỏng sáng tinh đồ đầu tiên của tất cả các thân hệ, tức là cả Thiên Chúa cũng chỉ đứng sau cậu mà thôi, cậu có mọi thứ trên thế giới, mọi khái niệm. Lấy nguyên bản giới quan của Thiên Chúa cấy vào trong sợi xích trên là một điều không tưởng nhưng Phi Linh nào quan tâm, vì nó có thể bảo vệ gia đình mình, cậu bất chấp tất cả. Dù có tên thần thánh nào xuống đây trách mắng thì cậu cũng không quan tâm, cậu sẽ xử lý tên nào dám phản nàn với gia đình mình. Và giờ đây nó đang bảo vệ Liat và khỏi cơn nguy kịch, xích tuyến thiên. Phi Linh người phải cố gắng trở về nhé. Liat Bèo nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ đến người cha của mình. Mặc dù biết rằng cậu không có ở đây để bảo vệ cô nhưng vẫn làm điều đó ngay tại thời điểm này, nó khiến cô như được tiếp thêm động lực và niềm tin. Và một nguồn sức mạnh kỳ lạ, giúp Liat và chậm rãi đứng lên, đôi chân cô đang run lên, cả người tương tự không khác với đôi chân bao nhiêu, Liat Bèo một tay ôm lấy tay còn lại. Ánh mắt kiên định đối mặt con rồng đang đau vì mất đi chiếc đuôi của mình, cô bé hít một hơi thật sâu và nói. Bởi vì Lì Ạ cũng đang cố gắng hết sức mình để sống đến ngày Phi Linh trở về. Thời điểm đó, toàn bộ không gian xuất hiện hiện tượng kỳ dị. Chương 250, Lì Ạ sinh tử chiến, 2. Niềm tin của Lì Ạ vèo đống chốc mạnh mẽ hơn. Khung cảnh hang động dần biến mất, thay vào đó, một khung cảnh một bầu trời màu xanh biển, gió thổi mát rượi từ tận linh hồn, một thảm cỏ trải dài tưởng như vô tận. Đây là cố hữu kết giới của chính Lì Ạ vèo. Lì Ạ vèo. Một con người nhân tạo được sinh ra không có lý do cũng không có mục đích sống, cô bé chỉ đơn giản nghĩ rằng làm mọi thứ trở nên hoàn mỹ chính là điều mình cần làm, trong khi cô bé thiếu đi tình cảm lẫn cảm nhận trong mọi việc. Nhưng kể từ khi Phi Linh xuất hiện và thay đổi mọi thứ, cố hữu kết giới là sức mạnh sao chép thế giới nội tâm lên thế giới thật. Cố hữu kết giới của Lý Ạt vật chỉ đơn giản là làm theo và hoàn mỹ. Con rồng có một suy nghĩ thoáng qua rằng mình đã sai lầm khi để cho sinh vật nhỏ bé này thêm thời gian để thở. Nó giống lớn thêm một lần nữa và bắt đầu tiến công lần nữa. Lúc này 70% mạch ma thuật trên người Hựu Lạt Vẹo đang vận hành rất ổn định, thêm vào đó đại chiến thánh, cô bé không cần phải lo việc cố hữu kết giới của mình bị hết ma lực cung ứng. Con rồng lấy chân to lớn của nó giẫm đập lên vị trí của Lì Ạt Vẹo. Ầm. Mặt đất rung chuyển. Nhưng lá chắn được tạo ra từ xích tuyên tiên không hề có dấu hiệu bị chấn nát. Lì Ạt Vẹo phút chốc bị hết hồn, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Gào. Ầm ầm ầm. Vì không làm gì được cái lá chắn màu vàng liên tục tạo ra gợn sóng mỗi khi va chạm, con rồng gầm rú khó chịu và nó liên tiếp giẫm lên lá chắn đó, tạo ra vô số rung chấn cho lá chắn. Lì Ạt Vẹo bình tĩnh thúc đẩy bản thân sử dụng hồi phục một lần nữa chữa lành vết thương sau lưng mình. Con rồng đạp ngày càng hăng máu, bởi vì nó thấy Lì Ạt Vẹo đang tự điều trị một lần nữa, nó đang âm thầm dùng năng lực thanh tẩy để triệt tiêu lá chắn của Lì Ạt Vẹo nhưng không có hề có sự biến mất của lá chắn. Con rồng vô cùng bực tức, chưa có sinh vật nào khiến nó phải tốn sức và máu tới mức này. Không dám nát được sinh vật đang nguyền rủa dưới chân mình, con rồng dùng phần còn lại của chiếc đuôi đã bị cụt mất một phần, quất vào lá chắn của Lì Ạt Vẹo. Lá chắn ấy không có cắm rễ dưới đất mà không di chuyển, lá chắn cùng với Lì Ạt Vẹo bị đánh bay. Bên trong cố hữu kết giới không hề có một bức tường nào nên cô bé không dừng lại và bị đánh bay ra xa hơn 30m, có thể thấy sức mạnh vật lý của con rồng này kinh đến mức nào. Doạt doạt. Âm thanh tiếp đất và đôi giày của Lì Ạt Vẹo trà lê trên thảm cỏ, lạ là thảm cỏ không bị hư. Cô bé chỉnh lại tư thế, vì đã ở tầm xa nên cô bé được một chút lợi thế. Cô bé nhanh chóng rút một mũi tên từ phía sau hộp đựng tên. Từ trong không gian chữ vật mà mình học được từ không gian ma thuật lấy ra một cây cung. Cô nhanh chóng chĩa cung về phía con rồng và đặt tên lên cán cung, kéo căng dây cung. Phe ở vợ ở tắc, ra cường lửa. Nếu bắn vào cơ thể có thế là không có tác dụng, nhưng mà nếu bắn vào mắt thì chắc chắn sẽ được, rồng điểm yếu có thể là mắt và đỉnh trán. Một vòng tròn phép thuật nghe tiếng triệu lệnh của Lì Ạt Vẹo mà xuất hiện ở phía trước đầu mũi tên, phía sau Lì Ạt Vẹo nổi lên nhiều đợt gió cuốn khiến trang phục của Lì Ạt Vẹo bay phất phới. Tiện thể thì cô bé sau khi bị đánh trọng thương thì phép ngụy trang cũng toi theo dòng nước, nhưng do nhiều việc quá nên bé không để ý thôi. Con mắt dùng để nhắm trợn cảm thấy lạ lùng. Nó như được hỗ trợ khả năng định vị vậy, bên trong mắt của Lì Ạt và xuất hiện một nòng nhắm hình tròn có hai đường chéo giao nhau tại trung điểm và vuông góc. Ầm. Mũi tên được bắn đi, mang theo động lực mà Lì Ạt và cung cấp cho nó thông qua dây cung. Mũi tên bắn đi với tốc độ kinh ngạc, chỉ để lại một mảnh hào quang kéo dài theo một đường thẳng. Mũi tên đi xuyên qua vòng tròn phép thuật được thiết lập trước nó, và vòng tròn mau chóng tan biến, để lại cho mũi tên là ngọn lửa rực cháy bao trùm toàn bộ mũi tên. Mũi tên đi để lại những cơn da hung bạo bay ngược chiều với hướng nó đi, nó xé toạc cả không gian một loại. Phập. Gào. Con rồng thậm chí đã nhích sang một bên khi mũi tên gần đến trước mặt mình, nhưng mũi tên như được định hướng vậy. Nó không hề đi lệch một chút nào so với dự định của con rồng, và mũi tên cắm thẳng vào chính diện con mắt phải con rồng. Con rồng giống lên thảm thiết vì đau đớn này, đã lâu rồi nó không có cảm giác đau đến như vậy, nó ngày càng muốn giết chết Lì Ạt Vẹo hơn. Con rồng nghiến hàm răng lớn của mình và phản công. Nó tốc biến đến trước mắt Lì Ạt Vẹo. Bàn tay to lớn quào thẳng ngay trên đỉnh đầu Lì Ạt Vẹo. Ầm. Con rồng bị đánh bật ra. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. tại sao nó lại bị đánh bật ra được? Và con sinh vật nhỏ bé kia vẫn chưa bị đè nát, nó vẫn đang đứng đó và mình thì bị đánh văng.
Rầm.
Cả thân thể con rồng đổ xuống.
Vì sao?
Đấy là bởi vì đây là cố hữu kết giới của Lý Át Mẹo, làm theo và hoàn mỹ, tóm gọn hơn là sao chép và yếu hơn. Trong số những cố hữu kết giới thì của Lý Át Mẹo chính là yếu nhất. Cố hữu kết giới phản ánh thế giới nội tâm của chủ nhân, Lý Át Mẹo tuy thiên phú rất cao, nhưng mà nội tâm rất yếu, vì thế nó không hề mạnh bao nhiêu. Lý Át Mẹo tạo ra một cổng dịch chuyển và đã cách xa con rồng tận 50m ngoài tầm xa như vậy, mắt của con người không thể nào nhắm chuẩn được với tên hay súng ống bình thường. Ý định của Lý Át Mẹo là gì đây?
Muốn đi tệ lẹ bạc gạt.
Lý Át Mẹo hô lớn. Rồi dồn tư tưởng của mình, một vòng tròn với viền ngoài như tia lửa cứ xoay liên tục xung quanh vòng tròn, ai coi giờ sờ trên thì nên biết. Phía bên trong vòng tròn lại là một màu đen như mực. Lý Át Mẹo trên tay nhỏ nhắn xuất hiện ba mũi nhọn màu vàng rồng nối liền với xích ở phía đôi. Đây chính là hình dáng của ẹn kỳ rủ, sợi xích thiên đàng, cô bé đặt ba mũi nhọn này lên dây cung và bắn nó vào trong cổng dịch chuyển. Cách đó 50m, con rồng vừa mới đứng dậy, định hình mọi chuyện, thì từ trong không trung ba phía khác nhau lại xuất hiện ba cổng dịch chuyển. Ba mũi nhọn màu vàng rồng có ký tự ngôn ngữ cổ xưa bắn ra từ bên trong, cắm xung quanh mặt đất xung quanh con rồng. Điều kỳ lạ kế tiếp khiến con rồng thậm chí còn không dám tin là nó đang phải hứng chịu. Nó bị bất động, không thể nào di chuyển được. Biết vì sao không? Bởi vì ẻn kỳ dù này là bản nâng cấp của phi linh tặng cho Lý Át Mẹo. Nó có chức năng khóa cả không gian lẫn thời gian. Hiện giờ nó đã bị khóa chặt trong không gian ngưng đọng. Phía kia, Lý Át Mẹo vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, cô bé cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Cô quyết định ra đòn quyết định. Từ không gian kế bên cạnh cô, trồi ra một cây đinh tiễn, cô bé nắm lấy nó và kéo dài khiến nó trở thành một cây tiễn. Cô đặt tiễn lên cung và kéo căng dây cung. Không khí xung quanh Lý Át Mẹo đông dưng trở nên ngộp thở hơn, gió nổi lên còn hơn cả lần bắn trước, những ngọn gió lượn xung quanh Lý Át Mẹo thành một vòng tròn liên tục. Đầu tiễn xuất hiện những con gió xoáy liên hồi tạo thành một điểm xoắn ốc. Con mắt nhắm bắn của Lý Át Mẹo xuất hiện dị biến. Máu đột nhiên chảy ra như nước mắt, kéo dài xuống cằm của cô bé, nhưng cô không quan tâm, trước mắt nhắm bắn sau đó xuất hiện ba lớp nòng nhắm xếp từ lớn đến nhỏ, gần mắt nhất là cái lớn nhất. Nó khiến cho tầm bắn của Lý Át Mẹo trở nên càng rõ ràng. Tiễn thuyền thiên. Thức thứ nhất, xuyên tâm. Lý Át Mẹo lẩm bẩm. Thân tiễn hiện ra những đường điện chớp đang giật giật liên tiếp. Vành. Tiễn rời dây, thậm chí còn hơn cả viên đạn rời nòng, nó đi với tốc độ âm thanh, đường đi cứ như xé rách cả không gian, vành nát cả bầu trời. Tiễn xoáy bay nhanh về phía con rồng. Và con rồng vào khoảnh khắc đó, nó biết rằng đây chính là sai lầm nhất từ khi nó sống đến giờ. Chưa bao giờ nó hối hận vì đã làm một điều gì, ngay bây giờ nó lại hối hận vì đã để sinh vật yêu ớt đó sống thêm 10s. Và hậu quả của việc đó là hiện tại. Khoảnh khắc đó, con rồng quyết định phóng thích con át chủ bài của mình. Cũng vào thời điểm đó, con rồng rời khỏi vị trí nó bị giam cầm và xuất hiện trước mặt Lý Át Mẹo. Cô bé thậm chí còn không hề động đậy, con rồng đã sử dụng năng lực đặc thù của nó, năng lực thời gian, vẽ tựa gia tốc, khiến bản thân nó tăng tốc đến không tưởng. Hiện tại tốc độ của Lý Át Mẹo so với nó chính là 1/1, Lý Át Mẹo như bị động cứng vậy. Con rồng giơ móng đuốt và áp sát Lý Át Mẹo với tốc độ chóng mắt. Nhưng ngay khi móng đuốt chuyên lấy mạng của nó đến trước mắt của Lý Át Mẹo thì dị tượng xuất hiện. Cả hai đột nhiên bị rơi vào một khoảng không trắng xóa, lúc này Lý Át Mẹo đã lấy lại được hành động, điều đó chứng tỏ con rồng đã không còn điều khiển vẽ tựa ra tốc nữa. Ồ may mắn quá. 3. Một giọng nói của một nữ nhân vang lên trong không gian trắng xóa đó. Bất giác, Lý Át Mẹo và cả con rồng đã được đưa đến một không gian khác. Tại đó, con rồng không phải con rồng nữa, đúng hơn là nó đã teo nhỏ lại, Lý Át Mẹo thì không có vấn đề gì xảy ra. Trước mặt Lý Át Mẹo và con rồng con là một cô gái. Một cô gái với bộ đồ kiểu cách Tây phương Trung Cổ, cô mang một chiếc nón mỏng có đính một vài chiếc lông chim màu đen. Nối liền với mảnh vải dài kéo dài xuống hông của mình. Tóc của cô gái màu đỏ hơi ngả màu thẫm, một bên tóc được cột lên bởi dây cột tóc có hai quả cầu nhỏ màu đen. Cô mặc bộ đầm màu xanh đậm, hoa tiết cũng khá nhiều, có một lớp áo khoác được cô mặc như choàng lên người, chiều dài hai bên không đều nhau, bên trái chỉ đến bả vai mà bên phải thì đến tuổi trò của cô. Trên cổ cô còn đeo một chiếc chìa khóa và một chiếc nơ màu đen nằm ngay phía sau chìa khóa. Hai tay có đeo găng tay nhưng vì đã bị áo khoác không đều kia che nên lì ạt và không thấy được găng tay dài đến đâu, nhưng phải nhận định rằng gái này chuẩn mỹ nhân không thể chê vào đâu được. Rất vui được gặp em, Lý Át Mẹo San. 3. Cô gái nở một nụ cười sáng lạn với Lý Át Mẹo. 10. Ảnh minh họa sẽ được cập nhật ở miêu tả nội dung, các bạn nhanh lấy minh họa để tưởng tượng dễ hơn nhé. Chương 251, Phu Tú. Tóm tắt lại chương trước, Lý Át Mẹo gần như ra đòn quyết định với Sở Tạ Đật Giờ Dạ Gồng, nhưng Sở Tạ Đật Giờ Dạ Gồng vẫn còn món át chủ bài, vẽ tựa gia tốc. Nó gần như giết được Lý Át Mẹo, nhưng vào thời khắc cả hai rơi vào khoảng không màu trắng xóa, tại đó gặp được một cô gái xinh đẹp. 9. Trở lại với Lý Át Mẹo. Cô bé không biết mình vừa bị đe dọa đến tính mạng xém chết rồi. À giờ mình đang đánh nhau với con rồng kia mà. Đây là đâu? Lý Át Mẹo ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi cô bé hướng câu hỏi của mình về phía cô gái tóc đỏ xinh đẹp trước mắt mình. Mà ai mà biết ta? Cô gái mỉm cười xinh đẹp nhưng Lý Át Mẹo lại có hơi chút cảm giác rằng mình đang bị đùa vậy. Hoa Ỷ San xinh đẹp là ai vậy? Lý Át Mẹo hỏi. Là Hoa Ỷ San xinh đẹp, người vừa mới cứu bé. 3. Một câu trả lời chẳng đâu vào đâu. Lý Át Mẹo hụt hẫng vì câu giải thích đầy tính lầy lội. Tên của Hoa Ỷ San cơ.
Lý Át Bèo đánh vào trọng tâm vấn đề. Tại sao ta lại phải nói tên của mình cho bé? 3. Cô gái lời này làm cho Lý Át vật tức điên lên. Cô ra đừng trả lời em bằng một câu hỏi khác chứ. Lý ạ. À dạ có ạ. 3. Có gió, lại nữa đó. Lý ạ. Đâu có bao giờ. 3. Ừ. Lý Át Bèo tức, nước mắt ứa ra trên mắt, cô bé muốn khóc ả lên vì ức chế. Phu thu thủ thủ đùa với bé đúng là vui thật đấy. 3. Ừ. Tên của Hà Y San. Lý Át Bèo vừa nấc khóc vừa lau nước mắt. Bé đoán thử xem. 3. Làm sao em đoán được trong khi không có một gợi ý? Lý Át đoán trách cô gái. Con rồng con kia nằm lì không dám làm gì cả, nó cảm nhận cô gái này còn khủng bố hơn nó gấp vô số lần, nên nó sợ không dám làm gì. Gợi ý à? 7. Ta vừa cứu bé đó, đó là gợi ý bé đoán đi. 3. Cái đó mà là gợi ý sao? Em còn không biết vì sao bị kéo vào đây nữa. Lý Át quẹo đầu hàng trước sự lầy lội của cô gái. Cô bé vắt cạn óc của mình, suy nghĩ về cô gái này. Hoàn toàn không nghĩ ra được. Lý ạ. Cô bé chịu thua. Làm sao mà nghĩ được chứ, người đâu mà lầy thấy sợ, đã vậy còn không chịu trả lời câu hỏi nữa chứ. Rồi. Là ta đùa hơi lố. Lâu rồi không được cười nên ta cảm thấy hơi chán. 3. Thế Hoa Ý San là? Lý ạ. Là Hoa Ý San xinh đẹp. 3. Lý ạ. Cô bé thành thật cạn lời với cô gái, trong khi đó cô gái thì cười thoải mái. Xin lỗi, lại nữa rồi. Tính ta là vậy. Xin giới thiệu với bé, ta là En, Phu Tu. En San, kéo em vào đây làm gì? Lý ạ. Xa ai mà biết được? En nhún vai trong khi trả lời. Lý Át chỉ có thể làm vẻ mặt, đứng hình, và rủ vai xuống chán nản thay vì hỏi tiếp, vì hỏi cũng chẳng có kết quả gì. Để tác giả giải đáp thay chị En lầy lội này, tác giả cũng thấy con hàng này lầy quá. 3. Nguyên nhân là một sự trùng hợp của nhiều yếu tố, thời điểm sở tạ đợt giờ dạ gồng sử dụng chiêu cuối cũng coi như là 10 thành thì 9 thành là chết, cựu tử nhất sinh. Lý Át vẹo gần như tạch, và bản thân bất kỳ không gian pháp sư nào cũng có khả năng hình thành một thứ gọi là không gian cô đọng, khiến mọi thứ đứng hình ấy. Và rồng thì gia tốc, Lý Át thì làm ngưng mọi thứ. Từ đó diễn ra một sự rối loạn về không gian và thời gian, làm mọi thứ trở nên cực kỳ rắc rối, nên bản chất của thế giới tự động trục xuất những yếu tố như hai lì ạ và rồng. Và vì thế, hai nhân vật lạc suýt chút nữa đi theo dòng chảy thật không và lạc trôi về đâu cũng chẳng biết nữa. Chính là người bất ngờ gặp. Lì ạ và rồng nên tiện tay kéo về chỗ của mình. Xung quanh lì ạ là những sự ngẫu nhiên chứ không hề có chủ đích, như việc lì ạ triệu hồi ra phi linh là bờ ở cờ hay gặp được En cũng vậy, ẹ gì xê dỉn hoàn toàn không có dính dáng. Nhắc đến ẹ gì xê dỉn, chắc các bạn có một số sẽ thầm ghét cô sau lần gặp mặt kia. Nhưng mà nên biết rằng, và không như các bạn nghĩ, tính cách họ không bình thường, nói là biến chất thì hợp, nhưng mà ẹ gì xê dỉn gửi phi linh vào trong game bù và chuyển phi linh đến thế giới tại ẹ mùn là ác sao. Làm ơn đi, nếu phi linh rơi vào tay mạ tụ xạ cụ dạ thì nó mới được gọi là trò tiêu khiển của mạch, chơi với mấy con trùng đấy. 12. Vì sự lấy đó, Lý Át Bèo bỏ cuộc, cô bé im luôn. Bé có muốn làm học trò của ta không? En. Làm học trò của En San thì em được gì? Lý ạ. Không kiềm được sự tò mò, Lý Át Bèo lại hỏi. Bé có thể làm đủ thứ việc bé muốn. En. Làm như em cần thứ gì ấy. Lý ạ. Thật sao? En cười và biểu hiện ra khuôn mặt nghi ngờ, phân vân. Bị En nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ đó, Lý Át và cảm thấy buồn chồn. Đúng vậy. Em không cần. Lý ạ. Lý Át và phòng má lên và chối. Nhưng không phải bé còn việc phải làm sao và lời hứa bé đã hứa nữa. Hơn nữa, chẳng lẽ bé cứ muốn sống một cuộc sống lệ thuộc như thế mãi sao? En gần như nói trúng điều Lý Át và không muốn suy nghĩ đến nhất, lệ thuộc người khác. Vẻ mặt Lý Át và trông khá buồn. En thì tỏ ra mình giành được phần thắng và giơ hai ngón tay theo hình chữ V, V. Kể cả như vậy, Lý ạ. Kể cả thế nào? En. Ừ. Lý Át bèo lặng thinh. Hãy trở thành học trò của ta. Rồi bé sẽ mạnh mẽ đến mức bé có thể tự lo cho bản thân mình, thậm chí việc bảo vệ lời hứa đó và bảo vệ người thân của mình. En. Có thật em có thể mạnh đến mức đó sao? Lý Át bèo hoài nghi. Tất nhiên. Ai là người đã cứu bé vừa nãy? Là ta chứ ai? En cười. Nếu bé muốn tự sống cho chính mình thì ít nhất phải tự mình quyết định đã. Tự mình lập ra được con đường mình đi và chịu trách nhiệm về chính mình. Nếu muốn làm được thế thì đầu tiên bé cần được dạy bảo. Ta không nghĩ mình sẽ dạy được bé bao nhiêu nhưng ta sẽ là một người dạy có đủ trách nhiệm vậy ta hỏi lại bé muốn thành học trò của ta chứ. En nói nghiêm túc, lúc bấy giờ Lý Át Vẹo mới thấy được một sự nghiêm túc thật sự, cứ như một người từng trải vậy. Nếu có một người như vậy nhận mình, có lẽ Lý Át Vẹo có thể mạnh hơn nữa. Cuối cùng thời điểm đưa ra quyết định. Để Lý Át Vẹo quyết định thế nào? Em chấp nhận lời đề nghị của En San. Không En Sensei. Tốt. Vậy để mở đầu, ta sẽ tặng con một món quà, coi như là quà gặp mặt nhé. En cười thỏa mãn, sau đó nhìn lung tung, cô để ý đến tiểu sở tạ đật giờ dạ gồng đang im như chết kia. Được rồi đầu tiên thì nên đem con này cho Lý ạ chăm nhỉ. Ừm. Xem nào, nếu mi tỉnh rồi thì ta nói chuyện chút nha. En cười bí ẩn, cô đến gần con rồng và nói. Ta cứu mạng ngươi nên mạng ngươi thuộc về ta nhỉ. Thế ta tặng mạng ngươi cho cô bé này vậy. Con rồng tức quá cãi lại. Mụ kia đang nói gì thế hả? Tại sao ta phải làm nô lệ cho con bé loài người này chứ?
ta mạnh hơn ngươi và ta là kẻ đã cứu mạng ngươi. Con rồng vẫn ngang bướng, dự định cãi lại tiếp nhưng nó không thể nào mở miệng phủ nhận câu đầu được, nên nó biết đã gặp phải một thứ khủng bố kinh hoàng và bắt đầu cuộn người co rúm. Con rồng lẩm bẩm, nhưng cô cũng cứu con bé kia mà. Tại sao lại? Ngươi từng nghe câu chuyện báo và nhím chưa? Mỗi một sinh vật đều có một sự chênh lệch giá trị nhất định trong mắt người khác, chẳng phải ngươi cũng hiểu điều này sao? Nghe được điều này, con rồng im re, không còn gì để nói thêm nữa. En quay lại, rồi cười vui vẻ nói. Được rồi, con rồng đó sẽ là quà của ta tặng con. En. Nó. Lý ạ. Phải. Con rồng này sẽ là quà của ta cho con. En. Sau đó thi triển một loại ma thuật rất lạ, khiến cho con rồng không có khả năng chống cự, rồi một dấu ấn hiện ngay trong mắt trái của Lý ạ vèo. Cô bé ngạc nhiên nhìn, ngạc nhiên, khi được En đưa gương cho xem. Con mắt trái lúc này đã đổi, đồng tử hoàn toàn là một màu vàng đậm như ánh ban mai. Dần lan ra ngoài võng mạc từng sợi màu vàng xen lẫn với màu đỏ của võng mạc. Chỉ cần nghĩ đến việc muốn làm với con mắt thì mắt sẽ chuyển sang màu vàng và Lý ạt và có thể ra lệnh cho con rồng rồi. Từ giờ nó sẽ là thú nuôi của em. Em có thể sai khiến nó cho đến khi nào một trong hai người chết, nếu nó chết thì em vẫn có thể tìm một con khác để thực hiện khế ước. En. Lý ạt bèo nghe và gật đầu, sau đó cô bé hỏi. Thế em phải học những thứ gì, En sensei? Lý ạ. Ai biết. Ta chém chơi ấy mà em tự học đi chứ, dù sao em đã có sẵn hết những gì em cần rồi. En cười đều. Lý ạt bèo nghe sốc một chập và cái mặt thì ý hỏi có đùa không? Tại sao ta phải đùa với em? Không phải em đã có đủ sự tiếp thu sẵn có và những kiến thức được chuẩn bị từ trước rồi sao? Bây giờ em cần là thực hành, tự học tự tiếp thu những kiến thức. En. Sau khi En giải thích, Lý ạt và tỏ ra rằng mình đã hiểu và gật đầu. Được rồi, giờ thì em nên quay lại đi, có người tìm em suốt ngàn năm rồi đấy. En giơ chỉ về phía cánh cổng khổng lồ không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Lý ạt và thì nhìn theo hướng đó và gật đầu, vì chuẩn bị rời đi. Nên con sở tạ đợt giờ dạ gồng cũng hóa thành một vệt sáng và bay thẳng vào trái của Lý ạt vẹo và không thấy đâu nữa, con mắt cũng quay lại màu đỏ. Tạm biệt, En sensei. Mong lần sau gặp lại. Lý ạ. Ừm. En. Lý ạt vẹo bước đến phía cánh cổng khổng lồ và không thấy được bên trong có thứ gì ngoài một màu trắng, cô bé tự hỏi không biết mình đã đi bao lâu, sẽ đến nơi nào. Nhưng tiếp theo đó ngay cả tác giả cũng trố mắt há hốc mồm. Lý ạt vẹo đang tiến đến cánh cổng, bỗng dưng một cái hố sâu và rộng xuất hiện ngay nơi cô bé chuẩn bị đáp chân xuống, khiến cô giật mình. Cô mau chóng dừng lại và quán tính vẫn còn suýt nữa làm cô bé té xuống dưới luôn rồi. Nguy quá, Lý ạ. Cô thầm nghĩ là trò đùa của sensei mình thôi, có lẽ ổn rồi. Cô bé thở phào tạ ơn trời vì mình không té. Cô quay lại nhìn với ánh mắt nghi ngờ, En đáp lại bằng nụ cười tươi và tay thì chỉ lên trời. Lý ạt và cảm thấy khó hiểu. Ngay sau đó, Lý ạt và cảm thấy cả cơ thể mình tự dưng nhẹ từng, để ý lại phía trên của mình. Cô thấy một cái cần gấp đồ chơi ngoài tiếp gấp thú đang gấp cô lên. Cái quái gì vậy nè, sensei? Lý ạt và hoảng hốt thốt lên. Cần gấp bắt đầu chuyển động, nó từ từ xoay vòng. Ê. Chiếc cần gấp quay lì ạt và cả chục vòng trên không trung, khiến cô bé rối loạn tuyến tiền đình, sắc mặt xuống sắc thấy rõ, vẻ mặt thì như vậy, im tở rõ kẻ tít. Sau đó nó dừng lại, lấy đà thởi cô lên trời. Vẫn đủ ý thức nhận ra điều này, lì ạt mèo nhắm mắt và hét kỳ a a a a a a. Trong khi rơi tự do, chuyến đi tốt lành nhé. En ở đằng xa chào tạm biệt. Lì ạt và từ từ mở mắt ra, cô bé nhìn thấy không phải là không gian trắng xóa nữa, thay vào đó là một bầu trời xanh đầy mây. Phía dưới là khung cảnh của kiến trúc kiên cố, và ngay dưới cô bé là một cái cây cực kỳ lớn. I i a a a a a. Lý ạt vèo hét lớn. Cái này mà là chuyến đi tốt lành của cô đó hả, En sensei 19. Chương 252, chuyện chưa kể 2, 1. 10 năm về trước. Dưới một buổi chiều khá nóng nực, có vài đám nhóc đi chơi ở công viên thành phố. Cúc hạ, 3. Dầm. Một tên nhóc mập khoảng 7 tuổi bị đánh văng ra và ngã xuống đất, cơ thể lê trên đất khoảng 2m thì dừng lại và bất tỉnh. Còn đứa nào dám bén man đến đây nữa không? 3. Một cậu bé thu lại tư thế, và với ánh mắt giết người, cậu bé nhìn cả đám nhóc đang tụ lại nhìn cậu khá là run sợ. Phía sau cậu là một cô bé trạc tuổi cậu, cả hai đều cùng tuổi nhau, 7 tuổi, đang ngồi trên đất bộ đồ bám đầy bụi, trên gối còn có một vết sức đang chảy máu. Cô bé nhìn tấm lưng của cậu bé trước mắt mình chằm chằm không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôi hỏi còn đứa nào dám đụng đến cô ấy nữa hay không? 3. Thứ 3. Đám nhóc. Cả đám nhóc bị những lời nói sắc nhọn của cậu bé làm cho sợ hãi, đám nhóc nhanh chóng tứ tán mà chạy đi, đứa thì khóc, đứa thì nói về mách phụ huynh. Thật tình. Lũ quỷ nhỏ, tại sao mình ghét chúng thế không biết? 3. Cậu bé gãi đầu thì thảo. À nù phi phi san, 3. Ồ bạn củ xạ kỳ phải không? Làm ơn đừng gọi tôi là phi, trời ạ không hiểu sao lại có thể gọi như vậy nhỉ? 3. Bởi vì mình cần sự tôn trọng đến bạn. 3. Không cần. Củ xạ kỳ san cứ gọi tên mình là Linh là được. Dù sao cậu cũng giúp mình vài ngày trước mà. Củ xạ kỳ san quên nhanh thật đấy. 3. Vậy sao? Xin lỗi. 3. Không sao. Tôi không để tâm đâu. 3. Thời điểm đó, tôi cảm giác ngực mình đập rộn ràng như mùa xuân đang đến. Cậu bé hàng xóm kế nhà tôi chỉ vừa mới quen được vài ngày cứu tôi khỏi đám nhóc bắt nạt tôi. Cậu ấy khá giỏi việc đánh nhau. Coi kia.
Cù Xạ Kỳ San chân cậu bị thương rồi. Mau sát trùng vết thương đi.
Phi Linh.
Ê. Thật vậy. Cậu bé nhanh chóng bế tôi lên kiểu bế công chúa, tôi giật mình và tự hỏi tại sao cậu ta tự ý như vậy. Phi Linh bế tôi đến một chiếc ghế gần đó rồi cậu đặt tôi ngồi lên chiếc ghế. Cậu ta mau chóng đi đến gần cái bụp nước công cộng để lấy nước bằng cả hai tay mình trụm lại để giữ nước không đổ ra ngoài. Cậu ấy dưới nước lên vết thương của tôi và dùng miệng thổi. Vì không có băng keo cá nhân, nên cậu ấy thậm chí dùng cả khăn tay của mình để đắp lên vết thương của tôi và...
Khoan đã!
Cậu làm gì vậy? Tôi bất ngờ hỏi cậu ta, bởi vì cậu ta đang định xé cái áo của mình đang mặc.
Làm gì?
Tất nhiên là băng bó vết thương cho cậu rồi.
Phi Linh!
Tại sao phải làm thế?
Để như vậy không sao đâu, mình quen rồi.
Làm sao có thể quen được?
Cậu là con gái, đừng để những vết sẹo không đáng có lấy đi nét đẹp của mình.
Chiếc áo này tôi mặc lâu rồi không cần giữ lại làm gì, có thể vứt lúc nào cũng được.
Phi Linh!
Phi Linh kiên quyết, sau đó xé rách cái áo của cậu ấy và băng vết thương cho tôi. Mặc dù cậu ấy nói là áo cũ, nhưng tôi có thể thấy rằng nó là một chiếc áo mới toanh.
Cậu tự đi được chứ?
Phi Linh!
Ê!
À ừ, mình đi được. Vì mãi suy nghĩ, tôi đáp lại câu hỏi của cậu ta hơi ấp úng. Rồi tôi đứng bật dậy, không may là tôi ngã nhào về đằng trước.
Coi kìa!
Cậu còn chưa đi được nữa, thế mà nói đi được rồi cơ đấy.
Phi Linh!
Nó làm tôi ngượng chín mặt luôn, vì mái tóc của tôi hơi dài lên tôi hơi cúi đầu đã khuất được ánh mắt của cậu ta.
Ô tô!
Vái!
Cậu đừng làm vậy nữa!
Cậu ta một lần nữa đưa tôi về thế bế lúc nãy.
Không sao!
Tôi khỏe lắm!
Phi Linh!
Tôi không trả lời, đó là lý do cậu ta đưa tôi thẳng về nhà trong tình trạng đó, cha mẹ tôi lo chết luôn. Và cũng cảm ơn Phi Linh rất nhiều. Từ đó tôi thường xuyên gặp mặt và nói chuyện với Phi Linh hơn. Mãi đến khoảng năm 11 tuổi, Phi Linh tiết lộ mình là võ sư, cậu ấy đưa bằng chứng về việc giải nhất của thi đấu quốc gia, quốc tế nhưng tôi vẫn không tin và nói rằng cậu ấy chỉ học được nhiều và giỏi hơn người khác một chút và cậu ấy bị chủ ủ nỉ bị ủ rồi. Tất nhiên là chúng tôi luôn học chung trường và thường xuyên về chung với nhau, cả hai gia đình khá thân với nhau nữa. Khoảng thời gian ấy thật vui biết mấy.
Ừ vui thật.
Khoảng một năm trước, trường cao trung mà chúng tôi theo học, thành thật mà nói, Phi Linh lúc nào cũng theo sát thành tích học tập của tôi khiến tôi nửa vui nửa buồn, vui là cậu ấy có thể lúc nào cũng ở bên tôi, buồn là bất kể cố gắng của mình như thế nào cũng bị cậu ấy theo kịp một cách nhanh chóng và dễ dàng đến nỗi khiến tôi phát bực. Tôi và Phi Linh đến trường như mọi khi và thay giày chuẩn bị vào lớp. Cậu ấy mở ngăn đựng giày của mình và thấy một lá thư đặt trên giày mình.
Thật tình.
Lại nữa sao?
Phi Linh.
Cậu ấy không khỏi phàn nàn khi cầm bức thư lên.
Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi.
Ẹ gì chan, cậu nhận nó thay mình được không?
Phi Linh.
Lại cho cụ à?
Đây là thư của cậu đấy.
Ít nhất hãy xem nó và quyết định làm gì sau đó đi.
Tôi mắng cậu ta, thật đấy, ít nhất người ta tỏ tình cũng phải đọc và tôn trọng người viết chứ.
Nghe tôi cậu ấy đọc lá thư và cất nó vào cặp.
Ai vậy?
À là một em cũ hài lớp 1 ấy mà, hình như tên sệ dậy thì phải.
Phi Linh.
Phi Linh vẻ mặt lười biếng nhớ lại nội dung.
Cậu đào hoa quá mà.
Có à?
Phi Linh.
Sao lại không có?
Đang chối đấy à?
Thôi tha cho mình đi.
Phi Linh.
Tại phía sau trường. Địa điểm gặp mặt của Phi Linh và bé Cú Hải.
Xem lại.
Thật ra em đã ý thì yêu anh.
Anh có thể hẹn hò với em không?
Bảnh trai tài cao, hơi chút xoái ca, Phi Linh được lòng khá nhiều em Cú Hải trong trường mặc dù chỉ mới năm 2, thậm chí một vài chị xẻn lại năm 3 cũng đến tỏ tình với cậu ấy nhưng không thành. Có một vài anh xẻn lại khác do ghen tung mà vài lần hội động cậu mà bị cậu đạp cho không dám lết sắc đến gần. Và lúc đó, tôi chỉ vừa ngẫu nhiên đi ngang ở gần cửa sổ hành lang nơi kế sát vị trí sau trường mà Phi Linh đang đứng trước mặt một bé gái. Do hành lang khá tối do giờ cũng gần tối rồi nên Phi Linh không thấy được tôi. Tôi tự hỏi không biết Phi Linh trả lời thế nào.
Mà khoan đã.
Tại sao tôi lại thắc mắc nhỉ?
Cậu ta có người yêu là chuyện của cậu ta chứ, cứ mỗi lần cậu ta có người tỏ tình là tôi lại cảm thấy hụt hẫng, đó là cảm giác gì?
Yêu sao?
Nai họa làm gì có vụ đó?
Yêu.
À,
không, sai lầm. Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội trong khi mặt tôi đỏ lúc nào không hay, tôi nhanh vô vào hai má mình và lấy lại tinh thần. Tôi không tự tin mấy vẻ đẹp của mình có thể quyến rũ cậu ấy.
Tôi không đẹp lắm, đó là điều tôi nghĩ.
Cha tôi khiêm tốn nhỉ.
Dù vậy, vẫn có khá nhiều xen mải tỏ tình tôi không đồng ý tôi muốn hoàn thành việc học mới nghĩ đến chuyện yêu đương.
Liệu cậu ta có nghĩ như tôi không?
À,
hóa ra là vậy.
Anh rất muốn hẹn hò với em đấy,
Phi Linh.
Phi Linh vừa trả lời lời tỏ tình của cô bé đó.
Nghe được lời đó, lòng tôi lại còn đau.
Sao vậy nè?
Tại sao cậu ta đồng ý thôi mà, nhưng tôi lại đau lòng đến thế?
À giờ, nước mắt.
Tôi trên má mình hơi ướt, tôi lấy tay sờ lên má mình là nước mắt đang chảy liên tục.
Lòng nói đau.
Tôi không kiềm được suy nghĩ lung tung của mình và rời khỏi đó.
Nhưng mà lúc này anh có hẹn với giáo viên bộ môn phải đến phòng giáo viên gấp, hẹn em bữa khác nhé.
Chào em Năm, mặt dễ thương.
Phi Linh.
Phi Linh khôn khéo từ chối cô bé, rồi cậu ta lượn đi.
Để cô bé ngơ ngác nhìn cậu chạy đi.
Ô mình nhớ ẹ gì chan bảo đợi mình ở cổng trước mà.
Phi Linh.
Hai ai, Linh Cun.
Lâu rồi không gặp.
Ba.
Ồ xem lại.
Lâu rồi không gặp,
Phi Linh.
Phi Linh nắn úp nhớ lại tên của bà chị xẻn lại vừa mới chào cậu.
Nhóc quá đáng thật đấy.
Tên chị mày mà nhóc cũng quên được.
Ba. Xin lỗi. Cơ mà, xe này có thấy cô bạn em đợi ở đây không?
Phi Linh.
Hả?
À.
Con bé hay đi chung với em đó hả? Hình như nó vừa chạy ra ngoài trông giật vội vã. Chả biết là bị gì mà chạy như ma đuổi ấy.
Ba.
Vậy à, cảm ơn xe này.
Chào nhé năm.
Cậu ta tốc biến ngay sau đó, vọt đi nhanh như đang chạy xe mấy vậy, để lại bà chị xe này hít cả đống bụi.
Gì vậy nè?
Tại sao tôi không ngừng khóc được vậy? Tôi chạy đi trên đường phố buổi chiều cũng khá đông đúc.
Xin lỗi.
Tôi vừa chạy vừa lau nước mắt nên đã vô tình đâm vào người đi đường.
Tôi xin lỗi và tiếp tục chạy.
Ezri, Feeling.
Ôi trời.
Cậu ấy chạy nhanh dữ vậy trời.
Tôi mệt đứt hơi rồi mà cậu ta đã đuổi kịp.
Còi.
Tiếng còi từ chiếc xe tải phát ra để bảo người khác nhường đường.
Và tôi, ở ngay giữa đường.
Tôi giật mình, không kịp hoàn hồn để tránh chiếc xe, mà tôi lại làm hành động ngu ngốc là nhắm mặt lại chấp nhận số phận coi như mình xui xẻo hai lần đi. Tự nhiên khóc bởi vì bạn mình nhận lời tỏ tình với người khác, rồi lại bị xe tông.
Thời khắc tôi an phận.
Tôi lại cảm giác mình được một lực đẩy sang một bên.
Ai đó đang ôm lấy tôi.
Ít e, Phi Linh.
Tôi mở mắt ra.
Phi Linh đã kéo vào bên đường.
Cậu bị điên à?
Muốn chết lắm sao?
Phi Linh như quát vào mặt tôi, nó khiến tôi khá tức giận đấy. Tôi nói.
Liên quan gì đến cậu?
Cậu đấy nhé.
Cậu bị cái gì vậy?
Ma nhập à?
Phi Linh.
Tôi nghĩ cậu ta đúng là ngốc khi không rằng tôi đang khó chịu.
Cậu có chuyện gì buồn sao?
Phi Linh.
Đó.
Tôi cần cái này đấy.
Ôi trời.
Đàn ông gì mà đần thật.
Trông thấy tôi im lặng không đáp lại.
Phi Linh kéo tay tôi, và nói.
Cậu đi theo mình.
Người đi đường thì nhìn và bàn lung tung.
Làm ơn đừng để ý chuyện người ngoài dùng tôi.
Cậu ấy kéo tôi đến công viên ngày đó.
Chương 253, chuyện chưa kể 2.
Cậu làm cái gì vậy?
Kéo tôi ra đây làm gì?
Tôi cảm thấy Phi Linh có vẻ bất thường.
Tôi mau chóng giựt tay mình lại, cậu ấy cũng dừng lại khi tôi làm thế.
Tại sao cậu lại làm chuyện như vậy?
Phi Linh.
Cậu ta lại hỏi câu mà mình đã có câu trả lời sao?
Là do mình giận cậu đấy.
Đồ ngốc.
Tại sao mình lại phải nói với cậu chứ?
Đúng đấy.
Tôi phải cứng lên.
Cậu có người yêu rồi mà.
Vui quá mà phải không? Đến đây nói với tôi là cậu mới có người yêu đi.
Tôi không sợ đâu.
Làm ơn.
Làm ơn đừng nói mình chỉ đùa thôi.
Tôi ôm lấy trái tim đang rên rỉ trong nỗi đau kỳ quái này.
Sao mình lại không được quan tâm?
Tại sao cậu không nói?
Cậu là bạn thân nhất của mình mà. Không phải mình nói cậu buồn thì cứ chia sẻ với mình sao?
Phi Linh.
Đúng là cậu ấy có nói vậy thật, tôi cũng đồng ý, nhưng mà, đó chuyện ngày còn nhỏ.
Giờ cậu có suy nghĩ khác mà phải không?
Bây giờ tôi nói ra thì...
Nói đi.
Phi Linh.
Này cậu đừng có ép tôi nhé.
Tôi phản kháng đấy.
Cậu ta chộp lấy cổ tay tôi.
Đau đấy.
Tên đần.
Buông mình ra.
Đau đấy.
Không buông.
Trừ khi cậu nói ra.
Phi Linh.
Đúng là lấy.
Tôi phản lay lay tay cậu ta nhưng sức cậu ta trâu bò khiến tôi không làm gì được luôn.
Được để xem tôi trả lại những gì cậu dạy tôi đây.
Tôi dùng chân đá của mình giục thẳng lên hạ bộ cậu ta.
Cơ mà hình như chiêu này là do tôi tự học mà nhỉ.
Đúng là học và ngoài đời khó mà ứng dụng được.
Nộ ra một chân lý.
Cái.
Nhưng mà tôi xem thường cậu ta.
Cậu ấy lách người sang một bên một cách dễ dàng và gạt chân còn lại của tôi làm cho tôi ngã xuống đất.
May mà cậu ta đỡ tôi, không thì tôi ú đầu rồi.
Còn không mau thả tôi ra.
Tên ngốc này.
Thả mình ra.
Cú ngã đó tạo cơ hội cho cậu à?
Tin được không?
Cậu ta để tôi té hẳn xuống nhưng vẫn không để tôi bị chấn động gì, tôi hoàn toàn bị cậu ta đè ra đất này.
Ai đó ngăn tên ngốc này lại năm.
Thôi mà.
Bé thích mà cứ chối, thôi quá.
Nói chưa?
Phi Linh.
Không nói.
Đừng để mình dùng biện pháp mạnh đấy.
Phi Linh.
Biện pháp mạnh?
Cậu dám làm gì tôi?
Đừng đua đấy, cậu mà dám.
Hạ 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 đừng.
Dừng lại đi.
Nói chưa?
Phi Linh.
Do hai tay của tôi bị một tay của cậu ta giữ lại và giang trên cùng rồi cả cơ thể rồi toàn bộ áp sát vào người cậu.
Thế mà cậu ta cù lét tôi thay vì đè tôi ra và làm hành động như tôi nghĩ.
Trời ạ.
Xin lỗi tôi bậy bạ quá.
Nhưng mà.
Làm ơn, dừng lại đi bốn.
Nhột quá.
Làm ơn.
Bốn.
Ê gì, cậu khóc cả.
Phi Linh.
Ba.
Làm gì có.
Bùi bay vào mắt mình thôi.
Cậu nói dối hả?
Giống có bùi làm sao?
Phi Linh.
Im đi.
Đồ ngốc.
Cậu thì biết gì?
Cậu có bạn gái mới rồi mà.
Tại sao không đi chơi ngay cùng cô bé đó?
Thôi chết tôi rồi.
Tôi lỡ miệng nói mất rồi.
Cậu ta giận tôi thật mất.
Cậu nghe hết rồi hả?
Phi Linh.
Bê thắt phải.
Có gì sao?
Vui quá hả?
Tôi vừa khóc vừa nấc.
Tay tôi thì bị tên đàn này giữ rồi, không lau nước mắt được.
Cậu nghe được bao nhiêu thế?
Phi Linh.
Ồ tên đàn này.
Sao lúc học hay hành gì cậu tiếp thu nhanh lắm mà sao giờ lại rốt thế?
Cậu chưa nghe hết.
Phi Linh.
Mình nghe hết rồi.
Tôi cãi.
Ủa?
Tôi cãi làm gì?
Sao tôi cảm giác toàn bộ suy nghĩ gì tôi đều nói sạch ra vậy nè?
Mình yêu cậu.
Phi Linh.
Mình đã nói mình chưa nghe năm.
Tám.
Cậu ta nói cái gì vậy?
Cái quái năm.
Cậu nói cái gì vậy?
Tôi hỏi lại.
Mặt tôi nóng gian lên rồi.
Mình yêu cậu.
cậu đi chơi với mình chứ?
Phi Linh.
Đừng có nói nó dễ như vậy chứ.
Con bé kia thì ưng.
Tiêu đời tôi rồi.
Cậu ta hôn tôi năm.
Nụ hôn đầu của tôi.
Trong khi đi đã có bạn gái.
Tôi chống cự, nhưng cậu ta liên tục đá lươi tôi khiến tôi bủn rủn cả tay chân.
Ôi, xấu hổ.
Hơi thở nóng của cậu ta ập vào mặt tôi.
Ưng phủ hạ cậu đùa với tôi đó hả?
Tôi nóng thật rồi đấy.
Cả trong lẫn ngoài luôn.
Mình nghiêm túc với cậu.
Phi Linh.
Thế tại sao còn quen người khác?
Tôi mắng cậu ta.
Mình có quen ai sao?
Ho.
Phi Linh.
Đùa tôi chắc.
Con bé Cú Hải đó.
Mình từ chối con bé mà.
Phi Linh.
Đúng vậy.
Thế mà cậu còn đi hô.
Khoan
đã.
Cậu ta nói từ chối.
Chắc cậu nghe đoạn đầu rồi chạy đi mà quen nghe đoạn cuối nhỉ.
Mình từ chối khéo để không mít lòng ai thôi mà, ai cũng vậy chứ có riệng gì cô bé.
Phi Linh.
Tôi cứng học rồi.
Ngưỡng chết tôi,
bún.
Là tôi hiểu lầm rồi.
Trời ơi, ném tôi xuống biển đi,
tắt.
Cậu đỏ mặt trông dễ thương thật đấy.
Phi Linh.
Vậy
sao?
Tôi chẳng biết nói gì nữa.
Tôi thua toàn tập, lúc nào cậu ta cũng thắng tôi.
Cậu đứng lên được chưa?
Người ta đang nhìn kìa.
Từ nãy giờ làm như tôi không để ý người ta đang xem phim về tôi ấy.
Phi Linh nhận ra và đỏ mặt, cậu ấy đứng dậy và kéo tôi dậy.
Tôi vẫn không nói được gì cả.
Cậu ta vẫn kéo tay tôi và đưa tôi về nhà.
Hai nhà kế nhau mà, tiện đường thôi.
Chào nhé.
Mình mong cậu có câu trả lời cho mình.
Phi Linh.
Tôi nghe cậu ta nói vậy và trong vô thức tay cậu ta buông tay tôi nắm lấy tay áo cậu ta.
Gì vậy?
Phi Linh.
Ê,
tôi làm gì thế?
Tay chân tôi tự hành động.
Ho ho ho.
Như vô thức, tôi bước đến trước mặt cậu, cơ thể tôi áp sát cậu và nhón chân lên, kéo cổ áo cậu ta xuống.
Tên đần cao.
Ai cho cậu cao hơn tôi nhiều như vậy?
Và ngày hôm đó, tôi và Phi Linh thành người yêu của nhau.
10.
Vào ngày hè.
Năm 3.
Tôi và Linh chuẩn bị đi ôn thi tiếp để thi vào đại học cả hai người cùng đăng ký.
Đại học Ý thành phố.
Sắp thi đến nơi rồi, trời thì nóng rất luôn.
Đáng ra tôi nên mang theo cây dù.
Thật thì muốn ở nhà cho lành.
Tôi với Phi Linh vẫn là người yêu của nhau cho đến ngày hôm nay.
À cậu ấy kia rồi.
Linh Chan.
Cậu lâu quá đấy.
Phi Linh.
Mu con gái mà.
Đàn ông ai cũng vậy à?
Vô duyên thế.
Tôi ôm lấy cánh Phi Linh với bầu ngực của mình áp chặt vào tay cậu ta.
Hồ hồ, xem.
Mặt đỏ rồi.
Đáng yêu thật.
Đi lại nào.
Trễ học mất.
Phi Linh.
Gì?
Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi ra phố gần trung tâm ôn thi.
Một sự nhớ, mình muốn mua chút đồ để làm bẹn tổ cho cậu ta.
Đến ngã tư, tôi buông tay Phi Linh và lon ton chạy ra giữa đường.
Sau đó quay lại, hối thúc cậu ta.
Còi.
Phi Linh chạy vọt về phía tôi, chuyện gì vậy?
Mình có bảo cậu ấy chạy nhanh đến vậy đâu.
Nghe tiếng còi điếc cả tai tôi chỉ liếc mắt thôi đã thấy chiếc xe tải ở ngay gần sát tôi.
Sầm.
06.
Hai ngày sau.
Tại nhà của Phi Linh.
Nhà đang có tang, người đi dự tang cũng khá nhiều, có cả người trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế của Phi Linh.
Quan hệ của cậu rất rộng, chắc chắn tương lai sẽ sáng lạ.
Sáng lạ?
Vậy.
Tại sao?
Tại sao lúc đó anh không để em chết?
Tại sao lúc đó anh không quên em đi?
Anh biết mà phải không?
Anh biết sẽ không toàn mạng như một năm trước phải không?
Tại sao anh vẫn làm?
Tại sao bỏ em một mình?
Anh có biết cha mẹ anh buồn như thế nào không?
Có biết bạn bè thương tiếc anh nhiều cỡ nào không?
Anh có mối quan hệ rộng khiến em ghen tị, tài năng đến mức khiến em phải tự thi.
Vậy sao lại bỏ những thứ đó mà chọn em?
Tôi rơi lệ một lần nữa khi nghĩ đến anh, hình ảnh anh dưới cơn mưa hôm đó, máu chảy lênh láng, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, như anh ấy muốn làm vậy từ lâu rồi.
Làm ơn đừng đi, đừng bỏ em lại một mình.
Em vẫn chưa nói rằng, em yêu anh mà.
Tại suy nghĩ cổ hủ của tôi.
Vì nó mà tôi vẫn chưa cho anh ấy một câu trả lời bằng lời, mà chỉ có hành động hôn lại anh ấy ngày đó.
Làm ơn hịt.
Quay lại đi.
Làm ơn có ai đó lay anh dậy đi.
Làm ơn có ai đó dùng phép thuật để hồi sinh anh ấy đi.
Phép thuật.
Nếu phép thuật có tồn tại thì anh có thể sống lại đúng không?
Có đúng không anh?
9.